Chương 448, đại thanh tẩy ngục giam. Chương 448, đại thanh tẩy ngục giam. Thằng đến xác nhận toàn bộ nhà tù không có một cái nào người sống. Hắc bào nhân tài tiếp tục hướng xuống. Lại là một phen giết chóc. Súc sinh, các ngươi những súc sinh này, có tù phạm thét lên, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong huyết mạch của ta chạy xuôi thế nhưng là, lời còn chưa nói hết, khả năng này rất có bối cảnh và huyết mạch ngọn nguồn tội phạm âm thanh liền im bặt mà dừng. Rất rõ ràng, hắn nguyện rủa vĩnh viễn không cách nào thực hiện. Hắc bào nhân chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, thanh âm của hắn liền vĩnh viễn cắm ở trong cổ họng. Tại thông hướng càng tầng dưới đầu bậc thang, bên trong giam giữ một cái đã từng thanh danh hiển hách hắc ma pháp đại sư. Khi hắc bào nhân đến gần lúc, hắn đứng tại phòng giam trung tâm, trên mặt mang quỷ dị bình tĩnh. Ta sớm biết lại có một ngày này, sở thần bí sự vụ đạo phủ. Vừa rồi đi ngang qua một cái tiểu phù thủy, đã để ta ý thức được không thích hợp, xem ra chính xác xảy ra vấn đề, nói cho ta biết, là cái kia hạng mục xảy ra chuyện sao? Cái này hắc ma pháp đại sư rõ ràng có chút đồ vật. Hắc bào nhân lần thứ nhất dừng động tác lại, mũ trùm hơi hơi chuyển hướng hắn. Đen như mực kia dưới mũ trùm chắc chắn là cất giấu ma pháp, vẫn là liền cái gì ngũ quan đều không nhìn thấy. Xem ra ta đoán đúng. Đen ma pháp đại sư lộ ra một cái vặn bẹo đủ cười, ta liền biết các ngươi khống chế không nổi loại kia kinh khủng sự vật. Giấu ở trong truyền thuyết cấm kỵ a. Cổ lão lịch sử, vậy đơn giản là so tử vong đáng sợ hơn, cái này hắc ma pháp đại sư có thể nói nhiều một chút, nhưng là bởi vì không có cái gì hữu dụng tình huống cũng liền đến nơi đây hết hạn. Phốc. Hắc bào nhân không kiên nhẫn được nữa, thậm chí không có để cho hắn nói xong. Vị này đã từng làm cho cả châu phi ma pháp giới nghe tin đã sợ mất mật phù thủy hắc ám, cứ như vậy lặng yên không một tiếng động đã biến thành một bãi ô uế. Hắn thậm chí liền một cái tên cũng không có ở ẩn chuyện bên trong lưu lại. Theo nhân viên vệ sinh làm tiến vào ngục giam chỗ sâu, các tù phạm phản kháng trở nên càng thêm tuyệt vọng. Một cái cao gầy phù thủy tại hắc bào nhân mở ra phòng giam cửa trong nháy mắt, đột nhiên từ trong miệng phun ra một cỗ ngọn lửa xanh lục, đây là hắn vụng trộm góp nhặt 3 tháng bản mệnh lệ hỏa. Tại sao còn muốn tiến hành những thứ này, sao cũng được dễ dụ. Hắc bào nhân chỉ là nhẹ nhàng thổi khẩu khí, cái kia đủ để thiêu hủy một tòa thôn trang liệt hỏa giống như ngọn nến giống như dập tắt. Không có khả năng. Cao gầy phù thủy trừng to mắt, còn không chờ hắn nói xong, liền mơ hồ bị tạo thành một đoàn huyết đục. Tại trong một gian khác phòng giam, một đôi minh đệ sinh đôi đồng thời phát động công kích. Một người dùng bụng trộm mài nhọn hoắt thìa đâm về hắc bào nhân ánh mắt, một người khác thì tính toán dùng ẩn nút độc dược phun ra. Hắc bào nhân thậm chí không có chỗ tránh. Thìa tại trước mắt hắn một tấc chỗ đột nhiên hòa tan thành nước ép, độc dược ở cách hắn áo choàng mấy centimet chỗ bút hơi hầu như không còn. Tiếp đó đôi minh đệ này đồng thời đã biến thành hai bãi huyết thủy. Nhất làm cho người giận cả tóc gáy là trong nốt tại đặc biệt phòng giam một cái lao tiên tri. Khi hắc bào nhân đến gần lúc, nàng đang quỳ trên mặt đất cầu nguyện. À, chủ nghe được tiếng mở cửa, nàng ngẩng đầu, trong đôi mắt đục ngầu tràn đầy nước mắt, ta thấy được thành thị cái bóng, trong tinh không chìm nổi. Van cầu ngươi, tại ta hoàn toàn điên mất phía trước giết ta. Hắc bào nhân trầm mặc đưa tay. Hắn lần này ngược lại là hiếm thấy chần chờ một chút. Bất quá. Phúc. Hắc bào nhân như trước vẫn là ra tay. Tiên tri cơ thể ngã xuống đất, nhưng nàng ánh mắt vẫn như cũ tròn tròn, phản phất còn tại nhìn chăm chú những người thường kia không thể nào hiểu được cảnh tượng của bố. Cầm sạch lý công tác tiến hành đến tầng thấp nhất lúc, còn lại tù phạm đã triệt để hỏng mất. Có người co giúp ở xó xỉnh tự lẩm bẩm, có người điên cuồng mà dùng đầu va chạm vách tường, còn có người tính toán dùng xé nát trên quần áo treo tự vận, nhưng liền thử nghiệm như vậy đều bị hắc bào người nhân từ mà cắt đứt. Hắn dùng mau hơn phương thức kết thúc nỗi thống khổ của bọn hắn. Vì cái gì? Một cái bị giam giữ 30 năm lão phù thủy tại điểm cuối của sinh mệnh thời khắc hỏi, chúng ta cũng đã ở chỗ này, tại sao còn muốn dạng này? Hắc bào nhân lần thứ nhất, cũng là duy nhất một lần trả lời vấn đề, chứng kiến là khổ. Tiếp đó, lão phù thủy cũng biến thành một bãi huyết đục. Đến lúc cuối cùng một tiếng phốc hồi âm tại ngục giam chỗ sâu nhất tiêu tan lúc, toàn bộ dưới mặt đất ngục giam lâm vào yên tĩnh như chết. Ta chỉ là đang tiến hành công việc ta nên làm mà thôi. Hắc bào nhân đứng tại trống rỗng trong dũng đạo trung tâm, dưới chân là loang lổ vết máu, lẩm bẩm lầu bầu lời nói cũng không biết phải hay không tại gặp lương tâm khiển trách. Ta biết rõ. Hắn khẽ ngẩng đầu, phảng phất tại lắng nghe cái gì, tiếp đó quay người, đạp lên đầy đất huyết tinh, lặng yên không một tiếng động rời đi cái này vừa mới bị hắn biến thành lò sát sinh chỗ. Hắn vẫn còn tiếp tục hướng xuống, dọc theo xoắn ốc xuống dưới thềm đá, hắc bào nhân bước vào châu phi ma pháp bộ dưới mặt đất ngục giam sâu nhất tầng, cũng là bí ẩn nhất khu vực. Nơi này phòng giam không còn đông đúc, mỗi một gian cũng giống như độc lập thành lũy, từ cấm ma pháp đen rượu thạch chỉnh thể điêu khắc hành, trên cửa khắc đầy tầng tầng lớp lớp cường đại giam cầm phù văn. Có thể bị nhốt ở chỗ này, không khỏi là từng tại châu phi đại lục nhấc lên qua gió tanh mưa máu, tên bản thân liền có thể để cho tiểu nhi chỉ gây truyền kỳ tội phạm. Ân, đại khái có thể xem là một tổ vốn đệ mọt. Tất nhiên, đám người này giết qua người khẳng định so với vốn đệ mọt nhiều, dù sao vốn đệ mọt người người đều biết chỉ là một cái nho nhỏ phần tử khủng bố. Xem ra phía trên chuyện gì xảy ra. Có tội phạm ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài. Trong không khí mùi máu tươi chưa tràn ngập đến nước này, nhưng một loại mưa gió sắp đến tĩnh mịch đã bao phủ. Có thể được cầm tù ở đây người, cũng là cảm giác nhạy cảm hạng người, phía trên truyền đến động tĩnh không nhỏ, còn có mặc dù yếu ớt lại liên miên không dứt tử vong khí tức, đủ để cho bọn hắn biết rõ đang phát sinh cái gì. Trung cuộc đến. Hắc bào nhân đứng tại gian thứ nhất phòng giam phía trước. Cửa tự động trượt ra, bên trong ngồi ngay thẳng một cái làn da giống như cổ đồng, toàn thân đầy quỷ dị hình xăm láo giả. Hắn là tổ linh kẻ thôn vệ Ma Ca. Từng lấy sức một mình đồ diệt 3 cái truyền thừa cổ lão phù thủy bộ lạc, thôn vệ hắn thủ hộ tổ linh lấy tăng cường tự thân. Hắn thực lực sớm đã bước vào chuẩn đại sư lĩnh vực, cũng chính là trong ẩn chế định tiêu chuẩn viện trưởng cấp. Có sao nói vậy? Đây quả thật là cũng là phi thường cường đại. đặc biệt là đặt ở châu Phi nơi này càng là như vậy. Ngươi muốn giết ta? Mạc Cáp mở mắt ra, trong mắt phảng phất có vô số oan hồn đang gầm thét. Hắn không có cầu xin tha thứ, cũng không có chất vấn, chỉ là chậm rãi đứng lên, quanh thân tản mát ra giống như man hoang hung thú một dạng ngang ngược khí tức. Xem ra, ta thời khắc cuối cùng đến. Thanh âm của hắn khàn khàn, lại mang theo một loại manh thú một dạng uy nghiêm, có thể cho thống quái sao? Giống thanh lý rất rưỡi. Hắc bào nhân khẽ gật đầu, lần thứ nhất làm ra khác biệt đáp lại. Hắn không có trực tiếp cách không bóp nát đối phương, mà là lui lại nửa bước, làm một cái thỉnh thủ thế. Ngươi có thể diện chết trận. Hắn quyết định cho những thứ này đứng tại phàm nhân đỉnh cường giả, một lần cuối cùng hiện ra lực lượng, tiếp đó đường đường chính chính chết trận cơ hội. Cho nên, cũng là đóng lại cấm ma pháp đại trận. Ân. Mạc Cáp trong mắt lóe lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức hóa thành cuồng nhiệt chiến ý. Tốt. Liên để ta xem một chút, sở thần bí sự vụ đạo phủ, đến tột cùng có năng lực gì. Hai cánh tay hắn chấn động, phòng giam bên trong trong nháy mắt gió lạnh rít gào, nhiệt độ chợt hạ xuống. Bốn cái vô cùng to lớn, từ vô số vạn mèo đoán linh tụ hợp mà thành tổ linh hư ảnh tại phía sau hắn hiện lên, phát ra đinh thai nhức óc gào thét. Đây là hắn lấy suốt đời tâm huyết luyện hóa tối cường tổ linh, mỗi một cái cũng có tiếp cận bản thể sức mạnh. Phệ hồn. Mạc Cáp gầm thét, cùng bốn cái tổ linh hư ảnh đồng thời nhào về phía Hắc Bảo Nhân. Đoán linh gào thét, tinh thần xung kích giống như là biển gầm đi trước mà tới, đủ để trong nháy mắt phá tan một chi ổ dở tiểu đội tâm trí. Đối mặt công kích như vậy, Hắc Bảo Nhân đứng tại chỗ, không tránh không né. Cái kia đủ để cho linh hồn đông tinh thần xung kích đâm vào trên người hắn, giống như gió nhẹ lướt qua dãy núi, liền hắn và táo đều không thể nhấc lên. Đối mặt đánh tới Mạc Cáp cùng tổ linh, hắn chỉ là nâng tay phải lên, năm ngón tay mở ra, tiếp đó nhẹ nhàng nắm chặt. Vẫn là cái kia một mạc thủ đoạn, không có nổ kinh thiên động, không có hoa mỹ ma pháp quang mang. Cái kia bốn cái khổng lồ tổ linh hư ảnh, tính cả Mạc Cáp vọt tới trước thân hình, giống như bị nhấn xuống nút tạm ngừng, tiếp đó từ nhỏ nhất kết cấu bắt đầu vỡ vụn, chôn bụi. Làm sao lại Mạc Cáp trên mặt cùng dã chiến ý ngưng kết, hóa thành cực hạn kinh hãi cùng mờ mịt, hắn há to miệng, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng tính cả hắn muốn phát ra âm thanh, đều tại đây khắc cùng một chỗ triệt để biến thành hư vô. Căn bản không thể kinh hô xong. Phòng giam bên trong yên tĩnh như cũ, phản phất Mạc Cáp chưa từng tồn tại. Ta kỳ thực không muốn lực lượng như vậy. Hắc Bảo Nhân hướng đi tiếp theo ở giữa phòng giam. Bên trong giam giữ chính là Sa Mạc Nữ Vương Đâm Gia, một vị tinh thông nguyên tố diễn biến cùng báo cắt ma pháp đại sư, từng để cho một mảnh ốc đảo hóa thành tử vực. Nàng nhìn thấy Hắc Bảo Nhân, không nói nhảm, hai tay bỗng nhiên đặt tại mặt đất. Trong khoảnh khắc, toàn bộ phòng giam trong nháy mắt hóa thành lưu sa địa ngục, vô số từ cắt sỏi tạo thành vật chất, loại kia lập lòe kim loại sáng bóng độc hạt cùng sa mãng từ mặt đất tuôn ra, đồng thời, nước trong không khí bị trong nháy mắt rút khô, hóa thành vô số nhỏ bé lại sắc bén băng tinh phong bạo. Từ bốn phương tám hướng bao phủ hướng Hắc Bảo Nhân. Các ngươi cũng là người mới, đáng tiếc Hắc Bảo Nhân vẫn như cũ chỉ là giơ tay lên một cái. Cái kia mãnh liệt lưu sa trong nháy mắt ngưng kết, độc hạt sa mạng hóa thành một mịn, băng tinh phong bạo giống như đụng phải vô hình hàng rào, đinh đinh đường đường vỡ vụn tiêu tan. Tại sao có thể như vậy? Đâm Ra sắc mặt kỳ biến, còn nghĩ thi triển cường đại hơn ma pháp. Kết thúc như vậy à? Hắc Bảo Nhân đã mất đi hứng thú, cách không nắm chặt. Vị này đã từng trưởng khống sa mạc sinh tử nữ vương, liền cùng nàng chế tạo huyễn tượng cùng nhau trở về với các đùi. Căn thứ ba phòng giam giam giữ huyết chú đại sư Cản Bà Tạ. Hắn lấy tự thân huyết dịch làm môi giới, thi triển nguyên rủa khó lòng phòng bị, từng chú sát qua cả một cái đối địch gia tộc. Gặp Hắc Bảo Nhân đi bảo, hắn lập tức cắn chốt lưỡi, phun ra một ngụm tinh huyết, xương máu trên không trùng trong nháy mắt hóa thành một cái vô cùng phức tạp, tản ra chẳng lành hồng quang đầu lâu ấn ký, mang theo tức tử pháp tác sức mạnh ấn hướng Hắc Bảo Nhân. Từ chú huyết nguyên ngược dòng tìm hiểu, Cản Bạ Tạ gào thét, đây là hắn cường đại nhất nguyên rủa, một khi mệnh trùng, đem trực tiếp từ sinh mệnh bản nguyên phương diện gạt bỏ mục tiêu. Hắc Bảo Nhân nhìn xem cái kia bay tới huyết sắc khô lâu, thậm chí không có làm ra tư thái phòng ngự. Cái kia ẩn chứa tức tử pháp tắc nguyên rủa tại ở gần hắn quanh người một thước phạm vi bên trong, giống như tiêu dương ở dưới băng tuyết, vô thanh vô tức tăng dã, liền một tia gợn sóng đều không thể nổi lên. Cản Bạ Tạ trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin nhìn mình tối cường nguyên rủa dễ dàng như vậy bị hóa giải. Không, không có khả năng. Ngươi sao có thể hình như mỗi một cái tội phạm đều sẽ nói như vậy, nhưng là lại đều nói không hết. Hắc Bảo Nhân không có cho hắn thời gian suy tính, đưa tay chung kết hắn nghi hoặc cùng sinh mệnh. Là có khả năng, nhưng mà đại giới. A đến nơi này, Hắc Bảo Nhân nói nhiều một chút. Chỉ là mỗi câu cũng đều còn chưa nói hết. Thâm niên câu đấu người trình độ. Khi Hắc Bảo Nhân mở ra căn thứ tư phòng giam lúc, bên trong tù phạm cũng không lập tức phát động công kích. Đây là một cái vóc người cao lớn, mặc tàn phá tế tự bảo lão giả, được xưng là Lôi Đế của cổ, từng đánh cắp bộ lạc Lôi Thần tín ngưỡng chi lực, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên lôi, uy lực vô tận. Cổ gỗ gắt gao nhìn chằm chằm Hắc Bảo Nhân, trong mắt tràn đầy chấn kinh cùng một tia sâu đậm hoài nghi. Loại lực lượng này, tuyệt không phải bình thường phù thủy có khả năng nắm giữ. Thanh âm hắn trầm thấp, mang theo như sấm vang vọng, ta từng cùng bộ lạc thủ hộ thần tinh thần hóa thân giao thủ qua, cũng chưa từng cảm thấy như thế. Thâm thúy cảm giác bất lực. Ma pháp bộ, các ngươi đến cùng đang làm cái gì? Chẳng lẽ là đang ăn cắp, dung hợp cái khác phù thủy ma lực bản nguyên sao? Cho nên mới cần diệt khẩu như thế. Hắn rõ ràng cũng đã quan sát phía trước mấy trận chiến đấu, ý thức được không thích hợp, tiến tới còn có suy đoán. Mà đối mặt cái này sắc bén chất vấn, Hắc Bảo Nhân trầm mặc như trước, giống như vạn năm không thay đổi đỉnh băng. Hắn giơ tay lên, ra hiệu chiến đấu bắt đầu, để cho đối phương nhanh chóng ra tay. Đáng chết, ta đánh không lại ngươi. Nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không giống như là cái hèn nhát chết đi. Cổ gỗ nổi giận gầm lên một tiếng, cũng là không còn bảo lưu. Toàn thân hắn bộc phát ra lôi quang chói mắt, cả người phảng phất hóa thành sấm sét hóa thân. Phòng giam bên trong lôi xà loạn vũ, không khí bị điện giật cách ra khét mùi, một đạo ngưng tụ hắn suốt đời tu luyện lôi điện ma pháp, cỡ thùng nước ám tử sắc hủy diệt thần lôi, giống như lôi thần chim âu, mang theo tịnh hóa hết thể huy hoàng thiên uy, hung hăng bổ về phía Hắc Bảo Nhân. Một kích này, đủ để đem một tòa núi nhỏ san thành bình địa. Nhưng mà, đối diện vẫn là bất động như núi. Hắc Bảo Nhân đối mặt cái này một đòn kinh thiên động địa, chỉ là đưa ra một ngón tay, nhẹ nhàng gõ hướng về phía đạo kia hủy diệt thần lôi. Không có va chạm, không có nổ tung, hoàn toàn như trước đây. Đạo kia đủ để cho bất luận cái gì truyền kỳ phù thủy trận địa sẵn sàng đón quân địch hủy diệt thần lôi, tại tiếp xúc đến Hắc Bảo Nhân đầu ngón tay trong nháy mắt, phản phất bị đầu nhập vào một cái vực sâu không đáy, tất cả năng lượng, tất cả quang mang, tất cả hủy diệt ý chí, đều trong phút chốc bị thôn vệ, phân giải, uy về hư vô. Quả nhiên, cục gỗ trên mặt cuồng bạo biểu lộ triệt để ngưng kết, thay vào đó là một loại gặp quỷ một dạng sợ hãi cùng mờ mịt. Ngươi rốt cuộc là thứ gì? Hắn khàn giọng hỏi, thanh âm bên trong tràn đầy tín niệm sụp đổ tuyệt vọng. Hắc Bảo Nhân không có trả lời, hắn vẫn như cũ chỉ là cách không nắm chặt. Lôi đế của cô, vị này đã từng chấp trưởng lôi đỉnh cường giả, cùng hắn chưa hết nghi vấn cùng nhau biến thành lịch sử. Cuối cùng, Hắc Bảo Nhân đi tới đầu kia đường hành lang chỗ sâu nhất, cũng là cuối cùng một gian phòng giam trước cửa. Trong này đang đóng, chính là trước kia từng cùng ẩn từng có ngắn ngủi trao đổi vị kia mắt mù lòa phù thủy. Phòng giam cửa trở ra, mắt mù lòa phù thủy vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở tại chỗ, hốc mắt trống rỗng mong lấy cửa ra vào Hắc Bảo Nhân, trên mặt không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, chỉ có một loại thấy rõ hết thảy bình tĩnh, cùng với một tia khó che giấu trầm trọng. Bên ngoài phát sinh rửa sạch, kia từng cái quen thuộc hoặc xa lạ cường đại khí tức tiêu thất, hắn rõ ràng sớm đã cảm giác được. Nhưng mà, đối với mình sắp nên đón chung cuộc hắn cũng không thèm để ý cái này phù thủy, để ý là sự tình khác. Lão sư Hắc Bảo Nhân đứng ở cửa, cũng không có lập tức động thủ, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Hắn đối mắt mù lòa phù thủy xưng hô, cũng là tiết lộ cái này mắt mù lòa phù thủy không giống bình thường thân phận. Chương 449, mắt mù lòa phù thủy quá khứ chương 449, mắt mù lòa phù thủy quá khứ Hắc Bảo Nhân đứng tại chỗ sâu nhất phòng giam trước cửa. Cái kia phiến từ cấm ma pháp đen rượu thạch chế tạo cánh cửa im lặng trở ra. Cùng với những cái khác phòng giam phản ứng khác biệt, bên trong mắt mù lòa phù thủy tựa hồ sớm đã dự liệu được hắn đến, vẫn như cũ duy trì ngồi xếp bằng tư thế dùng hốc mắt trống rỗng mong hướng cửa ra vào. Hắn khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên ra một vòng khó mà giải đọc thần sắc, dường như vui mừng, lại như là thoải mái. "Lão sư." Hắc Bảo Nhân lần nữa nhẹ nhàng kêu một tiếng. Hắn thanh âm trầm thấp tại trong phòng giam vang lên, mang theo một tia cơ hồ khó mà phát giác run rẩy. "Ân." Mắt mù lòa phù thủy khẽ ngẩng đầu, khuôn mặt đầy nếp nhăn hiện lên ra một vòng phức tạp ý cười. Người đã đến. Thanh âm của hắn bình tĩnh như cùng ở tại ma pháp học viện giáo dục trong nội viện cùng học sinh trò chuyện, ta có thể cảm giác được phía trên động tĩnh. Là đang tiến hành đại thanh tẩy sao? Hắc Bảo Nhân trầm mặc phút chốc, mũ trùm hơi hơi buông xuống, cuối cùng gật đầu một cái. Thanh âm của hắn so mọi khi càng thêm khàn khàn, ô nhiễm đã sinh ra, nhất định phải tại toàn diện buộc phát phía trước ngăn cản, mỗi một cái tiếp xúc qua cố lực lượng kia người đều có thể trở thành vật dẫn, chúng ta không thể cho phép chuyện như vậy phát sinh. Câu nói này cũng coi như là yết kỷ phía trước tất cả giết hại chân tướng, hắn đang tiến hành cần thiết việc làm, đây không phải khát máu đồ sát, mà là đối mặt một loại nào đó đáng sợ ô nhiễm khẩn cấp xử trí. Những tù phạm kia, có lẽ cũng tại trong lúc bất chi bất giác nhận lấy sa đọa thần minh sự kiện ảnh hưởng, mà còn trở thành tiềm tàng nguồn ô nhiễm. Trên thực tế, đây đối với Hắc Bảo Nhân mà nói có lẽ cũng không phải mái. Không phải sao? Hắc Bảo Nhân thủ tại trong tay áo run nhẹ nhẹ, hắn nhớ tới vừa rồi đi qua những cái kia phòng giam, những cái kia ánh mắt tuyệt vọng, những cái kia người nào chết dãy rủa. Đoán được, vừa rồi ta liền phát hiện không đúng. Mắt mù lòa phù thủy nhẹ nhàng gật đầu. Khô gầy ngón tay vướt ve chính mình hốc mắt trống rỗng, ngươi tại làm chính là chuyện chính xác, không cần ấy nấy. Đây là tại cứu vãn một hồi tai nạn lớn hơn. Trong giọng nói của hắn mang theo sư trưởng đặc hữu cơ trí cùng khoan dung, ta nhớ được ngươi từ nhỏ đã là cái hiền lành hải tử, liền thụ thương ma pháp sinh vật đều có thể cẩn thận chăm sóc. Bây giờ lại muốn ngươi làm chuyện như vậy, cũng là khó xử ngươi. Mắt mù lòa phù thủy phía trước vẫn là nam nhân hình tượng, bất quá bây giờ nhìn dàn mua không ít, có lẽ là ẩn rời đi sau đó hắn lợi dụng sinh mệnh thi triển qua cái gì ma pháp. Ta Hắc Bảo Nhân đứng tại chỗ, yên lặng giống như một pho tượng. Phòng giam bên trong không khí phảng phất đọc lại, chỉ có phía trên mơ hồ truyền đến mùi máu tươi đang nhắc nhở trận này rửa sạch tàn gốc. Trong đầu của hắn thoáng qua nhiều hình ảnh, những cái kia bị hắn kết thúc sinh mệnh, những cái kia tại một khắc cuối cùng vẫn không rõ ràng cho lắm khuôn mặt. Nhưng hắn càng hiểu rõ, nếu như không làm như vậy, toàn bộ ma pháp thế giới đều có thể gặp phải tai họa ngập đầu. Cảm xúc trong đáy lòng rất phức tạp, cho nên ngay cả nói chuyện cũng không biết nên nói thế nào. Ai? Gặp học sinh từ đầu đến cuối không nói, mắt mù lòa phù thủy khe khẽ thở dài. Xem ra là thời điểm cho ngươi một chút động lực. Thanh âm của hắn bỗng nhiên trở nên mờ mịt, phảng phất xuyên qua thời không. Ngươi không phải vẫn muốn biết trước kia đến tuột cùng xảy ra chuyện gì sao? Vì cái gì ta sẽ mất đi hai mắt? Vì cái gì ta muốn tự nguyện bị cầm tù tại cái này tối tăm không ánh mặt trời? Trố mắt mù lòa phù thủy vừa nói, một bên chậm rãi nâng hai tay lên, đầu ngón tay bắt đầu chảy ra ngân sắc quang mang. Quang mang kia cũng không chói mắt, lại ẩn chứa thời gian bất luận. Phảng phất đem ngàn năm thuế nguyệt đều áp súc ở trong chớp nhoáng này. Hôm nay ta sẽ nói cho ngươi biết trận tướng. Theo hắn vừa nói xong, ngân sắc quang mang tại phòng giam bên trong khuyết tán ra, đem hai người bao phủ trong đó. Cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn mèo, biến ảo, đen bóng tường đá bích dần dần nhạt đi, thay vào đó là một ngàn năm trước cổ lao cảnh tượng, cái này hiển nhiên cũng là một loại ký ức lộ ra ma pháp. Tương tự với đủ mờ lẽ đỏ phía trước kéo ẩn du lịch chính hắn ký ức lúc sử dụng ma pháp, mà có thể thi triển ra loại tầng thứ này ký ức ma pháp cũng nói mắt mù lòa phù thủy ma pháp trình độ thật sự không thấp. Có lẽ không sánh được đủ mờ lẽ đỏ, số đông phù thủy đều cũng không có chút nào có thể so sánh được với đủ mờ lẽ đỏ, nhưng mà hắn tuyệt đối nắm giữ viện trưởng cấp thậm chí là viện trưởng cấp phía trên thực lực. Dù sao, có thể giáo dục ra một cái sợ thần bí sự vụ cán bộ cao cấp, tự thân tất nhiên không thể nào là vô cùng phổ thông bình thường phù thủy, chỉ có lao sư tốt mới có thể dạy bảo ra tốt học sinh. Ngân sắc quang mang ổn định lại lúc, phòng giam đã biến mất không thấy gì nữa. Hắc bào nhân phát hiện mình đứng tại một mảnh sinh cơ bừng bừng cổ lao thổ địa bên trên, trong không khí tràn ngập ma pháp mùi thơm ngát cùng hiện đại đã khó gặp tinh khiết ma lực. Bốn phía là chọc trời cổ một cùng chưa từng thấy qua kỳ hoa dị thảo, nơi xa truyền đến không biết tên ma pháp sinh vật kêu to. Đây là một cái liền châu phi ma pháp bộ đều chưa thiết lập niên đại. Phù thủy nhóm còn sinh hoạt tại bộ lạc cùng du lịch cùng tồn tại thời đại hoàng kim. Tại hắc bào nhân ánh mắt phía trước, đứng ba cái trẻ tuổi phù thủy. Ở giữa vị kia anh tuấn phi phàm thanh niên tóc bạc phá lệ làm người khác chú ý, hắn có xanh thẳm như hồ hai mắt, cao ngất dáng người, cùng với khóe miệng cái kia xóa nụ cười tự tin. Hắc bào nhân lập tức nhận ra, đây chính là Sa Du Mạn Quang Đồng, lúc đó nổi danh nhất thám hiểm phù thủy, được vinh dự đi lại ma pháp bách khoa toàn thư. Nhìn, ngay ở phía trước, trẻ tuổi Sa Du Mạn chỉ vào phương xa, thanh âm bên trong tràn ngập hưng phấn, trong truyền thuyết tinh thần chi hồ, trong cổ tịch ghi lại cấm kỵ chi địa. Tại bên cạnh hắn, đứng hai vị trung thành đồng bạn, dáng người khôi ngô chiến sĩ phù thủy cả, vắt trên lưng lấy cực lớn đồ đằng chiến phủ, lưới búa bên trên khắc đầy cổ lão phòng hộ phù văn. Cùng với nhỏ nhắn xinh xắn nhà tiên tri Lina, trong con ngươi của nàng lúc nào cũng lập lòe tiên tri tia sáng, trên bên hông thủy tinh cầu dưới ánh mặt trời chết xạ ra thất thải quang hoa. Vô cùng tiêu chuẩn mạo hiểm tiểu đội tổ hợp, rất có thời trung cổ phong tình, ngoại trừ ma pháp, thời đại này chính xác cũng lưu hành chiến sĩ kiếm sĩ con đường như vậy một cái. Vua Ả Sùa chính là một loại trong đó. Chỉ là bởi vì những nghề nghiệp này đem so sánh phù thủy, đều quá mức không đầy đủ, đối với tự thân ý chí lực cùng thiên phú yêu cầu cũng đều quá cao, mới tại dần dần bị đào thải ở bụi bặm lịch sử phía dưới. Tất nhiên, cũng không phải nói hoàn toàn diệt tuyệt. Tại ẩn sinh hoạt thời đại vẫn như cũ có bộ phận này quân thể, chỉ là tương đối ít, hơn nữa không có thời cổ đại phồn binh mà thôi, vừa dịp phải đỏ cái này kiếm thanh có lẽ chính là sau cùng huy hoàng. Kéo xa, trở lại chuyện chính. Hắc bào nhân còn tại chính mình lão sư trong trí nhớ mắt thấy khi xưa đi qua. Đó là ngươi ngàn năm trước thời gian, mà lão sư của hắn cũng là sống ước chừng 1000 năm phù thủy. Từ một điểm này cũng có thể thấy được lão sư của hắn có bao nhiêu không giống bình thường. Ít nhất, đây là làm được vốn đệ mật đau khổ tìm kiếm, nhưng mà căn bản không có có thể đạt thành mục tiêu. Trường sinh. Nghe nói đáy hồ tại ngủ say viễn cổ bảo tàng, ẩn chứa đủ để sức mạnh thay đổi thế giới. Cả lớn tiếng nói, vuốt ve chiến phủ của hắn, bất quá có một vấn đề, nhưng khi mà bộ lạc đều nói đây là cấm kỵ chi địa, bọn hắn ở bên hồ dựng lên cảnh cáo bia đá. Có lẽ những cái kia bộ lạc nhân sĩ nói không sai. Lý Nạ khẽ gật đầu một cái, như trung bạc âm thanh mang theo sầu lo, ta dự xem rất mơ hồ, chỉ thấy trong hồ nước phản chiếu lấy không nên tồn tại tinh thần, còn có bóng tối vô tận. Tóm lại, chính là nơi này cho ta cảm giác cũng không được tốt lắm. Không, phải nói là thật không tốt, bên trong giấu tiền lấy kinh khủng. Nàng vô ý thức nắm chặt trước ngực hộ thân phủ, đó là một hình trăng lưới liềm ngân sức. Nơi nào có bảo tàng không nương theo nguy hiểm đâu. Sa Du Mạn cao giọng cười to, vô vô hai vị đồng bạn bà bay, chính là bởi vì là cấm kỵ lại nguy hiểm, mới càng cần hơn chúng ta đi tìm tòi. Đừng quên chúng ta bình minh chi nhãn lời thề, muốn đem ma pháp thế giới chân tướng cùng cổ lão quá khứ một lần nữa mang cho thế nhân. Hắn mắt màu lam trong lập lòe đối tri thức vô tận khát vọng. Nhìn ra được, đây là một cái khảo cổ tiểu đội. Ba người tiếp tục tiến lên, xuyên qua từng mảnh chưa bao giờ có nhân loại đặt chân qua rừng rậm nguyên thủy. Sa Du Mạn đi ở đằng trước, hắn ma trượng điểm nhẹ, phía trước bụi gai liền sẽ tự động tách ra con đường. Hắn thỉnh thoảng ngồi xổm người xuống, cẩn thận nghiên cứu trên đất cổ lão phù văn, khi thì móc ra giấy da dê nhanh chóng ghi chép cái gì. Những ký hiệu này không thuộc về bất luận cái gì đã biết văn minh. Sa Du Mạn ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn khắp đá, trong mắt lập lòe học giả chuyên chú, nhìn cái này hình xoắn ốc đồ án, nó tựa hồ tại miêu tả một loại nào đó siêu việt chúng ta lý giải tồn tại. Khả năng này là thời kỳ thượng cổ còn sót lại vật. Cả cảnh giác ngắm nhìn một phía. Chiến sĩ bản năng để cho hắn từ đầu đến cuối ở vào tình trạng giới bị, ta cảm thấy có cái gì đang nhìn chăm chú chúng ta. Không phải dã thú, mà là càng cổ lao đồ vật. Chiến đấu trực giác tại dự cảnh, tay của hắn từ đầu đến cuối không có rời đi chiến phủ nắm trôi. Là như vậy sao? Lina đột nhiên dừng bước, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, chờ đã. Ta nghe được. Tiếng ca. Từ hồ phương hướng chuyển đến nàng che lốt hai, cơ thể hơi run rẩy, thanh âm kia. Rất đẹp, nhưng mà để cho người ta bất an. A, không, ta đã thấy hải yêu cũng không có đáng sợ như vậy. Dù sao cũng là nữ hải tử, run lẩy bẩy cũng là chuyện bình thường. Sa Du Mạn ngưng thần lắng nghe, trên mặt anh tuấn hiện ra hoang mang. Ta cái gì cũng không có nghe được. Bất quá nếu là năng lực biết trước của ngươi cảm ứng được, chúng ta càng phải cẩn thận đi tới. Hắn huy động ma trượng, tại ba người chung quanh bày ra một tầng nhàn nhạt phòng hộ kết giới. Càng đến gần hồ nước, chung quanh thảm thực vật càng ngày càng quái dị. Cây cối vặn vẹo thành không thể tưởng tượng nổi hình dạng, đóa hoa tản mát ra làm cho người mê mội hương khí, liền trong không khí ma lực cũng bắt đầu trở nên sền sệt mà lạ lẫm. Hắc bào nhân cùng mình mắt mù lòa lão sư, cũng chính là trong tại tràng cảnh này, đi theo trẻ tuổi mắt mù lòa phù thủy cùng với mắt mù lòa phù thủy các bằng hữu chứng kiến một đoạn này đi qua. Dù sao chỉ là ký ức, tất nhiên không thể tương tác, chỉ có thể là tiến hành quan sát. Lão sư, hắc bào nhân muốn hỏi một ít gì? tiếp tục xem đi. Mắt mù lòa phù thủy ngắt lời hắn, ký ức như cũ đang hiện ra. Nơi này ma pháp quy tắc đang thay đổi. Sa Du Mạn nhíu mày nói, hắn ma trượng mũi nhọn lập lòe không ổn định tia sáng, ta chưa bao giờ cảm thụ qua như thế dị chất ma lực nguyên. Mặc dù nói là như vậy, nhưng mà đám người này vẫn là không có nửa đường bỏ cuộc. Bọn hắn xuyên qua cuối cùng một mảnh rừng rậm, cảnh tượng trước mắt để cho ba người đồng thời nín thở. Đó là một cái cực lớn đến mong không thấy bờ bên kia hồ nước, hồ nước hiện ra quỷ dị màu tím sậm, trên mặt nước nổi lơ lửng như có như không sương mù, dưới ánh mặt trời chiết xạ ra quỷ dị màu cầu vồng. Kỳ lạ nhất là, mặc dù là ban ngày, trên mặt hồ khoảng không lại rõ ràng phản chiếu lấy tinh thần, thế nhưng không phải bất luận cái gì đã biết trong sao, mà là một chút sắp xếp cái gì, làm cho người bất an tình nhóm, bọn chúng lấy vi phạm tất cả thiên văn quy luật phương thức sắp hàng, tạo thành làm người sợ hãi đồ án. Đây không có khả năng, không có chút nào mà phát. Cả lẩm bẩm nói, tục tăng trên mặt viết đầy chấn kinh, bây giờ rõ ràng là giữa trưa là đúng, nhưng những này tinh thần là chuyện gì xảy ra? Ngữ khí của hắn tràn đầy kinh nghi bất định. Sa Du Mạn mắt màu lam trong lập lòe hưng phấn cùng cảnh giác đan vào tia sáng, xem ra chúng ta tìm đúng địa phương. Những ngôi sao này sắp xếp chỉ sợ sẽ là trong di tích một loại nào đó ma pháp đưa đến kết quả. Nói thật, ta chưa bao giờ thấy qua như thế vi phạm thiên văn học quy luật tổ hợp. Hắn nhanh chóng móc ra bản bút ký, bắt đầu phát họa những ngôi sao này vị trí. Khả năng này là cái nào đó thất lạc văn minh tinh đồ. Nói tới chỗ này thời điểm, Sa Du Mạn rõ ràng còn có chút kích động. Quả nhiên, mỗi một cái tại ma pháp trên đường đi ra rực rỡ con đường người, tuyệt đối không thiếu hụt đồ vật chính là đối với ma pháp si mê, chỉ có loại này si mê có thể dẫn bọn hắn đi càng xa. Liên tại đây cái còn có con mắt, trẻ tuổi mắt mù lòa phù thủy vô cùng hưng phấn tiến hành ghi chép, dịu dít biểu thị nhóm người mình có thể lại muốn phát hiện một đoạn ma pháp bí ẩn thời điểm. A a a. Lina đột nhiên che lốt hai, thống khổ ngồi xổm người xuống. Tiếng ca càng ngày càng rõ ràng. Tình huống không đúng. Nó đang kêu gọi chúng ta. Không phải, đang cảnh cáo chúng ta. Nàng giữa ngón tay chảy ra tí tí vết máu, rõ ràng tại chống cự lấy một loại nào đó tinh thần công kích. Sa Du Mạn lập tức ngồi xổm người xuống đỡ lấy nàng, đồng thời ma trượng vẽ ra trên không trung một cái cường đại hơn bảo hộ kết giới, kiên trì, Lina, nói cho chúng ta biết ngươi nghe chứ cái gì? Nó đang hát, liên quan tới ngủ say chi thần, liên quan tới luân hồi kết thúc. Lina âm thanh run rẩy lấy, trong mắt tràn đầy sợ hãi, trong tiếng ca còn nói, khi tinh thần quy vị thời điểm, Zerliet đem từ dưới biển sâu dâng lên. Nữ nhân này sắc mặt kinh hãi. Zerliet, đó là cái gì? Sa Du Mạn tái diễn cái tên xa lạ này, cao mày, ta chưa bao giờ tại bất luận cái gì trong cổ tịch gặp qua cái địa danh này. Rất rõ ràng, người của cái thời đại này đối với tuần hụ thần thoại vẫn là hoàn toàn không hiểu một loại trạng thái, kỳ thực cũng bình thường, dù sao đem tuần hụ thần thoại viết thành sáng tác phát biểu người còn không có sinh ra. Thời đại này, căn bản không có khả năng có người biết. Nếu không trở về lại tìm chút người tới. Ca nhìn thấy Lina dáng vẻ, cũng là nuốt một ngụm nước bọt. Các ngươi cũng biết những tên kia, đối với bảo tàng cách nhìn chỉ là chiếm làm của riêng, cái này cùng ý nghĩ của chúng ta không giống nhau. Chỉ sợ đến lúc đó tất nhiên sẽ lên mâu thuẫn gì. Những cái kia tầm bảo người phản bội, cùng chúng ta tiến hành liều mạng tranh đấu, cũng không phải lần đầu tiên, đến lúc đó, nếu là tiến vào di tích, chúng ta chỉ sợ không chỉ không có bắt được trợ lực còn muốn phòng bị bọn hắn. Sa Du Mạn lời nói cũng không phải không đạo lý. Chính là tại có ma pháp bộ thời đại, loại tình huống này đều khó mà tránh, chớ nói chi là loại này không có ma pháp bộ thời đại, giết người cấp của loại chuyện này khắp nơi có thể thấy được. Phải biết, nơi này chính là châu Phi. Phu thủy nhóm càng là không có đạo đức. Cũng đúng. Cả cũng đồng ý loại thuyết pháp này. Bất quá, Lina tình huống chúng ta chính xác muốn cho nàng một chút lời còn chưa nói hết. Đúng lúc này, mặt hồ đột nhiên bắt đầu ba động, màu tím hồ nước hướng hai bên tách ra, lộ ra một đầu thông hướng đáy hồ thềm đá. Thềm đá nhìn qua đã tồn tại vô số năm tháng, phía trên bao trùm lấy thật dày cỏ xỉ rêu cùng không biết tên sống dưới nước thực vật. Mà tại trong thềm đá hai bên tường nước, mơ hồ có thể thấy được to lớn vô cùng, không giống người cái bóng đang du động, nhưng cái kia bóng người hình dáng để cho người ta bản năng cảm thấy sợ hãi. Chương 450, đi qua vang vọng một chương 450, đi qua vang vọng một dị biến phát sinh. Giống như cũng không có để cho trẻ tuổi mắt mù lòa phù thủy sinh ra lùi bước tâm lý, thậm chí tại hắn cảm nhận được dưới hồ rung động, cũng là không chỉ không e ngại càng là hứng thú. Sa Du Mạn đứng lên, trên mặt anh tuấn viết đầy kiên quyết, xem ra mời đã phát ra. Ca, ngươi lưu tại nơi này bảo hộ Lina, ta đi xuống xem một chút. Nói xong, hắn liền muốn hành động. Quá nguy hiểm. Ca lập tức phản đối, cánh tay trang kiện ngăn ở trước mặt Sa Du Mạn, chúng ta không biết phía dưới có cái gì. Bất quá cái này rõ ràng là cái cạm bẫy, chính là bởi vì không biết, mới nhất thiết phải có người đi tìm đòi. Sa Du Mạn ngữ khí kiên định, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cả cánh tay, nhớ kỹ chúng ta Lê Minh Chi nhãn lời thể, vì chân lý, không sợ hắc ám. Nhìn ra được, đây vẫn là cái có lý tưởng chủ nghĩa tình hoài phù thủy. Đừng. Lina giấy rùa đứng lên, bắt được Sa Du Mạn ống tay áo, không cần xuống. Ta dự xem, ta thấy được thứ đáng sợ. Ngươi sẽ mất đi đồ trọng yếu. Sa Du Mạn ôn nhu đẩy ra ngón tay của nàng, tại cái chán nàng nhẹ nhàng hôn một cái, có chút chất tướng, đáng giá trả bất cứ giá nào. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn đồng bạn, lại ngẩng đầu quan sát trên mặt hồ khoảng không những cái kia quỷ dị tinh thần. Tiếp đó nghĩa vô phản cố bước lên thông hướng đáy hồ thềm đá, thân ảnh của hắn dần dần biến mất tại màu tím hồ nước chỗ sâu, chỉ để lại trên mặt nước từng vòng khuyết tán gợn sóng. Hắn thật sự không thành vấn đề sao? Cả cùng Lina ở bên hồ cháy bỏng chờ đợi ước chừng thời gian 2 ngày, một đoạn này thông qua ký ức phơi bày phương thức, tất nhiên sẽ có ra tốc lộ ra. dù sao Hắc Bảo Nhân cùng mắt mù lòa phù thủy không có khả năng thật sự ở đây chờ lâu như vậy. Lão sư, ngươi chính là tại lần này trong mạo hiểm mất đi con mắt sao? Thằng đến ở đây, kỳ thực Hắc Bảo Nhân cũng không có ý thức được nơi này chính là hiện tại ma pháp bộ. Dù sao Thương Hải Tăng Điển, 1000 năm thời gian đủ để thay đổi rất rất nhiều đồ vật. Đúng vậy, cũng là lần này chúng ta mở ra chân chính cấm kỵ đại môn. Mắt mù lòa phù thủy ngữ khí hối tiếc không kịp, cả người nhìn lại già mấy phần. Hắn giơ tay, ra hiệu đối phương tiếp tục xem tiếp. Chỉ thấy mấy ngày thời gian bị tiến lên, mặt hồ bình tĩnh như trước đến đáng sợ, xa dù mạn thân ảnh phảng phất bị màu tím kia hồ nước triệt để thôn vệ. Chiến sĩ phù thủy tục tằng trên mặt viết đầy lo nghĩ, hắn càng không ngừng dạo bước, trong tay đồ đằng chiến phủ bởi vì nắm chặt mà phát ra nhỏ nhẹ bù bù. Không thể chờ đợi thêm nữa, cả cuối cùng dừng bước lại, nhìn về phía sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ Lina, ngựa khí mang theo một cô đối với đồng bạn lo âu và kiên định. Ta nhất thiết phải xuống tìm hắn. Hắn nhìn ra được là cái trọng tình trọng nghĩa chiến sĩ, nói như thế nào đây, kỳ thực tại Harry Potter trong thế giới này, trở thành chiến sĩ kiếm sĩ loại nghề nghiệp này tiền trí yêu cầu giống như chính là muốn trọng tình trọng nghĩa. Vua Hà Sùa là như thế. Vợ dịp phải đỏ cũng là như thế. Bây giờ cái chiến sĩ này cũng giống như thế. Ân. Lina cắn cắn môi dưới, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Ta và ngươi cùng đi. Bây giờ còn chưa có quật khởi cái gì tiểu tiên nữ tư tưởng, cho nên cái thời đại này nữ nhân một dạng rất có đảm đương, có tình có nghĩa, không có gặp phải sự tình liền cùng ta không qua cái chủng loại kia thái độ. Gặp cả muốn phản đối, nàng thậm chí còn giành nói, năng lực tiên đoán của ta mặc dù ở đây bị quấy rầy, nhưng dù sao cũng so nhường ngươi một người mạo hiểm mạnh. Hơn nữa ta cũng không phải không có biện pháp ngăn cản tiếng ca lọt vào tai. Nàng dừng một chút, ta có thể dùng phong bế chú tạm thời che đậy những cái kia. Âm thanh. Nói xong, Lý Nạ lấy ra vài miếng lá cây màu bạc dán tại thái dương trên huyệt, thấp giọng niệm tụng chú văn. Theo nàng thi pháp, trên mặt thần sắc thống khổ dần dần hòa dịu. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng ít ra khôi phục năng lực hành động, cũng sẽ không nghe được những cái kia tiếng ca. Tốt a. Cả thấy thế, biết khuyên can vô dụng, đành phải gật đầu, theo sát ta. Hắn trước tiên bước lên đầu kia thông hướng đáy hồ thềm đá. Lý Nạ theo sát phía sau. Một bước vào hồ nước hình thành thông đạo, hai người lập tức cảm thấy một cỗ cường đại áp lực từ bốn phương tám hướng ập tới, phản phất toàn bộ hồ trọng lượng đều đặt ở trên thân. Thềm đá trơn nước dị thường, mọc đầy dinh dính rong, mỗi đi một bước đều phải phá lệ cẩn thận. Hai bên tường nước bên trong, những cái kia cái bóng to lớn tới lui phải càng thêm thường xuyên, ngẫu nhiên có thể liếc xem lập lòe lân quang cực lớn đồng tử hoặc là chợt lóe lên, lại không thể thấy rõ ràng bộ dáng đầy rác hút xúc tu. Những này là đồ vật gì? Ca hạ giọng, chiến phủ để ngang trước ngực, tùy thời chuẩn bị ứng đối có thể tập kích. Không biết, nhưng chắc chắn không phải đã biết bất luận cái gì mà pháp sinh vật. Lý Nạ nhẹ giọng đáp lại, nàng thủy tinh cầu tản mát ra ánh sáng nhu hòa, chiếu sáng con đường phía trước, ta có thể cảm giác được bọn chúng. Rất cổ lão, vô cùng cổ lão. Duy trì chú ý cẩn thận thái độ. Bọn hắn tiếp tục hướng xuống đi tiếp hẹn 100 mét, thềm đá cuối cùng đã tới phần cuối. Phía trước xuất hiện một cái cực lớn dưới nước huyệt động cửa vào. Huyệt động nội bộ khô ráo dị thường, cùng phía ngoài hồ nước tạo thành so sánh rõ ràng, phản phất có một đạo bình chướng vô hình đem thủy ngăn cách bên ngoài. Chỗ cửa vào hang động đứng thẳng hai tôn tổn hại nghiêm trọng tượng đá. Lờ mờ có thể nhìn ra là một loại nào đó sinh vật hình người, nhưng đầu lại là bạch tuộc một dạng xúc tu tạo hình, trong tay nắm vặn vẹo tam xoa kích. Tượng đá điêu khắc phong cách quái đản mà tinh xảo, tràn đầy dị vực phong tình. Sa Du Mạn nhất định tiến vào. Cả kiểm tra mặt đất, phát hiện một chút tươi mới dấu chân. Hai người lẫn nhau, không chút do dự bước vào hang động. Huyệt động nội bộ so với từ bên ngoài nhìn còn rộng lớn hơn nhiều lắm, rắc rối phức tạp thông đạo giống như mê cung giống như hướng bốn phương tám hướng kéo dài. Trên vách tường bao trùm lấy phát ra u lam tia sáng cỏ xỉ rêu, cung cấp yếu ớt nguồn sáng. Trong không khí tràn ngập một cỗ nồng nặc mùi tanh, hỗn hợp có một loại nào đó thối giữa điểm hương, làm cho người buồn nôn. Cẩn thận. Lý Nạ đột nhiên dự cảnh. Mặc dù phong bế chính mình siêu cấp cảm giác, nhưng mà đối với bình thường cảm giác nguy cơ biết, nàng vẫn như cũ có so số đông phù thủy đều phải bén nhạy cảm giác hiệu quả. Tiên tri chính là như vậy. Phiên bản T1. Tại không có T không treo so trước đó, bất luận cái gì có tiên tri thiên phú phù thủy, đều có trở thành đại sư tiềm chất, có được so bình thường phù thủy cường đại hơn ma pháp thiên phú và năng lực. Không phải sao? Lý Nạ cảm giác vô cùng chính xác. Tiếng nói vừa ra, từ thông đạo trong bóng tối bỗng nhiên thoát ra mấy cái quái dị sinh vật. Bọn chúng có giống nhân loại nửa người trên, nhưng làn da là bệnh trạng màu xám trắng, đầy chất nhầy. Những quái vật này nửa người dưới nhưng là bạch tuộc một dạng xúc tu, chống đỡ lấy bọn chúng di chuyển nhanh chóng. Đáng chết, cũng là thứ gì? Tối làm cho người khó chịu là đầu của bọn nó, không có ngũ quan, chỉ có một tấm đầy chi tiết răng nhọn hình tròn rất hút. Thật buồn nôn sinh vật a. Sa Du Mạn âm thanh từ tiền phương truyền đến. Chỉ thấy hắn đang bị ba con sinh vật như vậy vây công, nhưng ứng đối đến thành thạo điêu luyện. Hắn ma trượng vung vẩy ở giữa, ngọn lửa nóng bỏng đem một cái tiềm hành giả đốt thành than gốc. Nhược điểm của bọn nó là đầu. Bởi vì sớm hơn một chút xuống nguyên nhân, Sa Du Mạn rõ ràng so hai người khác hiểu rõ càng nhiều tin tức hơn, bất quá từ hắn vẫn tại nơi này không có đi tới đến xem. Có lẽ, phía ngoài tốc độ thời gian trôi qua cùng bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng không giống nhau. Mắt thấy một màn này, Hắc Bảo Nhân cũng có loại nghi ngờ này, hắn nhìn về phía chính mình lão sư sau cũng đã nhận được kiểm chứng gật đầu. Mặc kệ là thời gian, vẫn là không gian, đều rất hỗn loạn. Mắt mù lòa phù thủy giải đáp một chút, sau đó lần nữa nhìn về phía trí nhớ của mình. Ánh mắt của hắn tràn đầy hồi ức, đây đối với hắn mà nói là đã không cách nào lại truy hồi quá khứ. Chỉ thấy trong trí nhớ, chiến sĩ ca nổi giận gầm lên một tiếng. Đồ đăng chiến phủ mang theo tiếng xé gió bổ về phía gần nhất một cái tiềm hành giả. Trên chiến phủ khắc ấn phủ văn sáng lên chói mắt hồng quang, nhất kích liền đem quái vật kia từ trong chém thành hai khúc. Thanh hôi huyết dịch bắn tung tóe một chỗ. Ta cũng khó giúp đỡ chút. Lý Nạ thì thi triển ra gò bó chú ngữ, màu bạc quang mang từ nàng trong thủy tinh cầu bắn ra, đem mặt khác hai cái tiềm hành giả một mực chói lại. Nàng rõ ràng là không thế nào tu hành chiến đấu ma pháp, có lẽ là vì bù đắp trong đội ngũ nhược điểm tiến hành bản thân hy sinh, bởi vì trong đội ngũ đã có một cái chủ lực thâu suất. Sạ Dụ Mạn thừa cơ bổ túc hai cái tinh chuẩn nát bấy chú, giải quyết uy hiếp. Các ngươi như thế nào xuống? Sạ Dụ Mạn bước nhanh đi đến đồng bạn bên cạnh, mặc dù ngựa khí mang theo trách cứ, nhưng trong mắt tràn đầy xúc động. Cũng không thể nhường ngươi một người mạo hiểm. Cả nết miệng nở nụ cười, vứt bỏ trên chiến phủ máu đen, trên mặt mang một tia chần chờ, bất quá vẫn là hỏi trong lòng hoang mang. Những này là thứ quỷ gì? Hắn thật sự sinh lý tính chất cảm thấy ác tâm. Những thứ này sao? Sạ Dụ Mạn nhíu mày nhìn xem thi thể trên đất. Ta cũng không xác định. Bọn chúng thoạt nhìn như là một loại nào đó cải tạo sinh vật. Nhìn ở đây rõ ràng không thích hợp. Hắn chỉ vào tiềm hành giả nơi cổ quái dị địa thịt. Đây tựa hồ là người vì cắm vào khí quan. Sạ Dụ Mạn phán đoán kỳ thực sai, nhưng mà cũng không có hoàn toàn sai. Đối với nhiều sóng trên loại trên dìn này vấn đề, người của cái thời đại này mặc kệ là một lệ vẫn là phù thủy cũng không có quá nhiều hiểu rõ. Chính xác. Lý Nạ ngồi xổm người xuống kiểm tra, sắc mặt càng ngưng trọng thêm. Những sinh vật này, hình thái sinh mạng của bọn nó rất không ổn định, giống như là bị cưỡng ép chắp vá đi ra ngoài. Hơn nữa, nàng nhắm mắt lại cảm thụ một chút, bọn chúng tựa hồ không cần ăn, mà là trực tiếp từ chúng quanh trong nham thạch hấp thu năng lượng, cái này cùng đơn giản vi phạm với ta nhận thức. Đúng a, nào chỉ là vi phạm nhận thức, đó căn bản không có khả năng. Cả lập tức phản bác, bất cứ sinh vật nào đều cần năng lượng nơi phát ra, cho dù là xem như tổ linh nguyên tố sinh vật cũng giống vậy. Mặc dù chỉ là cái chiến sĩ, nhưng mà dù sao cũng là cùng phù thủy nhóm xen lẫn trong cùng nhau chiến sĩ, hắn đối với ma pháp thế giới hiểu rõ kỳ thực cũng không như số đông phù thủy thiếu. Đây chính là vấn đề. Sạ Dụ Mạn đứng lên, thần tình nghiêm túc, cái này địa huyệt, toàn bộ hoàn cảnh đều không thích hợp. Đi theo ta, ta phát hiện càng làm cho người ta bất an đồ vật. Hắn dẫn dắt hai người tiếp tục thâm nhập sâu. Ven đường lại giải quyết mấy đợt tiềm hành giả tập kích. Theo bọn hắn đi tới, thông đạo trở nên càng ngày càng rộng rãi, trên vách tường phát sáng cỏ xỉ rêu cũng càng ngày càng đông đúc, đem chúng quanh chiếu lên giống như ban ngày. Tại một cái chỗ ngã ba, bọn hắn phát hiện một chút tán lạc tại mà khí cụ, hư hại bình gốm, dì xét kim loại công cụ, còn có một số khắc đầy không biết văn tự phiến đá. Sạ Dụ Mạn như nhặt được trí bảo mà nhặt lên một khối phiến đá, cẩn thận nghiên cứu phía trên văn tự. Cái này văn tự, ta chưa bao giờ thấy qua. Lông mày của hắn càng nhíu càng chặt, nhưng chẳng biết tại sao, ta cảm thấy bọn chúng dường như đang di động. Các ngươi cùng ta có một dạng cảm giác sao? Sạ Dụ Mạn chủ yếu là muốn chứng thực chính mình có phải hay không sinh ra ảo giác. Nhưng mà, đáp án rõ ràng. Ân. Lý Nã lại gần liếc mắt nhìn, lập tức cảm thấy một hồi đầu váng mắt hoa, những thứ này văn tự ẩn chứa cường đại tinh thần ô nhiễm, đừng thời gian dài nhìn chăm chú. Mấy người đều là vô cùng kiêng kỵ. Tiếp tục tiến lên, bọn hắn đi tới một cái cực lớn dưới mặt đất hang động, cảnh tượng trước mắt để cho ba người đồng thời hít một hơi linh khí. Trong huyệt động là một cái tản ra hôi thối đầm lầy, trong đầm lầy sinh trưởng đủ loại vật mèo, tản ra lân quang nấm cùng thực vật. Càng làm cho người ta rợn cả tóc gáy là, tại trong đầm lầy chậm chạp di động sinh vật, bọn chúng có côn trùng sắc ngoài, lại mọc ra loài có vú ánh mắt, nhìn quái dị tới cực điểm. Căn bản vốn không giống như là tự nhiên có thể đản sinh sản phẩm. Có giống như là loài cá, lại dùng loài chim một dạng cánh tại trên vũng bùn trượt. Còn có một số căn bản chính là đủ loại sinh vật khí quan chắp vá lung tung, vi phạm với tất cả đã biết sinh mệnh quy luật. Cái gì gặp quỷ thượng cổ luyện kim phòng thí nghiệm? Cho tới bây giờ, Sạ Dụ Mạn đều cho là mình bọn người đào được là một cái cổ đại phù thủy nghiên cứu cấm kỵ sinh mệnh luyện kim di tích. Hắn còn không có phát giác được chân chính nguy hiểm. Các ngươi cay cái mẹt lìn a. Cả lẩm bẩm nói, đây rốt cuộc là địa phương nào? Chiến sĩ đều nhìn hoảng sợ run sợ, xem như nữ hải tử Lý Nạ tự nhiên càng không dám nhìn nhiều, không chỉ là chán ghét vấn đề, mà là cảm thấy nội tâm giận cả tóc gáy kinh khủng. Đừng sợ, chỉ là một chút luyện kim sinh vật mà thôi. Sạ Dụ Mạn giơ lên ma trượng, thi triển một cái cao cấp dò xét ma pháp. Ma trượng mũi nhọn tản mát ra hào quang bảy màu, đảo qua toàn bộ đầm lầy. Những sinh vật này, bọn chúng ma pháp ký tên hoàn toàn hỗn loạn, giống như là bị lực lượng nào đó cưỡng ép bóp méo sinh mệnh bản chất. Thực sự là hỏng bét nghiên cứu. Hắn nhịn không được thở dài. Mà vừa lúc này, Lý Nạ thủy tinh cầu đột nhiên trở nên chấn động kịch liệt, ta cảm thấy một cái cực lớn ý thức tại chỗ sâu tại ngủ say. Những sinh vật này có lẽ cũng là nó ngậm cảnh kéo dài, đây là Lý Nạ năng lực tiên đoán phát động, chỉ có điều loại thuyết pháp này vẫn còn có chút quá mức vượt qua thời đại. Ngậm cảnh diễn sinh, chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, mặt khác hai cái đồng đội cũng là không quá tin tưởng. Cũng đúng, dù sao đối với số đông tiên tri các bằng hữu tới nói, bọn hắn cũng không phải không tin tiên tri, mà là tiên tri có đôi khi cũng chính xác sẽ nổi điên. Tương tính mời xem hổ gợn bên trong xem bói khóa lão sư, rất nhiều tiên tri kỳ thực đều cùng lão sư kia một dạng lại nhải, số đông thời điểm tiên đoán đều cũng không rõ ràng chính xác. Nguyên nhân chính là như thế, giống như là dính loạn như thế tiên tri mới có thể vô cùng hiếm thấy. Thế nhưng là Lý Nạ còn muốn nói cái gì? Đúng lúc này, trong ao đầm sinh vật tựa hồ phát hiện kẻ xâm lấn, bắt đầu táo động. Một cái lớn lên giống cá sấu cùng nện hỗn hợp thể quái vật dẫn đầu làm có dễ. Gào 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 a. Nó quái khiếu lại giống như động vật tâm thanh, lại có người kêu rên hỗn tạp trong đó cảm giác, tám đầu chân cực nhanh di động, mở ra huyết buồn đại khẩu phóng tới ba người. Lùi lại. Sạ Dụ Mạn hét lớn một tiếng, ma trượng vạch ra phức tạp quy tích. Một đạo tường băng trong nháy mắt dâng lên, chặn quái vật đường đi. Nhưng làm cho người khiếp sợ là, quái vật kia vậy mà bắt đầu thôn vệ tường băng, giác hút của nó tại tiếp xúc đến ma pháp băng tinh lúc phát ra rợn người ma sát âm thanh. Cái quái vật này, thậm chí ngay cả so sắt thép còn cứng rắn ma pháp tường băng đều có thể gặm ăn. Trong lúc nhất thời, ba người cũng là cực kỳ hoảng sợ. Cái này cũng đồng dạng có chút kinh động đang quan sát Hắc Bảo Nhân, giờ này khắc này, nhìn thấy những quái vật kia, kỳ thực Hắc Bảo Nhân cũng đã ý thức được phía trước không có ý thức được sự tình. Chương 451, đi qua vang vọng 2 chương 451, đi qua vang vọng 2 Hắc Bảo Nhân ý thức được cái gì đâu? Hắn tất nhiên là ý thức được chính mình lao sư cho mình nhìn cái này di tích đến cùng ở vào địa phương nào. Hắc Bảo Nhân đứng lặng tại thời gian tàn ảnh biên giới, áo bào tại vô hình trong gió hơi hơi cổ động. Hắn vừa mới mắt thấy những cái kia và mèo, nhúc đích, không thành hình sinh vật, bọn chúng trong đó có một chút không có mắt, lại phản phất có thể nhìn thấy linh hồn, lại phải không có miệng, lại phát ra làm cho người cốt tủy rét run nói nhỏ. Bọn chúng không phải tới từ địa ngục, cũng không phải vực sâu tạo vật, mà là bị ô nhiễm sinh vật. Là nhiều sóng nảy sinh sau bị khủng bố sinh vật kèm theo ma pháp tại thời gian trong cái khe hư thối. Đúng vậy, cái kia sinh vật khủng bố, bây giờ ma pháp bộ cũng không hiểu rõ là cái gì, chỉ biết là nó quá mức tà ác, là càng cổ lão, càng không thể danh trạm chi vật tàn phế văng rồi. Sự tồn tại của bọn họ bản thân ngay tại ăn mòn thực tế biên giới, để cho lộ dịp vỡ vụn, để cho lý trí tán loạn. Có thể nói, vượt ra khỏi bất luận cái gì đã có ma pháp nhận thức, hơn nữa đây không phải ma pháp sa đoạn, mà là phản phất một loại sinh vật nào đó đang nỗ lực dùng ma pháp che giấu một loại nào đó nó càng lớn kinh khủng. Hắc Bảo Nhân như rơi vào hầm băng, hắn bỗng nhiên chuyển hướng bên cạnh mắt mù lòa phù thủy, âm thanh khàn giọng như tê liệt quyển gia cửu, ngày trước kia tìm được di tích, vậy để cho ngài mù chỗ, chính là chỗ này. Ma pháp bộ là xây ở trên cái này di tích đúng không? Không khí phản phất ngưng kết, nơi xa những cái kia nhiều sóng hình bóng phát ra im lặng rít lên, ngay cả thời gian cũng vì đó mà mèo. Hắc Bảo Nhân cảm thấy mình tư duy đang bị một loại nào đó sền sệt hắc ám chậm rãi thẩm thấu, những sinh vật kia cũng không phải là đến từ đi qua, mà là chưa bao giờ rời đi. Bọn chúng một mực ngủ đông tại ma pháp bộ nền tảng phía dưới, giống ký sinh trùng giống như hấp thu người thi pháp ý chí cùng một cảnh, đem trật tự vặn vẹo vì điên cuồng chất dinh dưỡng. Đây là có nguyên nhân, ta trước đó không nói cho ngươi, là bởi vì biết chuyện này bản thân cũng là một loại ô nhiễm, đúng vậy, chính là như vậy khó giải cùng đáng sợ. Mắt mù lòa phù thủy chậm rãi gật đầu, trên mặt hiện ra một loại gần như bi thương bình tĩnh. Cặp mắt của hắn sớm tại trăm năm trước liền bởi vì nhìn thẳng cánh cửa sau đó tồn tại mà hóa thành cho tàn, thế nhưng không phải thất bại, mà là duy nhất có thể còn sống sót đánh đổi. Tiếp tục à, nhìn thấy ngươi có thể giải chỗ mới thôi, tiếp đó ta sẽ vì ngươi giải đáp nghi hoặc. Mắt mù lòa phù thủy lần nữa nhìn về phía trí nhớ của mình. Quái vật đều đi chết. Trong trí nhớ cả không chút do dự ném ra chiến phủ, lưới búa trên không trung xoay tròn lấy, tinh chuẩn chém vào quái vật đầu người. Nhưng càng làm cho người ta hoảng sợ sự tình xảy ra, quái vật kia cũng không có lập tức tử vong, bị đánh mở đầu người bên trong rối ra vô số thật nhỏ xúc tu, tính toán đem vết thương một lần nữa khép lại. Bọn chúng có cường đại năng lực tái sinh. Lý Nạ kinh hô, đồng thời thi triển ra tịnh hóa quang hoàn, thánh khiết quang mang để cho những cái kia xúc tu giống như gặp phải dương quang như băng tuyết tan rã. Sa Du mạn ánh mắt run lên, dùng hỏa diễm cùng thánh quang hệ ma pháp, bọn chúng sợ thuần túy năng lượng công kích. Ba người phối hợp ăn ý, Sa Du mạn cùng Lý Nạ phụ trách khống chế cùng suy yếu, cả thì dùng phụ ma chiến phủ tiến hành một kích chí mạng. Sau một phen cổ chiến, cuối cùng đem trong ao đầm ý hiếp tạm thời thanh trừ. Những sinh vật này quá dị thường. Sa Du mạn lao đi mồ hôi chán, tính mạng của bọn nó hình thức hoàn toàn vi phạm với quy luật tự nhiên. Lý Nạ nhìn chăm chú đầm lầy chỗ sâu, âm thanh run rẩy, để cho ta hoang mang chính là những sinh vật này là như thế nào tại loại này phong bế trong hoàn cảnh sống sót lâu như vậy. Căn cứ vào cảm giác của ta, cái này địa huyệt ít nhất tồn tại trên vạn năm cả đá đá trên đất một bộ quái vật thi thể. Các ngươi có chú ý không? Bọn chúng sau khi chết, thân thể sẽ nhanh chóng phân giải, tiếp đó bị đầm lầy hấp thu. Đây quả thực giống như một cái tự cấp tự túc hệ thống sinh thái. Sa Du Mạn gật đầu biểu thị đồng ý, nhưng nét mặt của hắn càng thêm nghiêm trọng. Một cái bị thiết kế tỉ mỉ, vặn vẹo hệ thống sinh thái. Ta hoài nghi chúng ta nhìn thấy chỉ là một góc của băng sơn. Bọn hắn lách qua đầm lầy, tiếp tục hướng địa huyệt chỗ sâu đi tới. Thông đạo bắt đầu hơi dốc xuống dưới, độ dốc càng ngày càng đột ngột. Hai bên vách tường cũng dần dần đã biến thành một loại nào đó bóng loáng, phi tự nhiên chất liệu, sờ lên ôn nhuận như ngọc, lại tản ra làm cho người bất an năng lượng ba động, khiến người ta cảm thấy vô cùng không tốt. Chúng ta đang tại hướng về địa tâm phương hướng đi tới. Sa Du Mạn tính toán chiều sâu, đã vượt qua đã biết sâu nhất ma pháp di tích, nơi này cũng lộ ra quái dị. Lina đột nhiên dừng bước, sắc mặt trắng bệnh, chờ đã. Ta cảm thấy phía trước có đồ vật gì, vô cùng khổng lồ, vô cùng cổ lão. Nàng vẫn là không nhịn được mở năng lực cảm giác của mình. Cả nắm chặt chiến phủ, là địch hay bạn? Ta không biết, thật sự không biết, vượt ra khỏi ta nhận thức, ta cũng không dám chân chính tiến hành cảm giác cùng quan sát. Lina âm thanh cơ hồ nhỏ khó thể nghe. Nó chỉ là tồn tại, giống như một ngọn núi, một mảnh hải. Sa Du Mạn hít sâu một hơi. Ma trượng mũi nhọn sáng lên ánh sáng kiên định, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tiếp tục đi tới. Chân tướng ngay tại phía trước. Bọn hắn đi qua một khúc ngoặt đạo, cảnh tượng trước mắt để cho ba người đồng thời nín thở, phía trước không còn là lối đi hẹp, mà là một cái nhìn không thấy bờ cự đại không gian. Tại cái không gian này trung tâm, một đầu không nhìn thấy điểm xuất phát cùng điểm cuối bằng đá hành lang lấy vi phạm hình học phương thức vặn bẹo xoay quanh, tạo thành một cái vô hạn tuần hoàn quỷ dị kết cấu. Hành lang trên vách tường khắc đầy những cái kêu biết di động quái dị văn tự, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Vô hạn hành lang Sa Du Mạn lẩm bẩm nói, trong mắt vừa có sợ hãi, cũng có phát hiện bí mật trọng đại hưng phấn, Trong truyền thuyết kết nối hiện thế cùng không thể diễn tả chi địa thông đạo Lina thủy tinh cầu đột nhiên bộc phát ra ánh sáng chói mắt, tiếp đó triệt để ảm đạm xuống. Nàng ngồi liệt trên mặt đất, nước mắt im lặng trượt xuống, chúng ta không nên tới. Đây là cấm kỵ bên trong cấm kỵ cả đem chiến phủ trọng trọng ngừng lại trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm nặng, nếu đã tới, liền không có đường rút lui. Sazuman, kế tiếp làm sao bây giờ? Sazuman nhìn chăm chú đầu kia phảng phất nắm giữ sinh mệnh vô hạn hành lang, rất lâu mới chậm rãi phun ra một câu nói, chúng ta tiếp tục đi tới. Nhưng nhớ kỹ, từ giờ trở đi, chúng ta nhìn thấy mỗi một cái cảnh tượng đều có thể phá vỡ chúng ta tất cả nhận thức. Không muốn đi tin tưởng, chúng ta muốn kiên định nội tâm của mình. Nhớ kỹ, chúng ta phù thủy là tối cường, không có cái gì là phù thủy không cách nào chiến thắng. Hắn có lẽ cũng lĩnh ngộ ra ẩn lĩnh ngộ ra đạo lý, bây giờ cũng tại tiến hành thực tiễn. Chỉ là mắt mù lòa phù thủy nhìn đến đây, sắc mặt vô cùng phức tạp. Phòng giam bên trong, ngân sắc quang mang hình thành huyễn tượng hơi hơi ba động. Hắc bào nhân nhìn xem cái kia vô hạn hành lang uốn khúc cảnh tượng, cơ thể rõ ràng cứng ngắc lại. Dù cho cách mũ trùm, cũng có thể cảm nhận được nội tâm hắn rung động. Đây chính là ma pháp bộ cơ mật tối cao trong hồ sơ ghi lại vực sâu hành lang. Hắc bào nhân âm thanh mang theo khó có thể tin run rẩy, trong truyền thuyết kết nối lấy không thể diễn tả chi địa thông đạo. Bộ môn hao tốn mấy trăm năm thời gian, vận dụng hết thể tài nguyên mới đem phong ấn. Hắn đột nhiên chuyển hướng mắt mù lòa phù thủy, thanh âm bên trong tràn đầy tâm tình phức tạp, "Lão sư, ngài chính là cái kia ban sơ người mở ra, là ngài trước kia khai quật mở ra ở đây." Rất rõ ràng, tin tức này phía trước mắt mù lòa phù thủy cũng không cáo chi, bây giờ mới có thể cho hắc bảo nhân tạo thành lớn như vậy rung động. Mắt mù lòa phù thủy, Sa Du mạn khổ tâm bắt đầu. Hắn hốc mắt trống rỗng bên trong phảng phất có nước mắt đang chảy, "Đúng vậy, ta hài tử, cái kia lô mạng vô tri, tự cho là có thể tìm tòi hết thảy huyền bí ngu xuẩn, chính là ta." Trong âm thanh của hắn tràn đầy ngàn năm hối hận, kế tiếp trong thăm dò, ta đã mất đi hết thảy, con mắt của ta, đồng bạn của ta, tương lai của ta. Bây giờ hối hận không bằng trước đây, thế nhưng là hết thảy đều không cách nào sửa đổi, ta chỉ có thể dùng ta một đời, đi nếm thử bù đắp như thế sai lầm. Thân thể của hắn bởi vì đau đớn mà run nhẹ nhẹ, những cái kia bị phủ đầy bụi ký ức giống như dao sắc bén nhất lưỡi dao, lần lượt cắt rời linh hồn của hắn. Hắc bào nhân vô ý thức tiến lên một bước, tựa hồ muốn nâng, nhưng cuối cùng vẫn đứng tại chỗ. Tiếp tục xem đi nhìn xuống, hải tử. Mắt mù lòa phù thủy âm thanh suy yếu nhưng kiên định, ngươi cần biết toàn bộ trận tướng mới có thể hiểu chúng ta đối mặt là cái gì. Ngân sắc quang mang lần nữa ổn định, trí nhớ cảnh tượng tiếp tục bày ra. Vô hạn hành lang phía trước, trẻ tuổi Sạ Dù Mạn hít sâu một hơi, cưỡng ép đè xuống nội tâm rung động. Hắn chuyển hướng hai vị đồng bạn, cố gắng để cho thanh âm của mình nghe tràn ngập lòng tin. "Ca, Lina, ta biết cái này rất đáng sợ, nhưng suy nghĩ một chút chúng ta Lê Minh Chi nhãn thành lập dự tính ban đầu, tỉ bòi không biết, vạch ra chân lý." Hắn mắt màu lam bên trong lập lòe ánh sáng kiên định, trước mắt phát hiện này, một cái điên cuồng di tích, đây tuyệt đối có thể sẽ cải thiện toàn bộ ma pháp lịch sử. Chúng ta không thể ở đây lùi bước. Hắn có lẽ có cùng Dĩnh Đoàn không sai biệt lắm một mặt. Dạ tâm bừng bừng. Bởi vậy, tiếc nuối trung thân. Ca nặng nề mà hừ một tiếng, nắm chặt chiến phủ, tới đều tới rồi, cũng không thể tay không mà về. Bất quá Sạ Dù Mạn, ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, nếu là tình huống không đúng, chúng ta nhất thiết phải lập tức rút lui. Lý Nạ sắc mặt vẫn tái nhợt như cũ, nhưng nàng cũng miễn cưỡng gật đầu một cái. Năng lực tiên đoán của ta ở đây hoàn toàn mất hiệu lực, nhưng tất nhiên đây là chúng ta lựa chọn, ta tất nhiên cũng biết kiên trì tới cùng. Để phòng động viên, khôi phục một chút đấu trí. Ba người cẩn thận từng ly từng tí bước vào vô hạn hành lang. Vừa tiến vào trong, bọn hắn lập tức cảm nhận được một loại làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Hành lang uốn khúc trên vách tường văn tự phảng phất sống lại, tại bọn hắn ánh mắt đảo qua lúc hơi hơi nhúc đích. Tản mát ra trầm thấp tinh thần ô nhiễm. Không cần thời gian dài nhìn chăm chú những cái kia văn tự. Sạ Dù Mạn lập tức cảnh cáo, bọn chúng sẽ ảnh hưởng thần trí. Đám người này rõ ràng không có ẩn loại kia cường đại tinh thần có thể lực cho nên đối với loại này văn tự ô nhiễm kháng tính cũng không cao, lộ ra vô cùng cẩn thận từng ly từng tí cùng với sợ mất mật. Hành lang nội bộ không gian so từ bên ngoài nhìn càng quỷ dị hơn, rõ ràng mấy người thoạt nhìn là tại đi về phía trước, lại thường xuyên cảm giác giống như là tại chỗ quay tròn. Đáng sợ hơn là, nơi này tốc độ thời gian trôi qua tựa hồ cũng cùng ngoại giới khác biệt, đồng hồ bỏ túi kim đồng hồ bắt đầu điên cuồng xoay tròn, để cho người ta sinh ra mãnh liệt cảm giác khó chịu. Bên này, cả đột nhiên hét lớn một tiếng, chiến phủ bổ về phía chỗ bóng tối. Một cái tiềm phục tại xó xỉnh dị dạng sinh vật bị đánh thành hai nửa, vật kia có giáp trùng sắc ngoài lại mọc ra giống nhân loại cánh tay. Trong miệng còn tại phát ra giống như trẻ nít khóc nỉ non. Thật là hù chết cá nhân. Thật đáng sợ. Lý Nạ lập tức thi triển tỉnh hóa chú ngữ, thánh kết quang mang xua tan sinh vật trên thi thể toát ra hắc khí, những sinh vật này. Bọn chúng là bị nơi này năng lượng ô nhiễm sinh ra biến dị thể. Tiếp tục thâm nhập sâu, bọn hắn tao ngộ càng nhiều không thể tưởng tượng nổi sinh vật, biết phun nhả dịch axit nấm hình dáng quái vật, có thể phân liệt sống lại chất đầy đoàn, thậm chí còn có thể bắt chước tiếng người dẫn dụ bọn hắn bắt chước ngụy trang sinh vật. Mỗi một lần tao ngộ chiến đều hung hiểm dị thường, những sinh vật này không chỉ có hình thái quái dị, còn nắm giữ đủ loại khiến người ta khó mà phòng bị năng lực đặc thù. Rất rõ ràng, cùng ẩn đi tới địa phương này thời điểm không giống nhau, bọn hắn thời kỳ này hành lang bên trong vẫn có rất nhiều sóng sinh vật. Phương thức công kích của bọn nó, cùng với kết cấu thân thể, thật là hoàn toàn không phù hợp quy luật tự nhiên. Cũng không phù hợp ta học tập giải phẫu học có thể đem đến cho ta dự phán cảm giác. Cả tại một lần chiến đấu sau thở hổn hển nói, cánh tay của hắn bị một cái phi hành sinh vật lần phiến quẹt làm bị thương, trung quanh vết thương đã bắt đầu biến thành màu đen hư thối. Sạ Dù Mạn lập tức vì hắn thi triển trị liệu chú ngữ, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ. Nơi này ô nhiễm quá mạnh mẽ, thông thường ma pháp chịu đến nghiêm trọng cái nhiễu. Hắn không thể không vận dụng một loại cổ lao trắng ma pháp, mới miễn cưỡng ngăn chặn lại thương thế chuyển biến xấu. Lý Nạ tình huống càng hỏng bét. Cứ việc nàng dùng phong bế chú che giấu đại bộ phận tinh thần ô nhiễm, nhưng hành lang bên trong không chỗ nào không có mặt nói nhỏ vẫn đang ăn mòn ý chí của nàng. Ánh mắt của nàng bắt đầu trở nên tan rã, thỉnh thoảng lại đột nhiên lâm vào trạng thái đờ đẫn. Lý Nạ, kiên trì. Sa Dù Mạn đỡ lấy lung lay sắp đổ đồng bạn, hướng về trong cơ thể nàng chuyển vận tinh khiết ma lực. Chúng ta cũng nhanh đến, ta có thể cảm giác được. Hành lang uốn khúc mở miệng ngay tại phía trước. Cái này rõ ràng chỉ là một loại an ủi, nhưng không thể nói là gạt người. Dù sao thân ở dạng này một nơi đáng sợ, một chút an ủi có lẽ chính là cứu vớt người khác ý chí tốt nhất thuốc hay. Câu nói này cũng tựa hồ chính xác cho Lý Nạ một chút sức mạnh. Nàng miễn cưỡng đứng vững cơ thể, gật đầu một cái. Tại trải qua một hồi đặc biệt thảm thiết chiến đấu sau, đối thủ là một đám có thể điều khiển bóng người quỷ dị sinh vật. Sau đó, ba người cuối cùng thấy được hành lang uốn khúc phần cuối. Nơi đó đứng sừng sững lấy một phiến cửa đá khổng lồ, môn thượng điêu khắc khó có thể lý giải được đồ án, tản mát ra làm người sợ hãi năng lượng ba động. Rất rõ ràng, lại là ẩn đã tới chỗ. Mặc dù thiên nhiên tuế nguyệt trôi qua, đối với thế giới bên ngoài ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà đối với cái này di tích tới nói, nhưng thật giống như cái gì cũng không có thay đổi. Cái này có lẽ cũng là không giống với tốc độ thời gian trôi qua có liên quan, bất quá, cũng có khả năng là cùng nơi này, bị ẩn nhận ra được loại kia vĩnh cô thuộc tính có quan hệ. Chính là chỗ đó. Chúng ta đã đến. Sa Du Mạn trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, tất cả bí mật, tất cả đáp án, nhất định ngay tại cánh cửa kia đằng sau. Cả cũng phấn chấn, cứ việc trên thân đã nhiều chỗ bị thương, cuối cùng phải đến. Địa phương quỷ quái này ta một khắc cũng không muốn chờ lâu. Tìm được đồ vật chúng ta liền nhanh chóng rút lui. Ba người gia tăng cước bộ, hướng về cửa đá phương hướng đi tới. Theo khoảng cách ra gần, bọn hắn có thể càng hiểu rõ xem đến môn thượng điêu khắc, đó là một chút vật mèo tinh đồ, quái dị hình vẽ hình học, còn có một số phảng phất tại đau đớn dây rủa sinh vật hình dáng. Những hình vẽ này thực sự là kỳ diệu. Sa Du Mạn mê mội mà nghiên cứu lấy, bọn chúng dường như đang miêu tả cái nào đó cổ lao tiên đoán. Liên tại bọn hắn sắp đến trước cửa đá lúc, a a a, Lý Nạ đột nhiên phát ra một tiếng tê tâm liệt phế thét lên. Trong thanh âm kia ẩn chứa sợ hãi cùng tuyệt vọng, để cho Sa Du Mạn cùng cả đồng thời dùng mình một cái. Lý Nạ, thế nào? Sa Du Mạn vội vàng đỡ lấy cơ hồ sủi lơ trên đất đồng bạn. Hắn phát hiện đồng bạn dị thường, mà thi triển cái này ký ức ma pháp mắt mù lòa phù thủy, hốc mắt ở trong cũng đồng thời lưu lại hối hận nước mắt. Chương 452, đi qua vang vọng 3 chương 452, đi qua vang vọng 3 bởi vì người thi pháp tâm tình chập chờn quá mức kịch liệt. Huyễn tượng ở đây bắt đầu kịch liệt ba động, ngân sắc quang mang sáng tối chập chờn, cho thấy ký ức chủ nhân nội tâm quấy động. Phòng giam bên trong, mắt mù lòa cơ thể của phù thủy run lẩy bẩy. Phản phất một lần nữa đã trải qua một khắc kia kinh khủng cùng đau đớn hồi ức. Hắc bảo nhân im lặng chờ đợi, không có thúc dục. Hắn có thể cảm nhận được lão sư trong lòng cái kia ngàn năm chưa lành thương tích, cho nên cũng là không có tiến hành hỏi thăm bởi vì biết hỏi thăm cũng không có ý nghĩa. Tất cả mọi người là người thông minh, chắc chắn đều biết lập tức liền chuyện sắp xảy ra, tuyệt đối là đủ để cho một người hối hận chuyện cả đời. Rất lâu, huyễn tượng mới một lần nữa ổn định lại. Theo người thi pháp ma lực tiếp tục phát huy tác dụng, ký ức ma pháp tự nhiên lần nữa rõ ràng lộ ra. Lý Nạ tiếng kia tê tâm liệt phế thét lên tại trong vô hạn hành lang quanh quẩn, phảng phất muốn đem linh hồn đều xé rách. Gì tình huống? Lý Nạ, Lý Nạ, xảy ra chuyện gì? Sa Du Mạn cùng cả đồng thời dùng mình một cái, cơ hồ là bản năng phóng tới quỳ giảm xuống đất đồng bạn. Lý Nạ, người còn tốt chứ? Sa Du Mạn quỳ một chân trên đất, vội vàng đỡ lấy nàng run rẩy bả vai. Cả thì cảnh giác ngắm nhìn một phía, chiến phủ để ngang trước ngực, chuẩn bị ứng đối bất cứ khả năng nào uy hiếp. Bọn hắn cũng không biết Lý Nạ là vì cái gì thét lên, chỉ có thể là phán đoán Lý Nạ có thể là gặp cái gì trong bóng tối tập kích, cho nên đối với chung quanh đều là vô cùng cảnh giác. Nói cho ta biết, cái gì tập kích ngươi sao? Sa Du Mạn ngồi xổm người xuống, muốn nâng Lý Nạ, hắn không ngừng tiến hành hỏi thăm. Nhưng mà, Lý Nạ không có trả lời, chỉ là dùng hai tay gắt gao che khuôn mặt của mình, giữa ngón tay chảy ra làm cho người bất an ám sát chất lỏng. Thân thể của nàng run rẩy kịch liệt lấy, trong cổ họng phát ra lạc lạc tiếng vang kỳ quái. Phản phất tại thừa nhận khó mà diễn tả bằng lời đau đớn. Lý Nạ, nhìn ta. Sa Du Mạn tính toán đẩy ra tay của nàng, lại phát hiện lực lượng của nàng to đến kinh người, ngươi thấy được cái gì? Nói cho chúng ta biết. Cả cũng ngồi xổm người xuống, tục tăng trên mặt viết đầy lo nghĩ, có phải hay không những cái kia đáng chết ảo giác lại tới. Kiên trì, chúng ta này liền mang ngươi rời đi ở đây. Là tới từ bên trong ảnh hưởng sao? Trẻ tuổi Sa Du Mạn ôm hôn mê Lý Nạ, sắc mặt nghiêm túc mà nhìn xem cánh cửa đá kia. Cả đứng tại bên cạnh hắn, chiến phủ để ngang trước ngực cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Chúng ta nhất thiết phải rời đi ở đây. Cả trầm giọng nói, Lý Nạ tiên đoán chưa bao giờ sai lầm. Nếu như phía sau cửa thật là tình huống như vậy chắc chắn không đáng. Sa Du Mạn trên mặt xuất hiện dãy rủa trắng nhãn hiệu, nhưng mà chân tướng đang ở trước mắt, chúng ta trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến ở đây, cũng tại chân tướng bên ngoài a. Hắn cảm thấy Lý Nạ dù là gặp tập kích, cũng có đầy đủ điều trị vật dụng tiến hành trị liệu. Thủ thương tại trong ngày thường cũng không hiếm thấy, vì vậy mà từ bỏ ít nhiều có chút đáng tiếc. Cả thái độ thì không giống nhau. Hắn rõ ràng ý thức được một lần này mạo hiểm cùng trong ngày thường mạo hiểm hoàn toàn khác biệt. Trọng yếu đến đâu trận tướng, cũng không đáng đắc lực toàn bộ thế giới vận mệnh đi trao đổi. Hơn nữa, ngươi xem một chút, ngươi trận to ánh mắt của ngươi xem thật kỹ một chút Lý Nạ. Cả hiếm thấy đối với Sa Du Mạn lên giọng, xem Lý Nạ dáng vẻ. Nhìn chúng ta một chút đoạn đường này kinh nghiệm. Đó căn bản không phải cái gì bảo tàng, đây là nguyên rủa. Sa Du Mạn túi đầu nhìn xem đang phát ra đau đớn âm thanh đồng bạn, lại nhìn một chút sau lưng đầu kia tràn ngập nguy hiểm vô hạn hành lang, nội tâm lâm vào kịch liệt dãy rủa. Tò mò cùng tinh thần trách nhiệm trong lòng hắn kịch liệt giao chiến. Cuối cùng, hắn thở dài một tiếng, ngươi nói rất đúng. Chúng ta trở về đi. Bất quá, ở trước đó, chúng ta phải trước tiên chữa trị xong Lina, ta thậm chí không biết nàng gặp cái gì tập kích. Có thể chính là lại thấy được đáng chết với cảnh, đúng không, Lina? Cả tiến hành ngờ tới, nhưng mà, vô luận hai người như thế nào hỏi thăm, an ủi, Lina từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào. Nàng chỉ là gắt gao bụng mặt, cơ thể run rẩy càng ngày càng lợi hại, trong cổ họng tiếng vang kỳ quái cũng dần dần đã biến thành một loại nào đó làm cho người rợn cả tóc gáy động tĩnh. Đó là một loại phản phất đến từ biển sâu trầm thấp lộc của câm thanh. Phòng giam bên trong, Hắc Bảo Nhân thấy cảnh này, cơ thể rõ ràng cứng ngắc lại. Hắn chuyển hướng mắt mù lòa phù thủy, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin chấn kinh cùng đung đưa con người. Lão sư, Lý Nạ nữ sĩ là bởi vì tiên tri năng lực, ý thức của nàng chạm tới không nên chạm đến tồn tại. Hắc Bảo Nhân biết loại kia ô nhiễm tính nghiêm trọng. Khiếp sợ của hắn chủ yếu là đến từ hắn tiếp nhận giáo dục, để cho hắn không thể nào tiếp thu được lại có phù thủy lớn mật đến dám dùng ý chí đi chạm đến cái kia để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật nguồn ô nhiễm đầu. Cái này phải là nhiều ngốc lớn mật a. Tất nhiên, có thể sẽ xuất hiện tình huống như thế, cũng là từ khía cạnh nhân chứng, tại cái kia 1000 năm trước thời đại, phù thủy nhóm đối với chôn giấu ở trong lịch sử kinh khủng chính xác hoàn toàn không biết gì cả. Ân, mắt mù lòa phù thủy, tuổi già xạ dù mạn thống khổ nhắm mắt lại, hối hận nước mắt từ trong hốc mắt trống rông trượt xuống. Hắn há to miệng, lại không phát ra thanh âm nào, chỉ có thể trầm trọng gật đầu. Cái kia im lặng khẳng định so bất luận cái gì ngôn ngữ đều càng làm cho người ta thêm tan nát cõi lòng. Trong trí nhớ cảnh tượng tiếp tục bày ra. Trẻ tuổi xạ dù mạn gặp Lina từ đầu đến cuối không có đáp lại, trong lòng lo nghĩ càng ngày càng nặng. Hắn chuyển hướng cả, ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo, có thể là một loại nào đó tinh thần công kích, hoặc nguyên rủa. Giúp ta đệ lại nàng, ta muốn kiểm tra trạng huống của nàng. Cả lập tức làm theo, dùng hắn cường tráng cánh tay cẩn thận cố định trụ Lina không ngừng dãy rủa cơ thể. Xạ dù mạn hít sâu một hơi, ma trượng mũi nhọn sáng lên trần bệnh ma pháp kia sáng, bắt đầu đối với Lina tiến hành kiểm tra toàn thân. Sinh mệnh thể trinh hỗn loạn, ma lực lưu động dị thường, tinh thần lĩnh vực xuất hiện nghiêm trọng ô nhiễm. Xạ dù mạn một bên kiểm tra một bên tự lẩm bẩm, lông mày càng nhíu càng chặt, cái này nhìn giống như là một loại nào đó cường hiệu biến hình nguyên rùa. Cả lo lắng hỏi, có thể giải trừ sao? Ta thử xem. Xạ dù mạn bắt đầu ngâm tụng cao cấp tịnh hóa chú ngữ, tinh khiết bạch quang bao phủ tại Lina trên thân. Nhưng mà cái này chẳng những không có hòa dịu nỗi thống khổ của nàng, ngược lại để cho nàng dãy rủa đến càng thêm kịch liệt. Dừng tay. Cả vội vàng ngăn lại, cái này giống như để cho nàng thống khổ hơn. Xạ dù mạn không cam lòng đổi một loại liệu pháp, lần này là đặc biệt nhằm vào tinh thần ô nhiễm chấn an ma pháp. Nhu hòa lam quang rót vào Lina cái chán, nhưng hiệu quả vẫn như cũ cực kỳ bé nhỏ. Không nên a. Trẻ tuổi xạ dù mạn hoang mang lắc đầu, những thứ này ma pháp đối với số đông nguyền rủa cùng tinh thần công kích đều chắc có công hiệu mới đúng. Đúng lúc này, Lina hai tay đột nhiên vô lực buông xuống, lộ ra nàng một mực che giấu khuôn mặt. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đọc lại. Lina nguyên bản khuôn mặt thanh tú bên trên, bây giờ hiện đầy chi tiết, lập lòe quỷ dị lộng lẫy lân phiến. Con mắt của nàng đã biến thành hoàn toàn màu đen, không có tròng trắng mắt, không có con người, chỉ có một mảnh làm người sợ hãi hắc ám. Đáng sợ nhất là miệng của nàng, nàng muốn nói điều gì, bờ môi điên cuồng run rẩy, vẻ mặt nhăn nhó đến cực hạn, tràn đầy cực hạn sợ hãi cùng đau đớn, lại không phát ra được bất luận nhân loại nào âm thanh, chỉ có những cái kia làm cho người giận cả tóc gáy lộc cộc âm thanh và bọt khí vỡ tan một dạng tiếng vang kỳ quái. Nàng dây thanh, đã xảy ra không thể nghịch biến dị. Melina cả hít một hơi lãnh khí, vô ý thức lui về sau nửa bước, này, đây là cái gì? Trẻ tuổi xạ dù mạn cũng choáng váng, nhưng hắn ép buộc chính mình tỉnh táo lại phân tích, thoạt nhìn như là một loại nào đó sinh vật loài bò sát biến dị đặc thù. Có thể là nơi này đặc hữu nguyên rủa, hô tạp cao thâm biến hình thuật hắn còn tại tính toán dùng đã biết ma pháp lý luận để giải thích hiện tượng trước mắt. Nhớ kỹ chúng ta tại cổ tịch nhìn lên đã đến, cổ Ai Cập mặt người sư tử thú chính là biến hình chú cùng nguyên rủa kết hợp sản phẩm. Ở đây có thể tồn tại tương tự ma pháp ký ức bên ngoài phòng giam bên trong. Tuổi già xạ dù mạn nghe được chính mình trước kia lần này rốt nát phân tích, thống khổ bưng kín khuôn mặt. Hắc Bảo Nhân yên lặng nhìn xem lão sư, hắn có thể cảm nhận được loại kia vượt qua ngàn năm hối hận. Bọn hắn lúc đó căn bản muốn không biết đối mặt là cái gì, còn tại dùng nhỏ hẹp ma pháp nhận thức đi phỏng đoán viễn siêu lý giải tồn tại. Lão sư Hắc Bảo Nhân nhẹ nói, đây không phải ngài sai. Tại thời đại kia, không ai có thể lý giải loại này. Ô nhiễm. Mắt mù lòa phù thủy lắc đầu, âm thanh khàn giọng, vô tri không phải mở cớ. Ta ngạo mạn mới là nguyên tội trong trí nhớ cảnh tượng tiếp tục lấy, giống như là đang tiến hành một hồi tàn khốc thẩm phán. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng mang nàng rời đi ở đây. Cả từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, ngựa khí kiên quyết, cái địa phương này nguyền rủa quá tà ác. Trẻ tuổi xạ dù mạn lại do dự, nhưng mà lý nạ tình trạng. Nếu như tùy tiện di động, có thể sẽ gia tốc biến dị tiến trình. Ta cần nhiều thời gian hơn nghiên cứu lời nguyền này đã tính. Còn nghiên cứu cái gì? Cả hiếm thấy đối với bản thân nổi giận, ta đều nói, nhờ ngươi xem lý nạ dáng vẻ. Đó căn bản không phải chúng ta có thể lý giải đồ vật. Tiếp tục đợi ở chỗ này, chúng ta đều biết trở nên giống như nàng. Không, ta không phải là muốn từ bỏ đồng đội tiếp tục tiến hành chính mình nghiên cứu. Xạ dù mạn nhìn xem đau đớn dây rủa Lina, nội tâm lâm vào kịch liệt mâu thuẫn. Một phương diện, học giả bản năng điều động hắn muốn giải khai câu đố này, một phương diện khác, đồng bạn thảm trạng để cho ý hắn biết đến nguy hiểm viễn siêu tưởng tượng. Lại cho ta một chút thời gian, hắn cuối cùng thỏa hiệp nói, ta nếm thử cái cuối cùng liệu pháp. Nếu như không được, chúng ta lập tức rút lui, ta chỉ cần nghiên cứu một chút đây nên làm sao chữa. Cả trầm trọng gật đầu, nhanh lên. Sa Dù Mạn từ ma pháp trong túi lấy ra một bình lập lòe kim quang dược tề, đây là hắn áp đáy hòm bảo vật, truyền thuyết có thể giải trừ thế gian tuyệt đại đa số nguyền rủa ánh dạng đông thánh thủy. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đỡ dậy Lina, tính toán đem dược tề uy vào trong miệng nàng. Nhưng mà, ngay tại thánh thủy tiếp xúc đến Lina bờ môi trong nháy mắt, dị biến lần nữa phát sinh. Lina đột nhiên phát ra thế lương, không phải người rít lên, thanh âm kia hoàn toàn không giống loài người có thể phát ra. Thân thể của nàng bắt đầu kịch liệt run rẩy, lẫn phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn đến cổ, ngón tay bắt đầu trở nên dài nhỏ, đầu ngón tay mọc ra móng vuốt sắc bén. Đáng chết. Sa Dù Mạn vội vàng lùi lại, trong tay thánh thủy bình rớt xuống đất, chất lỏng màu vàng vẩy vào trên đất đá, phát ra tí tách tiếng hủ thực. Cả lập tức giơ lên chiến phủ, nhưng đối mặt đang tại biến dị đồng bạn, hắn không biết nên như thế nào hạ thủ. Sa Dù Mạn, làm sao bây giờ? Trẻ tuổi Sa Dù Mạn sắc mặt trắng bệnh, hắn cuối cùng bắt đầu ý thức được, đó căn bản không phải hắn lý giải bất luận cái gì mà pháp hoặc nguyên rủa. Đây là một loại càng thêm bản chất, càng kinh khủng hơn đồ vật. Chúng ta nhất thiết phải chế phục nàng. Thanh âm của hắn run rẩy, tiếp đó lập tức rời đi. Đúng lúc này, Lý Nạ đột nhiên đình chỉ dãy rủa. Nàng chậm rãi đứng lên, động tác cứng ngắc mà mất tự nhiên, cặp kia đen thủi con mắt nhìn chằm chằm hai người. Miệng của nàng khẽ trương khẽ hợp, cuối cùng phát ra có thể nhận âm tiết, thế nhưng chút từ ngữ lại làm cho hai người dùng mình, thần tỉnh thần vị lai thăng, mỗi cái từ ngữ đều giống như đã dùng hết nàng toàn bộ khí lực, âm thanh vặn vẹo mà phát toái, phản phất đến từ một cái khác chiều không gian vang vọng. Sa Dù Mạn cùng cả lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được cực hạn sợ hãi. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, Lý Nạ không phải tại hồ ngôn loạn ngữ, nàng là tại thuật lại cái nào đó không thể diễn tả tồn tại xuyên thấu qua nàng phát ra tin tức. Thật xin lỗi, Lý Nạ Sa Dù Mạn giơ lên ma trượng, trong mắt mang theo nước mắt, chúng ta nhất thiết phải mang ngươi rời đi ở đây. Hắn thi triển một cái cường hiệu hôn mê chú, tia sáng đánh trúng Lý Nạ trong mấy mắt, nàng phát ra cuối cùng một tiếng thê lương kêu rên, tiếp đó ngã xuống đất. Nhưng làm cho người bất an là, dù cho lâm vào hôn mê, thân thể nàng mặt ngoài lần phiến còn tại chậm rãi lan tràn. Cả lập tức tiến lên quống lên Lý Nạ, đi mau. Địa phương quỷ quái này ta một giây cũng không muốn chờ lâu. Sa Dù Mạn cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia phiến tản ra chẳng lành chấn động cửa đá, cắn răng, đi. Hai người dọc theo lúc tới lộ nhanh chóng rút lui. Sau lưng phảng phất có vô số ánh mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Vô hạn hành lang tựa hồ so lúc đến càng thêm vặn vẹo quỷ dị, trên vách tường văn tự núp ních đến càng thêm kịch liệt, phảng phất tại cười nhạo bọn hắn vô tri cùng nhỏ bé. Dọc theo đường đi, xem như kinh nghiệm phong phú mạo hiểm giả, bọn hắn tất nhiên lưu lại không thiếu ký hiệu. Cả con hôn mê Lina, Sa Dù Mạn theo sát phía sau, hai người dọc theo lúc tới lộ lao nhanh rút lui. Lina cơ thể nặng dị thường, phảng phất những cái kia đang tại sinh trưởng lần phiến tăng lên trọng lượng của nàng. Hô hấp của nàng trở nên thô trọng mà không quy luật, thỉnh thoảng sẽ phát ra làm cho người bất an lộc cộc âm thanh. Nhanh lên, nhanh lên nữa. Cả thúc giục nói, chiến sĩ bản năng để cho hắn cảm thấy vô cùng bất an, ta luôn cảm thấy có đồ vật gì đang ngó chừng chúng ta. Sa Dù Mạn một bên chạy một bên không ngừng hướng phía sau nhìn quanh, ma trượng từ đầu đến cuối lóe lên phòng ngự ma pháp tia sáng, ta cũng cảm thấy nơi này sống lại. Quả nhiên, không có chạy ra bao xa, phía trước trong thông đạo liền bắt đầu hiện ra những cái kia dị dạng sinh vật. Nhưng cùng lúc đến bất đồng chính là, những sinh vật này hành vi hình thức xảy ra rõ ràng biến hóa, bọn chúng không còn là không khác biệt mà công kích, mà là giống có tổ chức mà tại ngăn chặn đường lui của bọn hắn. Bên trái, Sa Dù Mạn hô to, một đạo nát bầy chú đem một thứ từ trong bóng tối đánh tới tiềm hành giả đánh bay. Cả giống giận vung vẩy chiến phủ, đem một cái khác tính toán đến gần quái vật chém thành hai khúc, bọn chúng giống như đang bảo vệ đồ vật gì, không muốn để chúng ta rời đi. Càng làm cho người ta giận cả tóc gáy là, khi Sa Dù Mạn cẩn thận quan sát những sinh vật này, phát hiện một chút phía trước sơ sót chi tiết, con nào đó tiềm hành giả trên xúc tu mang theo một cái gì xét kim loại vòng tay, phía trên lờ mờ có thể thấy được cổ lão ma pháp phù văn, một cái khác phi hành sinh vật trên cánh lưu lại đổ nát phù thủy bảo mảnh vụn. Dạng này phát hiện, để cho hai người cũng lạ như rơi vào hầm băng, bởi vì bọn hắn ý thức được một cái kinh khủng sự thật. Chương 453, đi qua vang vọng 4 chương 453, đi qua vang vọng 4 không khí tại thời khắc này lộ ra phá lệ yên tĩnh. Đặc biệt là lại phối hợp chung quanh loại kia có thể làm cho người cảm thấy sắp bị ép điên nhìn chăm chú cảm giác, càng là để cho người ta có thể từ phương diện tinh thần đạt đến một loại đè nén trình độ. Trong đó, còn xen lẫn một chút đến từ đội hưu động tĩnh, kia liền càng là có thể nói là đi san nghiêm trọng bầu không khí. Lý Nạ tình huống đang tại dần dần chuyển biến xấu, hướng không tốt phương hướng phát sinh biến cố. Cô Lý Nạ cơ thể nặng dị thường, hô hấp của nàng trở nên so trước đó còn lớn hơn, trọng hơn nữa, càng thêm không quy luật, thỉnh thoảng sẽ phát ra làm cho người bất an lại ra đầu tê dại lộc cộc âm thanh. Thanh âm kia tại trong yên tĩnh hành lang quanh quẩn, giống như là tại báo trước lấy cái gì đáng sợ biến hóa. Có sao nói vậy? Hai người trong lòng hiện ra ý nghĩ chính xác, đem hai người kia đều bị hù quá sức, bọn hắn ý thức được vấn đề đủ để khiêu chiến bọn hắn xem như phù thủy trắng đạo đức giới hạn thấp nhất cùng tâm lý phòng tuyến. Thật sự lại là như thế sao? Cái kia đáng sợ khả năng tính chất quả thực để cho hai người đều có chút không dám đi suy nghĩ nhiều. Bất quá, chung quy là phát sinh ở sự thật trước mắt, như thế nào cũng vẫn là cần phải đi đối mặt. Cả Sa Dù Mạn âm thanh run rẩy lấy, ma trượng kia sáng bởi vì hắn ba động tâm tình mà lấp loé không yên, ngươi nhìn những sinh vật này, trên người bọn họ có nhân công chế phẩm vết tích. Sa Dù Mạn kỳ thực đã ý thức được vấn đề, chỉ là vẫn còn có chút không dám nói ra khỏi miệng. Nhân công chế phẩm sao? Cả sửng sốt một chút, chiến phủ đổ ra một cái bay nhào mà đến quái vật, canh hôi huyết dịch ở tại trên mặt của hắn. Hắn lau mặt, lập tức hiểu rồi bản thân ý tứ. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệch trong nháy mắt, tay cầm búa hơi hơi phát run, ngươi nói là, bọn chúng đã từng là người? Nói như thế nào đây? Kỳ thực cả cũng ý thức được vấn đề này, bất quá bởi vì đang tại Dương Học nguyên nhân, hắn sẽ cho mình làm tâm lý xây dựng, bản thân an ủi bây giờ cũng là bị bạch trần. Không thể không đối mặt mình tại đối kháng người là đồng bào của mình sự thật. Giống như Lina. Sa Du mạn khổ tâm nói, một đạo đóng băng chú đem ba con song song vọt tới quái vật đông thành tựa băng, có lẽ, đây không phải là tự nhiên sinh ra quái vật. Bọn chúng cũng là bị nơi này ô nhiễm mạo hiểm giả. Cái nhận thức này để cho hai người lưng phát lạnh. Sa Du mạn đột nhiên nghĩ tới tại ma pháp học viện lúc đã học qua một chút cổ lão ghi chép, liên quan tới những cái kia biến mất ở cấm kỵ chi địa đội thám hiểm, liên quan tới những cái kia bị cho rằng đã tử vong nổi tiếng phù thủy. Hiện tại hắn rốt cuộc biết bọn hắn chân chính xuống tràng. Mỗi một cái ở đây ngã xuống thám hiểm giả, cuối cùng đều biết trở thành cái này tà ác hệ thống sinh thái một bộ phận, biến thành ngăn cản kẻ đến sau quái vật. Vĩnh viễn kẹt ở trong cái này như địa ngục hành lang. Chúng ta nhất thiết phải ra ngoài. Cả trong giọng nói mang theo trước này chưa có khủng hoảng, chiến phủ vung vẩy đến càng thêm hung mãnh, ta không muốn biến thành loại đồ vật này. Ta không muốn vĩnh viễn vây ở chỗ này. Hai người bước nhanh hơn, nhưng đường lui so với bọn hắn tưởng tượng càng thêm nhiều gian nan. Vô hạn hành lang dường như đang bọn hắn tiến vào sau đó phát sinh thay đổi, nguyên bản rõ ràng con đường trở nên rắc rối phức tạp, trên vách tường phát sáng rêu ẩn cũng bắt đầu lấp loé không yên, bỏ ra vặn vẹo đung đưa bóng tối, để cho người ta sinh ra phương hướng ảo giác. Chờ đã, có nhiều chỗ ta cảm giác không thích hợp. Sa Du Mạn đột nhiên dừng bước, sắc mặt khó coi chỉ vào trên vách tường một cái ký hiệu, đó là hắn lúc đi vào dùng ma pháp khắc xuống phương hướng tiêu ký, một cái phát ra ánh sáng nhạt mũi tên, đây là chúng ta nửa giờ trước đi qua chỗ, đáng chết chúng ta đang vòng vo. Rất rõ ràng sự tình. Bọn hắn mặc dù lưu lại tiêu ký, vẫn là ma pháp tiêu ký, thế nhưng là không thể phòng được cái địa phương này quỷ quệt, tới tới lui lui qua lại cùng một nơi đã rất lâu rồi. Cả không dám tin nhìn xem cái kia tiêu ký, tục tăng trên mặt viết đầy chấn kinh, đây không có khả năng. Chúng ta một mực tại đi về phía trước. Ta dám thể chúng ta không có quẹo góc. Vì nghiệm chứng cái này đáng sợ ngờ tới, Sa Du Mạn lên vách tường bên cạnh khắc xuống một cái mới ma pháp ký hiệu, một cái hội tùy thời gian thay đổi màu sắc phù văn. Tiếp đó hai người tiếp tục đi tới, lần này phá lệ chú ý đến cảnh tượng xung quanh. Dọc theo con đường này, bọn hắn tao ngộ càng thêm công kích mãnh liệt. Một đám mọc ra cánh rơi, nhưng lại có nhân loại cánh tay quái vật từ trần nhà đáp xuống, phát ra the thé chói tai rít gào. Sa Du Mạn lập tức bố trí xuống đa trọng phòng hộ kết giới. Bất hủ phòng hộ, vĩnh hằng thủ vững, siêu cấp chứng ngại. 1000 năm trước ma pháp tương đối phức tạp, cũng cùng đời sau ma pháp không giống nhau, tầng ba màu sắc khác nhau ma pháp che chắn trong nháy mắt bày ra, những quái vật kia đâm vào trên che chắn, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Cả thừa cơ vung vẩy chiến phủ, trên lưới búa phủ văn sáng lên ánh sáng nóng bỏng, cũng là dùng hết tuyệt chiêu của mình. Liệt diễm trảm. Ma pháp thế giới chưa bao giờ chỉ là ma pháp. Giống như là lúc trước nói như vậy, ngàn năm trước thời đại còn có thuộc về chiến sĩ tu luyện pháp, tỉ như kỵ sĩ hô hấp pháp các loại đồ vật, mà chiến sĩ đi đến nghề nghiệp chỗ cao tự nhiên sẽ sinh ra năng lượng tương ứng. Nó có lẽ cùng những cái kia Tây Viễn tiểu thuyết bên trong đấu khí không sai biệt lắm, chỉ có điều ngược lại là cũng không gọi đấu khí, thuộc về là một loại ý chí lực cùng tinh thần dung hợp lẫn nhau đản sinh kỳ tích. Ầm ầm, chỉ thấy một đạo hỏa diễm đường vòng cung quét ngang mà qua, đem mấy cái quái vật đốt thành than cốc. Nhưng làm cho người rợn cả tóc gáy là, những cái kia thi thể nám đen rất nhanh bắt đầu nhúc nhích. Mới tứ chi từ than cốc trung sinh mọc ra. Bọn chúng giết không chết. Cả hoảng sợ lùi lại, nơi này tại chữa trị bọn chúng. Đáng chết, cùng phía trước hoàn toàn khác nhau. Có lẽ vừa rồi chúng ta gặp phải tình huống là nơi này đang dẫn dụ chúng ta xâm nhập. Nó là sống. Chiến sĩ đầu não có dùng được hay không, chủ yếu vẫn là nhìn đầu có phải hay không có nhọn, cả rõ ràng cũng không phải loại kia đầu có đầy chiến sĩ cho nên đầu não cũng là dùng rất tốt. Hắn lập tức vì này tiền hậu bất nhất dạng tình huống nghĩ tới giải thích hợp lý. Ta cũng có loại cảm giác, nơi này thật sự có thể là sống. Là vượt qua chúng ta nhận thức cái chủng loại kia sinh mệnh hình thức. Sa Du Mạn cẩn thận quan sát lấy quá trình này, sắc mặt càng ngày càng khó coi, không phải chữa trị, là gây dựng lại. Bản chất của bọn chúng đã bị cải biến, đã biến thành một loại nào đó, có thể vô hạn sống lại đồ vật. Bọn hắn bây giờ phát hiện này, nói rõ cái nào mạo hiểm giả, có lẽ tại bị nơi này đồng hóa sau, cũng liền trở thành cái địa phương này một bộ phận, không cách nào đơn độc giết chết. Tất nhiên, ai ẩn tại 1000 năm sau thành cái gì không có đụng tới những vật này, có thể ở giữa còn có một số bí mật không muốn người biết cùng cố sự, bây giờ chỉ dựa vào cái này ký ức tạm thời không biết được. Hơn nữa, ai ẩn dù sao cũng không ở nơi này, hắn đã lâm vào thâm nhập nhất khu vực, cái chỗ kia nhiều năm trước tới nay thật không có người nào có thể từ trong đó trốn ra được. Mắt mù lòa phù thủy cho hắc bảo nhân phơi bày ký ức, chẳng qua là vô hạn hành lang cái này lớn ngoại vi mà thôi. Tất nhiên, dù là như thế, cái địa phương này quỷ vật trình độ cũng vượt ra khỏi phù thủy nhận thức. Trí nhớ hình ảnh còn tại lộ ra. Ngay tại Sa Du Mạn cùng cả ý thức được bọn hắn lâm vào không gian tuần hoàn tuyệt vọng thời khắc, một đạo cường đại dị thường ma pháp ba động từ sâu trong hành lang truyền đến. Trong không khí tràn ngập mùi hôi thối đột nhiên bị một loại càng thêm cổ lão, càng thêm nguy hiểm khí tức thay thế. Trên vách tường phát sáng cỏ xỉ rêu bắt đầu bất an lấp loé. Bỏ ra bóng tối vặn mèo biến hình, phản phất có sinh mệnh của mình. Có đồ vật gì muốn tới? Là đại gia hỏa. Sa Du Mạn thấp giọng nói, ma trượng lập tức tiến vào tư thế chiến đấu, trượng nhẹ bén ngưng tụ lại chói mắt kim sắc quang mang, đối thủ lần này không giống nhau. Cả lập tức đem Lina an trí tại tương đối an toàn xóa sình, chiến phủ để ngang trước ngực, trên cánh tay tráng kiện nổi gân xanh, ta có thể cảm giác được một cô đáng sợ lực các bách, giống như là đối mặt với một tòa sắp phun ra núi lửa. Cùng lúc đó, hống hống hống. Đúng lúc này, một cái đặc biệt to lớn quái vật từ trong bóng tối đi ra. Nó có giống nhân loại nửa người trên, nhưng nửa người dưới là mấy chục đầu ngoạ ngoại xúc tu. Nó duy trì đại khái hình người, nhưng chiều cao tiếp cận 3m, tái nhợt trên da hiện đầy vằn mẹo phù văn, những phù văn kia phảng phất có sinh mệnh giống như đang chậm rãi nhúc nhích. Tối làm cho người bất an là, trong tay nó nắm một cây vằn mẹo ma trượng, mặc dù đã biến hình, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đã từng là kiện tuyệt đẹp ma pháp tạo vật. Trượng chuôi bên trên khảm nạm tinh thần bảo thạch vẫn như cũ tản ra bất tường tia sáng. Mà cái này pháp khí, có lẽ tại trên châu Phi mảnh đất này phù thủy giới được hưởng tiếng tăm, thuộc về loại kia rất nhiều người đều có thể nhận ra pháp khí, cái này cũng khiến cho hai người suy đoán lấy luận chứng. Madeline A Sạ Dụ Mạn nhận ra ma trượng bên trên trang trí, đó là tinh ngữ giả ạ lặn ma trượng. Hắn 50 năm trước tại tìm Trần Mặc Hạ Cốc lúc mất tích không thể không nói. Cái này pháp khí xuất hiện, tuyệt đối là đánh nát hai người trong lòng sau cùng cái kia một chút xíu huyễn tưởng, để cho hai người không thể không đối mặt bọn hắn khó mà tiếp thu tàn khốc chân tướng. Nơi này đúng là tại thôn vệ những cái kia người tiến vào, đồng hóa những cái kia người tiến vào trở thành tự thân một bộ phận, hành lang ở trong những quái vật kia cũng chính xác chính là khi xưa nhân loại. Phải biết, tinh ngữ giả ạ lặn ma trượng thế nhưng là không có mô phỏng vật phẩm, thuộc về là loại kia cực kỳ pháp khí cao cấp, phóng nhãn toàn bộ thế giới cũng đều chỉ có phần độc nhất mà thôi. Dù sao cũng là thuộc về các người lồn di sản, công nghệ chế tạo cũng đã thất truyền, đừng nói là mô phỏng phẩm, chính là tham khảo đều khó mà tham khảo, cho nên có thể ở đây nhìn thấy cái vũ khí này ý vị như thế nào tự nhiên cũng không cần nói cũng biết, một cái đại gia mọi người đều biết phù thủy, cũng là bởi vì tới tìm tòi nơi này xưng đế luôn hãm. Các biểu lộ trở nên vô cùng nghiêm trọng, mang theo khó có thể tin cùng không cách nào che giấu bối rối, cho nên liền cái kia cấp bậc phù thủy đều không cách nào chiến thắng nơi này chạy đi sao? Không thể không nói, nghĩ đến đây loại tình huống, cả ở trong lòng đang này ức chế không nổi tuyệt vọng sinh sôi, căn bản không dám đi suy nghĩ nhiều chính mình cái này một nhóm người sẽ có dạng kết quả gì. Dù sao, ở khu vực này sinh hoạt người đều biết, tinh ngữ giả Á Lăng là cường đại dường nào phù thủy, có lẽ hắn cũng không có truyền kỳ vị cách nhưng mà cũng là đại sư cấp bậc siêu cấp phù thủy. Thậm chí có thể nói tại đại sư ở trong đều thuộc về người nổi bật. Còn nếu là dạng này phù thủy đều không thể đào thoát kinh khủng vận mệnh, các phù thủy cùng chiến sĩ làm sao có thể yêu cầu xa vời may mắn còn sống đâu. Tân sinh chấn động. Cái này có chút ảnh hưởng cả ý chí chiến đấu. Ổn định. Tinh ngữ giả Á Lăng dù sao cũng là người trong quá khứ. Hắn cũng vô cùng tự đại ngạo mạn, lật thuyền trong mương cũng không phải chuyện không thể nào. Không nên suy nghĩ quá nhiều. Có thể nói ra lời như vậy, ngoại trừ Sạ Dụ Mạn có làm một siêu cấp thiên tài tự ngạo, kỳ thực cũng còn ẩn chứa nội tâm của hắn không dám biểu lộ ra lo nghĩ. Hắn chỉ sợ cả ý chí bị phá hủy, cũng biết biểu hiện Lina một dạng bị một loại nào đó không biết xâm nhập ngồi hư mà vào, đồng thời cũng biết ảnh hưởng bọn hắn cái này một nhóm người phá vây. Nguyên nhân chính là như thế. Cho dù trong lòng cũng là mang theo thoải mái rung động, cùng với e ngại kinh dị, nhưng mà Sạ Dụ Mạn hoàn toàn không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể đối với mình đồng đội cổ vũ động viên. Lưu lại, lưu lại, lưu lại. Nếu không tại sao nói là cường đại siêu cấp phù thủy đâu? Cái này tinh ngữ giả ạ lăn cũng khác nhiều song quái vật hơi có khác biệt, đầu của nó có lẽ còn lưu lại một chút hệ thống ngôn ngữ. Đại khái liền ha ha ẩn gặp phải sa đoạn tà thần không sai biệt lắm. Không chỉ như vậy, trên người hắn nhiều sóng trình độ cũng không có cái tiêu cao, chỉ có điều cái cũng không biết này là ở chỗ này thời gian không đủ nguyên nhân, còn là bởi vì tinh ngữ giả ạ lăn bản thân cường đại, có thể chống lại cái địa phương này ô nhiễm. Tất nhiên, khả năng lớn nhất tính chất vẫn là tinh ngữ giả ạ lăn năng lực, đối với nơi này mà nói còn tính là hữu dụng, cho nên nơi này liền để tinh ngữ giả ạ lăn bảo lưu lại một chút hình thái cùng bản thân ý thức. Nó như thế nào đây? Đây có lẽ là một loại nhân tử, nhưng mà kia tuyệt đối không phải nhân loại lý giải trên ý nghĩa nhân tử. Chỉ thấy quái vật giơ lên ma trượng, thi triển ra ma pháp, một đạo vận bẹo tia chớp màu đen bắn về phía hai người. Mặc dù vẫn duy trì có ma pháp, nhưng mà tinh ngữ giả ạ lăn ma pháp rõ ràng cũng bị ô nhiễm, hơn nữa bởi vì bản thân ý thức khuyết thiếu cũng không có nhiều kỹ xảo như vậy. Này ngược lại là đối với mạo hiểm tiểu đội tới nói là tin tức tốt, dù sao đại sư sở dĩ là đại sư, không chỉ là bởi vì thực lực cường đại, cũng bởi vì chúng đại sư nắm giữ bình thường phù thủy không có ma pháp kỹ nghệ, đã mất đi kỹ nghệ. Đối kháng đại sư áp lực ít nhất có thể đủ thiếu một món nữa. Tất nhiên, mặc dù kỹ nghệ không có người sống cường đại như vậy, nhưng mà tóm lại vẫn có như vậy một chút cơ bắp ký ức, phản xạ có điều kiện, phương diện này mang theo ma pháp kỹ nghệ cũng là viễn siêu bình thường phù thủy. Tia chớp màu đen uy lực rất lớn. Đối mặt dạng này tập kích, Sạ Dụ Mạn vội vàng thi triển phòng ngự chú ngữ, mặt kính phản xạ. Tia chớp màu đen đâm vào ma pháp kính trên mặt, nhấc lên phi thường to lớn bọn sóng, sinh ra ba động đủ để cho đồng dạng phù thủy sợ hãi, Sạ Dụ Mạn quả thật có vốn để kiêu ngạo, tuổi còn trẻ liền đi ở rất nhiều phù thủy phía trước. Cũng đúng, dù sao cũng là có thể sống đến ai ân thời đại lão ngân đồng, làm được vốn đệ mật đều không làm được sự tình, như thế nào có thể không phải loại kia kinh tài tuyệt diễm thiên tiêu đâu. Giống như là đủ mỡ lẽ đỏ tại lúc còn trẻ, cũng có thể đánh ngay lúc đó đại sư cấp phù thủy. Quả thật, Sạ Dụ Mạn không có đủ mỡ lẽ đỏ thiên phú xuất chúng nhưng mà cũng vô cùng bất phàm. Hắn đánh một chút châu Phi bên này đại sư vẫn là không có vấn đề. Mặc dù phí sức, nhưng mà không phải là không thể đánh. Tia chớp màu đen trực tiếp bị chết xạ đến bên cạnh trên vách tường, an mòn ra một cái độc lớn. Tất nhiên, ma lực phản chấn sức mạnh vẫn là để Sạ Dụ Mạn lui về sau mấy bước. Hắn là quen thuộc nắm giữ ma trượng phù thủy, cho nên nắm ma trượng tay đều đang phát run. Nó ma pháp bị ô nhiễm, mặc dù đã mất đi rất nhiều cao đẳng ma pháp kỹ xảo. Sạ Dụ Mạn thở hổn hển nói, nhưng uy lực không giảm chút nào vô cùng cuồng bạo. Ta tới giúp ngươi. Cả giống giận sông lên trước, chiến phủ mang theo tiếng xé gió bổ về phía quái vật. Quả nó đã từng là ai bây giờ nó chỉ muốn giết chết chúng ta. Một hồi thảm thiết chiến đấu triển khai. Chương 454 đi qua vang vọng năm chương 454. đi qua vang vọng năm quái vật ma pháp công kích quỷ dị cường đại, nó có thể điều khiển bóng tối, triệu hoán tính ăn mòn mưa đen, thậm chí có thể ngắn ngủi vặn vẹo không gian xung quanh. Sa Dụ Mạn không thể không vận dụng hắn tất cả ma pháp chi thức tới ứng đối. Quang minh chi tưởng, thánh khiết che chở, hư không trục xuất. Tương đạo cường đại ma pháp trở về hành lang trong ba trạm, sinh ra năng lượng ba động làm cho cả không gian đều đang run rẩy. Cả thì bằng vào chiến sĩ bản năng cùng cường đại lực lượng cơ thể, cùng quái vật tiến hành cận thân bắt đầu. Chiến phủ của hắn mỗi lần vùng đánh đều mang khai sơn phá thạch sức mạnh, nhưng quái vật lúc nào cũng có thể tại thời khắc cuối cùng dùng xúc tu ngăn trở công kích. Chiến sĩ tại loại này cấp độ trong chiến đấu, chính xác thuộc về chỉ có thể đánh phụ trợ cái chủng loại kia tình huống. Lưu lại, lưu lại, lưu lại. Học tập chân chính tri thức. Chỉ thấy quái vật, hoặc có lẽ là khi xưa tình ngữ giả A Lăng, chậm rãi giơ lên ma trượng. Động tác của nó ưu nhã tinh chuẩn, hoàn toàn không giống quái vật khác điên cuồng như vậy vô tự. Ma trượng vạch qua quỹ tích trong không khí lưu lại một bạc tàn ảnh, một cái phức tạp ma pháp trận tại trước mặt nó trong nháy mắt hình thành. Ma pháp trong trận bắn ra vô số tinh quang, mỗi một ngôi sao quang đều hóa thành chí mạng năng lượng mũi tên, giống như mưa to bắn về phía hai người. Những mũi tên này cũng không phải là thẳng tắp phi hành, mà là tại trên không vạch ra quỷ dị quỹ tích, phản phất bị vô hình trường hấp dẫn thao túng. Cẩn thận! Sa Dụ Mạn hô to, đây là tinh thần ma pháp. Hắn đang hướng về mình duy nhất còn có năng lực chiến đấu lỗ thai đồng đội cảnh báo. Cả lập tức như lâm đại địch, mà Sa Dụ Mạn cũng trước tiên cung cấp trợ giúp cùng phòng hộ. Mặt kính phản xạ, tinh quang che chắn, hư không thôn vệ, đa trọng thi pháp. Đây là một loại tương đương cao minh thi pháp kỹ xảo. Bây giờ cũng là bị trẻ tuổi Sa Dụ Mạn nắm trong tay, giống như là lúc trước nói như vậy, hắn dù sao cũng là kinh tài tuyệt diễm phù thủy, ma pháp tạo nghệ đạt đến không thể theo lẽ thường hình dung trình độ. Chỉ thấy, kèm theo trong nháy mắt làm phép xuất hiện, tầng 3 tính chất khác nhau phòng hộ ma pháp trong nháy mắt bày ra. Tầng thứ nhất mặt kính che chắn đem bộ phận tinh quang chiết xạ đến bốn phía, bị chiết xạ tinh quang ở trên vách tường lưu lại sâu đậm từng ấn, phát ra chói hai tư tư thanh. Tầng thứ hai tinh quang che chắn hấp thu đồng nguyên năng lượng, phát ra chói hai bù bù, che chắn mặt ngoài nổi lên từng cơn sóng gợn. Tầng thứ ba hư không che chắn thì giống như lỗ đen cắn nuốt còn lại tinh quang. Nhưng ở thôn phệ quá trình bên trong không ngừng rung động, rõ ràng thừa nhận áp lực thật lớn. Tất nhiên, mặc dù như thế, nhưng mà kết quả vẫn là tốt, chúng quy vẫn là chặn công kích của đối phương. Chỉ có điều, dị bên trong nhìn như dưới đúng quần vòng thứ hai tập kích, nhưng đây tuyệt đối không phải kết thúc. Tinh ngữ giả công kích hơn xa nơi này. Nó nhẹ nhàng huy động ma trượng, bị chết xạ đến trên vách tường tinh quang đột nhiên sống lại, hóa thành mấy trăm đầu màu bạc rắn độc từ bốn phương tám hướng nhào về phía hai người. Những độc xà này ánh mắt là thiêu đốt tinh thần, dương lên trong miệng có thể nhìn thấy xoay tròn tinh vân. Liệt diễm phong bạo. Cả cũng thể hiện ra chính mình không giống bình thường, hắn không muốn chỉ là đánh phụ trợ, đến nhóm lửa huyết mạch, giống giận vung vẩy chiến phủ, ngọn lửa nóng bỏng gió lốc lấy hắn làm trung tâm bộc phát, tướng tinh quang rắn độc đốt thành tro bụi. Nhưng làm hắn khiếp sợ là, những cái kia cho tàn rất nhanh gây dựng lại, đã biến thành càng thêm nguy hiểm tinh quang chó săn. Bọn chúng lợi chảo có thể xé rách ma pháp phòng hộ, trong mắt thiêu đốt lên vĩnh hằng lửa giận. Nó phương thức chiến đấu cả tại một lần giao phong sau thở hổn hển nói, rất có chư pháp. Giống như là đi qua huấn luyện nghiêm khắc phù thủy Sa Dụ Mạn lòng trầm xuống. Ý hắn biết đến, bọn hắn đối mặt không phải thông thường quái vật, mà là một cái bảo lưu lại bản năng chiến đấu cùng ma pháp tri thức. Phía trước phù thủy, loại nhận thức này để cho chiến đấu trở nên càng thêm gian khổ, mỗi một lần ma pháp đối hoành, mỗi một lần né tránh công kích, đều giống như tại cùng một cái quen thuộc đồng hành tiến hành sinh tử quyết đấu. Trừ cái đó ra, đối mặt tinh ngữ giả ma pháp, Sa Dụ Mạn thái dương cũng là chảy ra mồ hôi lạnh, đây không phải thông thường biến hình thuật, đây là khái niệm tầng diện tái tạo. Nó đã chạm tới sáng tạo biên giới. Kiến thức rộng hắn đã ý thức được loại này ma pháp kinh khủng, đó là bước vào chuyển kỳ vị cách tượng trưng, cũng không biết tinh ngữ giả lúc trước liền có loại thực lực này vẫn là bị nơi này cường hóa. Cái này cứ việc còn không có đạt đến chuyển kỳ giai cấp, nhưng mà mò tới chuyển kỳ cánh cửa cũng là chuyện cực kỳ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, Sa Dụ Mạn trong đầu không khỏi nổi lên tinh ngữ giả nói nhỏ: "Lưu lại, lưu lại, lưu lại, học tập chân chính tri thức." Thanh âm này tựa như giỏi trong xương đồng dạng xuất hiện tại đầu óc hắn, mượn từ hắn đối thực lực khát vọng ý đồ từng bước xâm chiếm lý trí của hắn. Rất rõ ràng, giống như là Lina nhịn không được tiên tri rất hiếu kỳ, Sa Dụ Mạn cũng có thể là tại ngay từ đầu liền bị cái địa phương này ảnh hưởng, cho nên mới đối tìm tòi chỗ sâu tràn đầy loại kia cố chấp khát vọng. Bây giờ, tinh ngữ giả thực lực, còn có tinh ngữ giả ngôn ngữ, càng là tăng thêm nơi này đối Sa Dụ Mạn ảnh hưởng, ý đồ nhóm lửa đầu óc hắn ở trong đối với truyền kỳ vị cách khao khát. Đáng chết, lăn ra đầu óc của ta. Loại này ô nhiễm nguyên lai từ chúng ta vừa tiến đến liền sinh ra. Sa Dụ Mạn cực kỳ hoảng sợ, cũng là đội vàng dùng lý trí đè xuống xúc động. Hắn kịp thời phát giác không thích hợp. Thế thế, tinh ngữ giả phát ra tiếng cười trầm thấp, trong thanh âm kia mang theo làm cho người bất an lý trí, trẻ tuổi đồng hành. Hậu bối a, ngươi rất có kiến thức, nhưng kiến thức không cứu được các ngươi. Vì cái gì không lưu lại tới đâu? Lưu lại, cùng ta cùng một chỗ linh hội nơi này ẩn chứa vũ trụ chân lý, ngươi cùng ta một dạng cũng có thể đạt đến trong truyền thuyết kia cấp độ. Không nên kháng cự, không nên chống cự, cái kia không có chút ý nghĩa nào. Hơn nữa, ngươi không nên đem cái này xem là một loại ô nhiễm, ngược lại hẳn là đem cái này xem như là một loại ban ân mới đúng. Ngươi nhìn, ta đang tiến hóa, tới gần vậy càng hoàn mỹ sinh vật. Cũng không biết là cái địa phương này đại khủng bố tại mượn nhờ tinh ngữ giả âm thanh tiến hành mê hoặc, vẫn là tinh ngữ giả bảo đảm giữ lại thỏa mãn phân lượng lý trí, chỉ có điều đối với sự vật cùng chân thực nhận thức đã triệt để bị vặn bẹo cùng suy tạc. Tuyệt không. Sa Dụ Mạn thái độ vô cùng kiên quyết. Hắn đích thật là khát vọng trở thành truyền kỳ phù thủy, cũng đúng vô tận tri thức tràn đầy hướng tới, nhưng hắn muốn phù thủy chi lộ tuyệt không phải bỏ qua nhân loại bản thân. Cái kia thật là tiếc nuối. Tinh ngữ giả thở dài. Nó lần nữa huy động ma trượng, lần này, toàn bộ hành lang uốn khúc tinh quang cũng bắt đầu dao động. Trên vách tường phát sáng cỏ xỉ rêu thoát ly vách đá, trên không trung hội tụ thành một đầu cực lớn tinh quang cự mãng. Cự mãng ánh mắt là hai quả thiêu đốt tinh thần, dương lên trong miệng khổng lồ là xoay tròn tinh vân, tản mát ra thôn phệ hết thảy đáng sợ khí tức. Lấy tinh thần chi danh, thôn phệ những thứ này kẻ khinh nhẫn. Tinh ngữ giả ngâm sướng cổ lao chú văn, mỗi một cái âm tiết đều để không gian vì đó rung động. Hắn chính xác vẫn là tinh ngữ giả, chỉ là truy cầu, sùng bái, nghiên cứu những ngôi sao kia, đã không còn là khi xưa những ngôi sao kia, mà là ngủ say tại sâu trong vũ trụ tà ác. Tinh quang cự mãng phát ra đinh thai nhức óc gào thét, phóng tới hai người. Nơi nó đi qua, không gian đều đang vặn vẹo biến hình, hành lang uốn khúc thạch chất bị xé nứt, lộ ra phía dưới càng thêm cổ lão kết cấu. Cự mãng cơ thể từ thuần túy tinh lực cấu thành, bất luận cái gì vật lý công kích đều khó mà đối nó tạo thành thực chất tổn thương. Đáng chết. Sa Dù Mạn biết thông thường phòng hộ ma pháp đã không cách nào ngăn cản loại này cấp bậc công kích. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu ngâm sướng một cái cực kỳ nguy hiểm cấm kỵ chú ngữ, ma trượng trong không khí vạch ra phức tạp quy tích, cũng là bắt đầu chính mình thi pháp. Lấy thời gian chi hà danh nghĩa, lấy vạn vật kết thúc quyền hành, ta mệnh lệnh nơi đây, thời không đóng băng. Sa Dù Mạn những năm này cùng các bằng hữu tìm tòi đủ loại di tích tất nhiên sẽ không thu hoạch được gì. Hắn cũng từ trong thu được nhiều sức mạnh cùng tri thức. Loại thiết kế này thời gian ma pháp chính là một cái trong số đó, nhiều năm trước tới nay Sa Dù Mạn đã vì chính mình nghiên cứu ra rất cường đại ma pháp. Ma trượng mũi nhọn bắn ra hào quang màu xám bạc, tia sáng có thể đạt được chỗ, hết thảy đều lâm vào đình trệ. Bay nào mà đến tinh quang cự mãng ngưng kết ở giữa không trung, duy trì mở ra miệng to kinh khủng tư thái, tinh ngữ giả huy động ma trượng động tác cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, phản phất tại trong nhựa cao su di động. Không phải, như thế nào không khác biệt công kích a? Liên Gạ cũng cảm giác mình tư duy trở nên trì độn, phản phất lâm vào vũng bùn, nhìn ra được hắn cũng là rất mù. Không có cách nào. Dù sao còn trẻ, đối với ma pháp lý giải không đủ thấu triệt, cũng không có nghiên cứu quá mức xâm nhập, cho nên Sa Dù Mạn thời gian ma pháp như cũ tồn tại một chút tai hại. Nơi này chỉ có Sa Dù Mạn bản thân còn có thể bảo trì bình thường năng lực hành động, nhưng cái này ma pháp đang lấy tốc độ kinh người tiêu hao sinh mệnh lực của hắn. Nhanh công kích. Sa Dù Mạn khàn giọng hô, máu tươi từ khỏe miệng của hắn chảy ra, cũng là đang cật lực giảm bớt chính mình ma pháp đối với mình đội hữu ảnh hưởng. Cái này ma pháp ta duy trì không được bao lâu, bởi vì muốn duy trì ma pháp nguyên nhân, cho nên Sa Dù Mạn khó mà hành động, chớ nói chi là thi triển cái khác ma pháp, cho nên hắn chỉ có thể là ý đồ mượn nhờ đội hữu sức mạnh. Tốt. Ta nhất định không có khả năng làm ngươi thất vọng. Cả cố nén thời không đóng băng mang tới khó chịu, trên chiến phủ phù văn toàn bộ sáng lên, hắn đem lực lượng toàn thân quán chú trong đó, làm lý nạ báo thủ, tảng sáng chi quang, trung mặt chi nhận, chiến phủ mang theo xé rách thời không sức mạnh bổ về phía tinh quang cự mãng. Tại thời không đông trạng thái dưới, uy lực một kích này bị phóng đại mấy lần, lưỡi búa những nơi đi qua, không gian xuất hiện chi tiết vết dạng, tinh quang cự mãng phát ra một tiếng im lặng tiêu rên, cơ thể vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng. Nhưng liền tại đây cái trong nháy mắt, tinh ngữ giả vậy mà cưỡng ép đột phá thời không đóng băng. Nó mặt nhăn nhó bên trên lộ ra một cái đáng sợ đủ cười, ma trượng nhẹ nhàng điểm một cái, bể tan cảnh tinh quang một lần nữa hội tụ. Thú vị cho xiếc, nhưng các ngươi còn quá trẻ tuổi. Cái kia không thể diễn tả tà thần, có lẽ đang giảng tinh ngữ giả lý trí trả lại, nó đem so sánh mới đi ra thời điểm, vô luận là lời nói vẫn là thần thái trong mắt đều càng thêm mấy phần. Kỹ nghệ cũng tại để thăng. Chỉ thấy, cái này đáng sợ tà thần tôi tớ, nâng lên trong tay mình siêu cấp ma trượng, trực tiếp chỉ hướng Sa Dù Mạn, một đạo thuần túy hư vô chi tuyến bắn về phía Sa Dù Mạn. Đây là có thể trực tiếp xóa đi tồn tại đáng sợ ma pháp, những nơi đi qua ngay cả không gian bản thân đều đang biến mất, lưu lại một đạo vĩnh hằng hư vô quy tích. Nói như thế nào đây? Tinh ngữ giả bản thân liền là cường đại phù thủy, ma trượng trong tay mặc dù không bằng lao ma trượng nhưng mà chúng quy là sử thi cấp vũ khí, càng là có thể phóng đại hắn ma pháp sinh ra uy lực. Cẩn thận. Cả bỗng nhiên đẩy ra Sa Dù Mạn, dùng chính mình chiến phủ ngăn tại trước người. Hư vô chi tuyến cùng chiến phủ va chạm trong nháy mắt, cả cảm nhận được trước nay chưa có xung kích. Đáng chết. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phụ ma chiến phủ bắt đầu từ nguyên tử phương diện giải thể, trên cánh tay bắp thịt sợi đứt thành từng khúc. Trên chiến phủ phù văn cái này tiếp theo cái kia giật cắt, phát ra sau cùng rên rỉ. Nếu không phải trên chiến phủ khắc ấn phòng hộ phù văn tại một khắc cuối cùng bộc phát, tạo thành một đạo sau cùng che chắn, cả người hắn đều sẽ bị một kích này xóa đi. Cả. Sa Dù Mạn muốn rách cả mí mắt, nhìn xem đồng bạn trọng thương ngã xuống đất. Hắn cảm giác chính mình lại muốn mất đi một vị nhiều năm bạn thân, loại kia khắc cốt mình tâm đau lớn để cho trong mắt của hắn tràn đầy phẫn nộ. Nhất kích không thể giết chết địch nhân, ngược lại là không quan trọng. Tinh ngữ giả phát ra hài lòng cười nhẹ, vũ khí không tệ. Nhưng lần tiếp theo, các ngươi liền không có may mắn như vậy. Ta muốn ngươi chết. Sa Dù Mạn trong mắt giấy lên lửa giận. Hắn biết không thể lại có giữ lại. Hắn cắn nát đầu ngón tay, dùng máu tươi tại trên ma trượng vẽ xuống một cái cổ lao phù văn, bắt đầu ngâm sướng một đoạn liền cả đều nghe không biết cổ lao chú văn. Lấy huyết làm khế, lấy hồn làm dẫn, tỉnh lại ngủ say cổ lao chi lực. Ma trượng đột nhiên trở nên nóng bỏng, Sa Dù Mạn tóc bạc không gió mà bay. Ánh mắt của hắn đã biến thành thuần túy kim sắc, quanh thân tản mát ra làm cho người kính ý khí tức. Hành lang trong bắt đầu hiện ra vô số lửa trong suốt u linh, đó là đã từng thanh danh hiển hách những anh hùng, bọn chúng phát ra tiếng rít thê lương. Trên không trung hội tụ thành một đạo màu xám dòng lũ. A, tinh ngữ giả lần thứ nhất lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, viễn cổ minh nước. Có ý tứ, bất quá, các ngươi những lực lượng này đều kém xa vĩ đại ngủ say người giao phó lực lượng của ta. Nói xong, nó huy động ma trượng bố trí xuống tầng tầng phòng hộ. Ba đạo tính chất khác nhau phòng hộ ma pháp trong nháy mắt hình thành. Nhìn khí thế mười phần, nhưng bạn hồn dòng lũ thế không thể đỡ, bọn chúng xuyên thấu tất cả ma pháp phòng hộ, trực tiếp đụng vào tinh ngữ giả trên linh hồn. Lũ u linh rít lên tạo thành tính thực chất âm ba công kích, hành lang uốn khúc vách đá bắt đầu không ngừng mà rạn nứt, trong không khí tràn ngập ô rổ hệ hương vị. Không đúng, trong này xen lẫn cái gì? Ngươi đi qua độ nha di tích, bên trong có hắn sứ đồ. Tinh ngữ giả phát ra kêu gào thống khổ, cơ thể bắt đầu không ổn định mà lấp lóe, những cái kia hỏa ngoại phù văn cũng bắt đầu rụng. Nó tính toán phản kích, nhưng bạn hồn cắn xé đang nhanh chóng tan ra sự hiện hữu của nó bản chất. Ngay tại lúc này, Sa Du Mạn hô to, hắn thất khiếu đều đang chảy máu, cái này cấm kỵ ma pháp đang tại thôn vệ tính mạng của hắn. Cả cố nén kịch liệt đau nhức, lần nữa giơ lên đã hư hại chiến phủ. Lần này, hắn đem toàn bộ sinh mệnh lực rót vào trong đó, trên chiến phủ vết dạn trong bắn ra thái dương giống như hào quang chói sáng. Bằng vào ta chi huyết, đốt ta chi hồn, kết thúc trận chiến này. Chiến phủ mang theo cả toàn bộ ý chí cùng sức mạnh, bổ về phía tinh ngữ giả hải tâm. Một kích này vượt qua vật lý tầng diện công kích, trực tiếp trúng đích quái vật tồn tại bản chất. Lưỡi búa cùng tinh ngữ giả tiếp xúc trong nháy mắt, bộc phát ra tia sáng chiếu sáng toàn bộ hành lang, phản phất một ngôi sao mới ở đây sinh ra. Đáng chết, các ngươi đi qua độ nha di tích. Tinh ngữ giả phát ra cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét, cơ thể bắt đầu sụp đổ. Tại nó hoàn toàn tiêu tan phía trước, Sa Dụ Mạn nhìn thấy con mắt của nó khôi phục ngắn ngủi thanh minh, đó là một đôi thuộc về sinh vật có trí khôn con mắt, tràn đầy đau đớn cùng hối hận. Còn có một tia giải thoát. Chương 455, đi qua vang vọng 6 chương 455, đi qua vang vọng 6 không thể không nói. Đây tuyệt đối có thể coi là một phen khổ chiến. Đi qua gần nửa giờ khổ chiến, hai người rốt cuộc tìm được quái vật sơ hở. Sa Dụ Mạn dùng một cái tinh diệu ma pháp tiến hành hạn chế, cả thừa cơ một kích toàn lực chiến phủ thật sâu chém vào quái vật lồng ngực. Quái vật phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trong thanh âm kia tất nhiên sẽ mang theo một tia giải thoát. Dù sao, có lẽ đối với khi xưa tình ngữ giả mà nói, hắn cũng là một cái chính thức có được phù thủy chi tâm, cùng Sa Dụ Mạn cùng với cả cái này một số người không có gì khác biệt người chủ nghĩa lý tưởng. Hắn khả năng cao cũng là khi tiến vào cái này di tích trong đó đi qua, mới dần dần bị nơi này tồn tại vận béo ô nhiễm, trở thành bây giờ loại người này không nhân quỷ không quỷ dáng vẻ. Đối với kiến thức khát vọng cùng chấp niệm thậm chí đều bị bóp méo. Mà bây giờ, Sa Dụ Mạn kỳ thực cũng tại chịu đựng dạng này một cái quá trình, hắn quá cố chấp nhất chính là nơi này ảnh hưởng sau kết quả. Rất khó nói, nếu như Sa Dụ Mạn lại bị khốn tại nơi này một đoạn thời gian, hắn có thể hay không trở thành cái tiếp theo tinh ngữ giả, trở thành cái này cùng cái địa phương ngủ say tà thần lại một cái chó săn tay sai. Đối với điểm này, Sa Dụ Mạn cũng lòng dạ biết rõ, cho nên nhìn xem tinh ngữ giả ngã xuống, hắn cũng có loại qua cầu rút ván một dạng trung tình, đối phương hạ chẳng đưa cho hắn khắc sâu nhất cảnh cáo. Nhất định phải ra ngoài, nhất định phải chạy ra nơi này. Bằng không mà nói, Sa Dụ Mạn cũng không dám muốn chính mình lại biến thành cái gì. Cảm tạ. Các ngươi tinh ngữ giả dùng sau cùng khí tức nói, cuối cùng, tự do. Đáng tiếc, ta đã không cách nào thu được vĩnh hằng an bình. Tại nó ngã xuống trong nháy mắt, Sa Dụ Mạn nhìn thấy con mắt của nó khôi phục ngắn ngủi thanh minh, đó là một đôi thuộc về sinh vật có trí khôn con mắt hơn nữa bên trong tràn đầy đau đớn cùng hối hận. Có sao nói vậy, có lẽ bao quát Sa Dụ Mạn cùng với cái này tình ngữ giả đều cũng không ý thức được, loại kia ô nhiễm xâm nhập linh hồn, tử vong có lúc có lẽ cũng không phải kết thúc. Ngược lại là một loại cấp độ càng sâu đau đớn. Không có cách nào, có đồ vật một khi nhiễm phải liền tựa như giỏi trong xương, dù thế nào đi tiến hành hối hận cũng không có bất cứ tác dụng gì. Nó giải thoát rồi. Sa Dụ Mạn nhẹ nói, trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn chính xác cho là tinh ngữ giả sau khi chết, linh hồn cuối cùng có thể được đến phóng thích đi đến mê ly huyễn cảnh. Nhưng mà, sự thật thực sự là sao như thế? Ở thời đại này ai cũng không biết. Tại ký ức ma pháp xây dựng hư vô cầu tầng bên ngoài, thời gian phảng phất ngưng trệ, mắt mù lòa phù thủy cùng áo bào đen phù thủy vẫn luôn tại, bất quá bọn hắn tại đoạn ký ức này lộ ra bên trong phảng phất thân ở một cái khác cầu tầng. Mắt mù lòa phù thủy đứng tại cầu tầng biên giới, chống rông hốc mắt nhìn về phía cái kia không thể nhận ra chỗ sâu, khô gầy ngón tay run nhẹ nhẹ, phảng phất chạm tới một loại nào đó không cách nào lời nói chân tướng. Hắn khẽ thở dài một hơi, cái kia thở dài giống như gió xuyên qua phế tích, mang theo ngàn năm tích trần trầm trọng. Hắc bào nhân đứng ở hắn bên cạnh, mũ trùm buông xuống, khuôn mặt biến mất tại trong bóng râm. Hắn nghe thấy phù thủy thở dài, cũng đi theo phát ra một tiếng cơ hồ im lặng ngùi ngùi, đó là đối vận mệnh bất lực sửa đổi tán đồng. Là đối vấn đề gì giải thoát huyễn tưởng triệt để phủ định. Tại trí nhớ này mà pháp chiếu rồi. Tinh ngữ giả từng tin tưởng vững chắc tử vong là linh hồn quy về tinh thần lữ trình, Sa Dụ Mạn thì coi như từ trong trần thế gông xiềng trong tránh thoát cuối cùng tự do. Bọn hắn dựa theo thường thức sẽ kết thúc miêu tả thành yên tĩnh cảng. Nhưng mà tình huống làm sao có thể đơn giản như vậy? Ngàn năm sau Sa Dụ Mạn cùng với Hắc Bảo Nhân đều biết điểm này. Đối với bị cái kia không thể diễn tả sinh vật ô nhiễm qua sinh mệnh mà nói, tử vong cũng không phải là điểm kết thúc mà là một hồi tầng sâu hơn cầm tù. Mắt mù lòa phù thủy sớm đã không nhìn thấy thế giới, lại so bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn mà trông thấy chân tướng này. Hắn thở dài không phải bị thương, mà là thương xót, làm những cái kia vẫn tin tưởng sau khi chết nhưng phải an bình linh hồn. Hắc Bảo Nhân yên lặng không nói, nhưng hắn thở dài đã lời thuyết minh hết thảy, bọn hắn đều biết kết cục lại là cái gì. Tử vong không phải giải thoát, chỉ là đổi một loại phương thức tiếp tục tồn tại, xem như quái vật một bộ phận, vĩnh viễn không cách nào quay về nhân thế, cũng không cách nào chân chính chết đi. Ký ức ma pháp còn tại lộ ra. Theo tinh ngữ giả tàn biến, tinh ngữ giả ma trượng cũng hóa thành bụi trần, nó vốn là cũng bị ô nhiễm thánh vật, bây giờ chủ nhân của mình bị đánh giết nó tự nhiên cũng theo đó vỡ nát. Không có cái gì chiến lợi phẩm. Hơn nữa, chiến đấu thắng lợi đồng dạng cũng không có mang đến vui sướng. Đi nhanh lên, nhanh chóng rời đi cái địa phương quỷ quái này. Sa Du Mạn cùng cả tại đánh bại tinh ngữ giả sau, đã tinh bị lực tấn. Sa Du Mạn ma lực cơ hồ hao hết, mà cả cánh tay phải nghiêm trọng thụ thương, chiến phủ cũng biến thành sắt vụn. Bọn hắn lẫn nhau đỡ lấy, dọc theo hành lang tiếp tục đi tới, hy vọng có thể tìm được đường ra. Bởi vì bị thương, còn mang theo một cái dị biến đồng đội, cái này một tiểu đội tình huống thật không tốt, mỗi một bước đều lộ ra nặng dị thường, hành lang bên trong không khí giống như là đọng lại, mang theo làm cho người hít thở không thông cảm giác áp bách. Cả dùng không thụ thương tay trái vịn tường mỗi một bước đều tại trên đất đá lưu lại vết ấn, cánh tay phải của ta cảm giác không thích hợp. Những cái kia màu đen đường vân tại lan tràn, chúng ta nhất định phải cẩn thận. Sa Du Mạn thở hổn hển nói, hắn đã ý thức được một vấn đề, tinh ngữ giả tuyệt đối không phải là ở đây duy nhất cường giả. Ta có thể cảm giác được, còn có càng nhiều nhân vật đáng sợ nhòm ngó trong bóng tối lấy chúng ta. Đây tuyệt đối không phải tùy tiện tiến hành suy đoán, mà là Sa Du Mạn căn cứ chính mình nhận thức cùng tìm hiểu tình hình cho ra kết luận. Bên ngoài tuyệt đối có đồ vật gì, tại giải nơi này có bảo tàng lợi đồn, mà bị thứ tin đồn nhảm này lừa gạt người tuyệt đối không chỉ bọn hắn một cái. Phải biết, tới này cái địa phương phía trước, Sa Du Mạn liền thẩm tra qua nhiều mạo hiểm giả đều từng tới cái này cùng cái địa phương. Hắn muốn cho là những người mạo hiểm kia chỉ là tài nghệ không bằng người, cho nên mới chiết khấu tiền chậm xa, mà bây giờ hắn lại ý thức được, có thể tất cả mạo hiểm giả cũng là bị vây ở nơi đây. Tiếp đó, dần dần biến thành loại kia đáng sợ quái vật, dị dạng sinh vật. Hắn dự cảm là bắn tên có đích. Cái này phải sao? Tiếng nói vừa ra, hành lang bên trong không khí đột nhiên trở nên khô ráo nóng bỏng. Trên vách tường phát sáng cỏ xỉ rêu bắt đầu khô héo, thay vào đó là chi tiết hạt cắt từ trong hư không chảy ra, trên không trung xoay tròn bay múa, phát ra nhỏ xíu tiếng bạo liệt. Nhiệt độ kịch liệt lên cao liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong không khí tràn ngập sa mạc đặc hữu khô nóng khí tức. Đây là bao cắt ma pháp. Toàn bộ châu Phi sẽ có loại này ma pháp người đều ít càng thêm ít Sa Du Mạn sắc mặt kỳ biến, chẳng lẽ là người kia? Hắn rõ ràng nghĩ tới cái nào đó thanh danh hiển hách, gần nhất cũng là Tiêu Thanh diện tích phù thủy. Chỉ thấy, từ trong bay múa báo cắt trọng, một thân ảnh chậm rãi ngưng kết. Hắn người khoác cổ lão sa mạc trường bào, đầu đội hoàng kim màu đầu, trong tay nắm một cây nạm thái dương bảo thạch quyền trượng. Mặc dù thân thể của hắn đã bộ phận sa hóa, làn da hiện ra hạt cát huynh hướng cảm xúc, nhưng vẫn như cũ có thể nhận ra cái kia ký hiệu trang phục. Chính là trăm năm trước thống nhất sa mạc chư bộ truyền kỳ phù thủy, báo cắt vu vương Sạ Lạp Đìn. Báo cắt vu vương Sạ Lạp Đìn. Cả kinh hô, ngữ khí tràn đầy khó có thể tin, trăm năm trước thống nhất sa mạc chư bộ truyền kỳ phù thủy. Người biết sử năm hắn tại trăm năm trước thần bí nghi thức trong tiêu thất, hắn tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ người này tiến hành thần bí nghi thức là một loại nào đó truyền tống nghi thức? Lần này phát hiện để cho hắn cực kỳ hoảng sợ. Có lẽ cùng tinh ngữ giả tình huống là giống nhau tình huống. Sa Du Mạn ánh mắt lo nghĩ, mang theo ngưng trọng. Các ngươi. Trong mắt Sạ Lạp Đìn thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng. Thanh âm của hắn giống như trong sa mạc phong bạo, mỗi một cái âm tiết đều mang hạt cắt ma sát khuynh hướng cảm xúc. Kẻ xung vào đều muốn biến thành biển cắt một bộ phận cái này, đồng dạng trở thành tạ vật tay sai phù thủy rất là quả quyết. Quyền trượng huy động, vô số hạt cắt ngưng kết thành lưỡi đao sắc bén, giống như mưa to bắn về phía hai người. Những thứ này xa nhận không chỉ có vô cùng sắc bén, còn ẩn chứa nhiệt độ cao rừng rực, những nơi đi qua ngay cả không khí đều đang bặm mẹo, phát ra tí tách âm thanh. Đáng sợ hơn là, những thứ này xa nhận trên không trung cũng biết tự động mục tiêu truy lùng, giống như là nắm giữ sinh mệnh. Đáng chết, lại là một cái nửa bước truyền kỳ. Sa Du Mạn cưỡng để đã bị nghiền ép qua ma lực. Hai tay của hắn nắm chặt ma trượng, thi triển ra song trọng phòng hộ ma pháp. Nước chảy che chắn, hàn băng hộ thuẫn. Hai đạo thủy hệ phòng hộ ma pháp trước người bày ra, cùng xa nhận va chạm kịch liệt. Nước cùng cắt giao phong sinh ra đại lượng hơi nước, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hành lang. Lưu lại, Sa Lạp Đìn ma pháp hơn xa nơi này, hắn quyền trượng lại bùng, mặt đất hạt cắt bắt đầu di động, tạo thành một cái cực lớn lưu xa vòng xoáy, hấp lực cường đại tính toán đem hai người kéo vào vực sâu. Cẩn thận dưới chân, không nên bị bắt được. Cả hô to, kéo lấy thương chân hướng phía sau nhảy vọt, đồng thời dùng tay trái nhặt lên trên đất đá vụn, tính toán tìm được điểm dùng lực. Sa Du Mạn vội vàng thi triển lơ lửng chú, nhưng phát hiện nơi này trọng lực quy tắc đã bị thay đổi. Sa Lạp Đìn phát ra khàn khàn tiếng cười, trên quyền trượng Thái Dương Bảo Thạch phát ra ánh sáng chói mắt, tại trong lĩnh vực của ta, hết thảy đều phải tuân theo sa mạc pháp tắc. Gia hỏa này đúng là một cái đăng phong tạo cực, siêu quần xuất chúng phù thủy, lưu sa trong rỗi ra vô số sa chi thủ, bọn chúng hình thái khác nhau, có giống như khô lâu, có giống như là dã thú lợi trảo, tính toán đem hai người kéo vào vực sâu. Ngươi căn bản vốn không biết mình đang làm cái gì, ô nhiễm tại ảnh hưởng thần của các ngươi trí. Sa Du Mạn liên tục thi triển nát bảy chú, ma trượng vẽ ra trên không trung chói mắt quy tích. Nhưng mà, sa chi thủ bị hắn đánh nát sau lại lập tức gây dựng lại, phản phất vô cùng vô tận. Sa Du Mạn ý đồ tỉnh lại đối phương ý chí, chỉ là cũng không có sinh ra quá tốt hiệu quả. Ta rất tốt, ta chưa từng có giống như là bây giờ dễ chịu như vậy. Cho dù là truyền kỳ ở trước mặt ta đều không chịu nổi một kích. Ngươi căn bản là không có cách lý giải ta đã hiểu rõ sức mạnh. Sa Lạp Đìn cùng tinh ngữ giả tình huống một dạng, cũng là đối với ma pháp cùng thực lực tràn đầy cố chấp, cho nên hắn hiện tại đại não liền đã bị dơ bẩn tri thức thao túng, tỉnh lại là không thể nào đánh thức đối phương đã hãm nhập ma đạo. Nhắc tới người thật sự thu được sánh ngang truyền kỳ, hay là đánh bại truyền kỳ sức mạnh tất nhiên cũng không khả năng. Đây chính là một loại phản phất lâm vào nội cảnh trong đó đồng dạng tự đại, bản thân nhận thức mà thôi, thuộc về là từ đầu đến đuôi đến rồi, như hắn thực sự là siêu việt truyền kỳ tồn tại, Sa Du Mạn không có khả năng còn có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Phải biết tại truyền kỳ, hết thảy không phải truyền kỳ phù thủy cũng là sâu kiến mà thôi. Truyền kỳ đã không phải là nhân loại phạm vi. Bọn hắn cùng phổ thông phù thủy chênh lệch, giống như là một cái trên trời một cái dưới đất, có không thể vượt qua khoảng cách, liên quan tới điểm này ẩn có thể rất tốt bằng chứng. Hắn miểu sát phổ thông phù thủy liền giống như giẫm chết con kiến đơn giản. Nguyên nhân chính là như thế, cái này Vu Vương tất nhiên không phải là truyền kỳ, thậm chí tại thực lực của hắn phải chăng có cái gì lên cao cũng thành vấn đề. Tất nhiên, cho dù là không có cái gì lên cao, thậm chí có thể còn có một số rơi xuống, nhưng mà đối phó xạ dù mạn loại tuổi trẻ này phù thủy, tuyệt đối coi như được là thành thạo điêu luyện. Tiếp tục như vậy không được, ma lực của hắn quá mức ngang ngược. Xạ dù mạn cắn răng, mồ hôi dọc theo trán của hắn trượt xuống, nhất định phải phá giải hắn lĩnh vực. Đối phương đã chạm tới ma pháp lĩnh vực phạm chủ, có lẽ là đi tới địa phương này phía trước liền chạm tới truyền kỳ cánh cửa, cho nên áp lực của hắn làm sao có thể không lớn. Chật vật nên chiến. Xạ dù mạn cẩn thận quan sát lấy xạ lạ điển thi pháp hình thức. Hắn chú ý tới Vu Vương từ đầu đến cuối đứng tại một cái đặc định vị trí, nơi đó hạt cắt phá lệ đông đúc, tạo thành một cái đặc thù ma pháp trận đồ. Sau đó, linh quang lóe lên, xạ dù mạn hiểu rồi chỗ mấu chốt, cả công kích dưới chân hắn đông cát. Đó là hắn lĩnh vực hạch tâm. Hắn cuối cùng không phải chân chính truyền kỳ. Tốt. Cả lập tức hiểu ý cứ việc cánh tay phải trọng thương, hắn vẫn là dùng tay trái nhặt lên một tảng đá lớn, dùng hết toàn lực ném về phía xạ lạ đỉnh dưới chân đông cát. Cùng lúc đó, xạ dù mạn đem ma trượng cắm vào mặt đất. Thi triển hắn am hiểu nhất phân tích ma pháp. Vạn vật quy nguyên. Pháp tác dựng lại. Ma trượng bắn ra hào quang bảy màu, những ánh sáng này như cùng sống vật giống như cuốn lên báo cắt lĩnh vực, bắt đầu phân tích trong đó ma pháp kết cấu. Hai đạo công kích đồng thời mệnh trung mục tiêu. Cự thạch đập tản đống cát, mà phân tích ma pháp thì bắt đầu tan rã bao cắt lĩnh vực ma pháp kết cấu. Xạ lạ điện phát ra gầm lên giận dữ. Trung quanh báo cắt bắt đầu không ổn định ba động. Ngay tại lúc này, xạ dù mạn nắm lấy cơ hội, cắn nát ngón tay, dùng máu tươi tại ma trượng bên trên vẽ xuống cổ lao phù văn, thi triển ra sau cùng sát chiêu, lấy thủy thần chi danh, triệu hoán tịnh hóa chi vũ. Cổ đại ma pháp có không ít loại này cùng thần linh móc nối ma pháp, cho dù là kinh tài tuyệt diễm phù thủy cũng sẽ học tập. Chỉ thấy, theo xạ dù mạn thi pháp, hành lang đỉnh đột nhiên xuất hiện mây đen, mát mẻ nước mưa chút xuống. Đối với bao cắt ma pháp tới nói, thủy nguyên tố là hữu hiệu nhất khắc chế. Thế là, tại nước mưa rội rửa phía dưới, bao cắt lĩnh vực nhanh chóng sụp đổ, cơ thể của xạ lạ đỉnh cũng bắt đầu hòa tan, hạt cắt từ trên người hắn dì rào hạ xuống. Các ngươi không thể làm như vậy. Hắn dù sao đã mất đi làm nhân loại thân phận, bởi vì tiến vào cái địa phương này thời gian lâu hơn một chút. Hắn thậm chí tại so tinh ngữ giả sa đoạ hủ hóa trình độ còn muốn sâu, hoặc có thể nói hoàn toàn không còn có thân phận nhân loại. Tất nhiên, cái này cũng có thể là nhân loại khác thân thể đã tiêu vong, chỉ có thể lấy nguyên tố phương thức tồn tại có quan hệ. Cái này cũng liền tạo thành hắn có nhược điểm chí mạng. Cái kia không thể diễn tả tồn tại mang cho hắn ô nhiễm, cũng không phải ban ân, cho nên cũng sẽ không vì hắn ở phương diện này cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Phải biết, ô nhiễm nhiều nhất chẳng qua là một loại không thể diễn tả sinh vật tiêu hóa dịch thôi. Sự hiện hữu của nó chỉ là để cho con mồi cảm thấy ngọt ngào, từ đó bị ướp gia vị thành càng ngon miệng hương vị. Tất nhiên, đây là ẩn đối với cùn hủ ô nhiễm cho ra lý luận. Mặc kệ là trẻ tuổi xạ dù mạn, vẫn là lao niên xạ dù mạn, có thể cũng không có ẩn nhìn thấu triệt, loại này siêu cấp trí khôn giảng giải không phải bình thường phù thủy có thể làm ra. Đáng tiếc ẩn không ở nơi này, ai ẩn còn bị kẹt ở giờ lì ẹ trong đó. Chương 456, đi qua vang vọng 7 chương 456, đi qua vang vọng 7 bởi vì bị ô nhiễm quá sâu. Xạ là đỉnh cái gọi là so truyền kỳ càng mạnh hơn, cuối cùng chỉ là mong muốn đơn phương không trung lâu cát, tính hoa thủy nguyện, thực tế đã chứng minh hắn cũng không có vì vậy trở nên mạnh hơn. Hết thể của hắn vọng tưởng cùng giả tạo bản thân phán đoán đều ở đây một khắc hóa thành ảo ảnh trong mơ, hắn đang không ngừng lĩnh hội những cái kia ô nhiễm kiến thức đồng thời đã mất đi nhục thân triệt để trở thành có trí mạng nhược điểm tồn tại. Không, ta vương quốc xạ lạ điển phát ra sau cùng kêu rên, hoàng kim màu đầu từ trên đầu trượt xuống, tại trạm đất phía trước liền hóa thành thông thường hạt cát. Sa mạc, cuối cùng sẽ thôn vệ hết thể không thể không nói, gia hỏa này hí kịch vẫn rất nhiều. Phút cuối cùng muốn bị bại thời điểm đều muốn cho chính mình thêm hí kịch, làm điểm có như vậy một chút rất giống là trò chơi lời kịch, tất nhiên, người của cái thời đại này cũng sẽ không chửi bậy loại chuyện này. Dù sao trò chơi điện tử còn cần hơn 1000 năm mới sinh ra trên thế giới này. Theo cái âm tiết cuối cùng tiêu tan, bao cắt Vu Vương triệt để hóa thành một đống thông thường hạt cát, chỉ có cái kia quyền trượng còn tại trên mặt đất lập lòe hào quang nhỏ yếu. Cuối cùng giải quyết ra hỏa này, may mà chúng ta vận khí tốt, không có đụng tới thời kỳ toàn thịnh hắn, nếu như hắn cùng tình ngữ giả một dạng đều có nhục thân lời nói vậy coi như cực kỳ khó chịu. Sa Du mạn tê liệt ngã xuống trên mặt đất, liên tục thi triển cao giai ma pháp để cho ma lực của hắn triệt để khô kiệt. Hắn cảm giác chính mình ma pháp hoạch tâm giống như là bị xé nứt giống như đau đớn, đáng sợ hơn là hắn tinh tường cảm thấy một loại nào đó lực lượng ngoại lai đang cố gắng ăn mòn linh hồn của hắn. Chúng ta còn có thể còn sống ra ngoài sao? Cả tình huống càng hỏng bét, hắn trên cánh tay phải màu đen đường vân đã lan tràn đến bả vai, mỗi một lần hô hấp đều mang đau đớn. Nhất thiết phải ra ngoài. Xạ dù mạn ngữ khí kiên định. Tất nhiên, hắn cũng đồng thời ý thức được một vấn đề. Nơi này vô cùng không thích hợp. Xạ dù mạn thở hổn hển nói, nó tại dùng những cường giả này tiêu hao lực lượng của chúng ta, đồng thời tính toán ô nhiễm chúng ta. Đúng vậy, xạ dù mạn không phải một cái người ngu. Ngược lại là một cái người vô cùng thông minh, cho nên xạ dù mạn ở trong quá trình này đã ý thức được bọn hắn vì sao lại đi ra không được. Nơi này tại ý đồ dùng cường đại đọa lạc giả vây khốn nhóm người mình, mục đích có lẽ là để cho bọn hắn trong chiến đấu bị thúc ép gặp ô nhiễm. Tất nhiên, thứ nơi này tình huống đến xem, mặc dù rất là hung hiểm cùng ác độc, Nhưng mà, nó đồng thời cũng biểu lộ một vấn đề. Đó chính là cái này vô hạn hành lang khẳng định có đi ra biện pháp, cho nên nơi này mới có thể muốn dùng những cường giả kia vây khốn bọn hắn. Nếu không phải như thế, chỉ cần để cho bọn hắn trong này giống như con ruồi không đầu đủ loại loạn chuyển rõ ràng là được rồi, hoàn toàn không cần để cho những cái kia bị ô nhiễm giả đến đối kháng bọn hắn kéo dài thời gian. Nguyên nhân chính là như thế. Sa Dù Mạn nguyên bản tuyệt vọng nội tâm mới lại cháy lên một chút hy vọng. Dù sao, tất nhiên nơi này sợ bọn họ ra ngoài, liền chứng minh nơi này nhất định tồn tại mở miệng. Đối phương sợ bọn họ tìm được cái kia mở miệng. Tại đánh bại báo cắt vu vương sau, hai người tìm được một chỗ tương đối an toàn xó xỉnh làm sơ nghỉ ngơi. Sa Dù Mạn tính toán dùng trị liệu ma pháp vì cả xử lý vết thương, nhưng phát hiện nơi này ma pháp hiệu quả giảm mất đi nhiều. Ma lực của ta tốc độ khôi phục dị thường chậm chạp. Sa Dù Mạn lo âu nói, hơn nữa, ta cảm thấy một loại nào đó ô nhiễm đang tại ăn mòn ta ma pháp hạch tâm. Cả tình huống càng hỏng bét, cánh tay phải của hắn đã bắt đầu xuất hiện quỷ dị biến sắc, ta cũng có cảm giác giống nhau, giống như là có đồ vật gì tại trong máu di động. Đúng lúc này, hành lang bên trong tia sáng đột nhiên ảm đạm xuống. Nguyên bản là yếu ớt nguồn sáng cái này tiếp theo cái kia dập tắt, cuối cùng chỉ còn lại tuyệt đối hắc ám. Ở mảnh này trong bóng tối, một người mặc màu đen tế bào thân ảnh chậm rãi hiện lên, trong tay nàng nắm lấy một thanh nạm nguyệt đá bổ tát truy thủ. Ảnh nguyệt đại tế tin mải phỉ tỷ xạ dù mạn âm thanh mang theo tuyệt vọng, liền nàng an mải phỉ tỷ từng là nguyệt thần giáo phái cường đại nhất tế tự, lấy điều khiển bóng tối cùng mộng cảnh mà nổi tiếng. Thời khắc này nàng đã hoàn toàn bóng tối hóa, cơ thể giống như màu đen sương mù giống như lơ lửng không cố định. Tại trong bóng đêm vĩnh hằng trầm luân a thanh âm của nàng giống như nói mê, tại hai người trong đầu trực tiếp vang lên. Trung quanh hắc ám bắt đầu thực thể hóa, biến thành vô số màu đen xúc tu quấn quanh mà đến. Những thứ này âm ảnh xúc tu không chỉ có thể gò bó nhục thể, còn có thể trực tiếp công kích linh hồn. Sa Dù Mạn tính toán thi triển quang minh ma pháp, nhưng phát hiện liền cơ sở nhất quả cầu ánh sáng thuật đều không thể thi triển. Nàng bóp méo ánh sáng phát tắc. Sa Dù Mạn kinh hô, cả cố nén đau đớn, dùng tay trái cơ tạm thời tìm được thạch côn công kích âm ảnh xúc tu, nhưng vật lý công kích đối bọn chúng không có hiệu quả chút nào. Âm ảnh xúc tu dễ dàng xuyên thấu hắn phòng ngự, bắt đầu ăn mòn ý chí của hắn. Ta thấy được, ác mộng cả ánh mắt bắt đầu tan rã, khắp nơi đều là thi thể. Sa Dù Mạn biết nhất định phải nhanh chóng nghĩ ra đối sách. Hắn nhớ lại liên quan tới Mải Phỉ Tỷ đi chép, nàng cường đại nhất năng lực là mộng cảnh điều khiển, nhưng cái này cũng có thể là nhược điểm của nàng. Cả, tập trung tinh thần. Sa Dù Mạn hô to, nàng đang nỗ lực đem chúng ta kéo vào vĩnh hằng ác mộng, coi chừng bị lừa. Chúng ta nhất thiết phải bảo trì thanh tỉnh. Nhưng đã quá muộn, cảnh tượng chung quanh bắt đầu vặn vẹo biến hình. Hành lang biến mất, thay vào đó là một mảnh núi thây biển máu. Vô số vặn vẹo thi thể tại trong biển máu dây rủa, phát ra thê lương kêu rên. Đây là Mải Phỉ Tỷ am hiểu nhất ngạc mộng lĩnh vực, có thể đem mục tiêu nội tâm sâu nhất sợ hãi cụ hiện hóa. Đây là Lý Nạ tiên đoán. Sạ Dụ Mạn nhìn xem cảnh tượng trước mắt, tâm thần kịch chấn. Ngay tại hắn sắp bị ác mộng thôn phệ lúc, một cái ý niệm thoáng qua, Mải Phỉ Tỷ năng lực cần kéo dài tinh thần kết nối. Nếu như có thể đánh gãy loại này kết nối, Sạ Dụ Mạn cắn chốt lưỡi, dùng kịch liệt đau nhức bảo trì sau cùng thanh tỉnh. Hắn từ bỏ tất cả phức tạp ma pháp, ngược lại thi triển nguyên thủy nhất, thuần túy nhất tinh thần xung kích, lấy chân ngã chi danh, phá. Thuần túy lực lượng tinh thần lấy hắn làm trung tâm bộc phát, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ đầu nhập cự thạch. Ngạc mộng lĩnh vực kịch liệt ba động, Mải Phỉ Tỷ phát ra một tiếng rít, bóng tối hóa cơ thể xuất hiện vết rách. Ngay tại lúc này, Sa Dù Mạn đối với cả hô to, công kích nguyệt đá bổ tát truy thủ. Đó là nàng sức mạnh môi giới. Cả cố nén cơn ác mộng ăn mòn, dùng hết khí lực cuối cùng đem thạch côn ném về phía Mải Phỉ Tỷ dao găm trong tay. Tại tinh thần xung kích ảnh hưởng dưới, Mải Phỉ Tỷ phản ứng chậm nửa nhịp, thạch côn tinh chuẩn đánh trúng vào nguyệt đá bổ tát. Giang rắc, nguyệt đá bổ tát tan vỡ trong nháy mắt, ngạc mộng lĩnh vực giống như pha lê giống như pha toái. Mải Phỉ Tỷ phát ra không cam lòng kêu rên, thân ảnh dần dần tiêu tan trong bóng đêm. Quang Minh một lần nữa trở lại hành lang, nhưng hai người trạng thái càng thêm hỏng bét. Sa Dù Mạn ma lực hạch tâm xuất hiện vết rách, mà cả cánh tay phải đã hoàn toàn biến thành ám tự sát. Tất nhiên, ít nhất còn không có bị lưu lại. Đây là duy nhất đáng được ăn mừng sự tình. Nhất định muốn kiên trì, không chỉ là vì chúng ta, còn có chúng ta bằng hữu. Sa Dù Mạn đang cấp đồng đội động viên, hắn nhìn một chút đã hoàn toàn đã mất đi ý thức nữ đồng đội. Lý Nạ đã triệt để mất đi ý thức, phản phất chỉ còn lại vô ý thức dên gì, cả người nhiều sóng trình độ cũng dị thường cao, nhìn vô cùng dọa người cùng với làm người ta sợ hãi. Tất nhiên, đối với loại tình huống này, Sa Dù Mạn mặc dù sợ mất mật, nhưng mà xem như thiên tài phù thủy hắn vẫn là tin tưởng vững chắc, chỉ cần rời đi nơi này là hắn có thể đủ tìm được biện pháp giải quyết vấn đề. Mặc kệ là Lý Nạ gặp nguyền rủa vẫn là cả đang bị ô nhiễm cơ thể, chỉ cần rời đi cái này đáng chết gặp quỷ di tích, Sa Dù Mạn tin tưởng vững chắc lấy tài năng của mình liền có thể điều chế được giải dược. Đúng vậy, hắn vẫn là một cái ma dược đại sư. Đối với hắn loại thiên phú này phù thủy mà nói, trên cơ bản đều thuộc về là toàn phương vị không có đoạn bản phát triển, mặc kệ là ma pháp vẫn là ma dược hay là cái khác ngành học cũng là người nổi bật. Nguyên nhân chính là như thế. Sa Dù Mạn mới có như thế kiêu ngạo tâm tính. Tất nhiên, hắn còn có thể có như thế một hy vọng tồn tại, kỳ thực cũng cùng hắn tại khoảng thời gian này còn không hiểu rõ nhóm người mình đối mặt là cái gì có liên quan. Chính là bởi vì đối với tuần hữu hệ thống thần thoại sinh vật tri thức thiếu thốn, ngược lại mới khiến cho Sa Dù Mạn không có giống là những người khác mất đi tín niệm tăng thêm bị ăn mòn tiến triển. Chỉ có thể nói, không biết là hạnh phúc tại thời khắc này có lẽ đã cụ tượng hóa. Tại liên tục đánh bại ba vị truyền kỳ phù thủy sau, Sa Dù Mạn cùng cả đã gần như cực hạn. Sa Dù Mạn tóc bạc bắt đầu xuất hiện quỷ dị màu đen đường vân, mà cả ý thức lúc đứt lúc nối, rõ ràng ô nhiễm đang nhanh chóng lan tràn. Ta tất nhiên tin tưởng ngươi, bằng hữu của ta, nhưng mà chúng ta nhất định phải nhanh chóng tìm được đường ra, cả suy yếu nói, nếu không thì sẽ trở nên giống như bọn họ bây giờ dưới cái tình huống này. Hắn cũng chỉ có tin tưởng Sạ Dù Mạn. Cái này đồng đội cho tới bây giờ không để cho người thất vọng qua, cả hy vọng Sạ Dù Mạn hoàn toàn như trước đây có thể thay đổi cả khuôn, giống như là ngày xưa mang theo bọn hắn xông phá khốn cảnh nên đón tân sinh. Hai người tiếp tục tiến hành tìm tòi. Lần này, Sạ Dù Mạn thậm chí liền trên tường mỗi một cục gạch cũng không có buông tha, đi tới chỗ nào đều biết kiên nhẫn kiểm tra một chút hoàn cảnh xung quanh, phản phất là chỉ sợ bỏ lỡ mỗi một cái có thể tồn tại rời đi đầu mối vết tích. Hắn kiểm tra rất chi tiết nhỏ, cho nên hai người tìm tòi tiến độ cũng là có chút chậm. Tất nhiên, kỳ thực nhanh chậm cũng không ảnh hưởng bất cứ chuyện gì, bởi vì sau một giờ, bọn hắn lần nữa thấy được cái kia sẽ thành sắc ma pháp ký hiệu. Ký hiệu biểu hiện, thời gian đúng là trôi qua, mà bọn hắn thật sự về tới nguyên điểm. Vô hạn hành lang Sạ Dù Mạn lẩm bẩm nói, cuối cùng hiểu rồi cái tên này hàm nghĩa chân chính, đây không phải ví dụ. Ở đây thật là một cái vô hạn tuần hoàn không gian cả táo bạo mà một quyền nện ở trên tường, đáng chết. Vậy chúng ta như thế nào ra ngoài? Không nên gấp gáp, nhất định có đường ra, nhất định có, chỉ là bị giấu giếm rất sâu, địch nhân của chúng ta rất xảo trá. Sạ Dù Mạn cùng cả tiếp tục tại trong hành lang tập tễnh tiến lên. Sạ Dù Mạn ma lực nồng cốt vết rách để cho hắn mỗi lần thi pháp đều kèm theo kịch liệt đau nhức. Ma lực nồng cốt vết rách giống như mạng nhện lan tràn, để cho hắn mỗi lần thi pháp đều giống như ở trên mũi đao khiêu vũ. A, đoán chừng lần này phải chết thật. Cả tình trạng càng thêm nguy cấp, màu đen đường vân đã lan tràn đến ngực, tạo thành quỷ dị đồ đằng, hô hấp của hắn trở nên dị thường khó khăn hơn nữa, mỗi một lần tim đập đều kèm theo như tê liệt đau đớn. Kiên trì, ca, chúng ta nhất định được, chúng ta không chỉ một lần sáng tạo kỳ tích, lần này cũng tuyệt đối sẽ không ngoại lệ. Sạ Dù Mạn dùng không ô nhiễm tay trái đỡ lấy đồng bạn, trong tay phải ma trượng run nhẹ nhẹ, chúng ta chắc chắn có thể tìm được đường ra. Lina còn đang chờ chúng ta cứu nàng đâu. Nói xong, Sạ Dù Mạn nhận lấy bị trói lại Lina, để cho tự mình tới tiến hành đánh bác. Không trói buộc chặt cái này đồng đội không được, bởi vì Lina đã hoàn toàn không cách nào đáp lại bọn hắn kêu gọi. Đủ loại dãy rủa cùng ý đồ công kích hành động của người ta phi thường cường liệt. Nàng rõ ràng muốn biến thành còn lại mấy cái bên kia quái vật. Tiến triển quá mức cấp tốc. Ai, làm sao lại thành bộ dáng bây giờ đâu? Cả uống một chút Sạ Dù Mạn đưa tới chân quý dược thủy sau ngược lại là khá hơn một chút, dù sao hắn gặp phải ô nhiễm vẫn là không có Lina loại kia đối mặt tuần hủ ý chí mãnh liệt. Đúng lúc này, lại xuất hiện tình huống. Đột nhiên, toàn bộ hành lang bắt đầu chấn động kịch liệt, phản phất có cự thú dưới đất thức tỉnh. Nhiệt độ trong nháy mắt kịch liệt lên cao, trên vách tường hòn đá bắt đầu hòa tan, đỏ thâm nham tương giống như huyết dịch giống như từ trong cái khe tuôn ra, trong không khí tràn ngập lưu huỳnh gây mũi mùi. Một cái to lớn thân ảnh từ sôi trào trong nham tương chậm rãi dâng lên. Đến đây đi, gia nhập vào ta. Toàn thân hắn từ dung nham cấu thành, trong mắt thiêu đốt lên vĩnh hằng lửa giận, mỗi bước ra một bước đều tại trên đất đá lưu lại thiêu đốt dấu chân. Dung nham bạo quân gờ lùm. Sạ Dù Mạn nhận ra trong truyền thuyết này núi lửa chi vương, thanh âm bên trong mang theo khó có thể tin chân kinh, liền ngươi à, trở thành tòa này lồng giam trông coi. Tất nhiên không chiếm được đáp lại. Gờ lùm phát ra đinh thái nhức góc gào thét, thanh âm bên trong mang theo nhàm tương lăn lộn quanh mình, kẻ xung vào. Trở thành đại địa chất dinh dưỡng a, để cho các ngươi huyết nhục thoải mái vùng đất khô cằn này. Hắn huy động dung nham tạo thành cự quyền, nóng bỏng nham tương như là thác nước chút xuống, những nơi đi qua ngay cả không gian đều tại dưới nhiệt độ cao vặn vẹo biến hình. Sạ Dù Mạn đội vàng thi triển ra hắn am hiểu nhất băng hệ ma pháp, ma trượng vẽ ra trên không trung phức tạp quy tích, cực hàn lĩnh vực, băng phong và giảm, hàn khí cùng nham tương va chạm kịch liệt, sinh ra đại lượng nồng đậm hơi nước. Băng tinh tại dưới nhiệt độ cao trong nháy mắt bốc hơi, lại tại ma pháp tác dụng phía dưới một lần nữa ngưng kết, tạo thành một hồi băng cùng hỏa hòa âm. Nhưng gỡ lùm sức mạnh viễn siêu tưởng tượng, hắn mỗi một lần công kích đều mang hủy diệt tính nhiệt lượng. Sạ Dù Mạn bày ra tường băng tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hòa tan. Cả cố nén đau đớn, dùng còn có thể hoạt động tay trái ném ra phụ ma hòn đá, nhưng hòn đá đang đến gần gỡ lùm lúc liền bị nhiệt độ cao hòa tan trở thành chất lỏng đỏ thẫm. Tiếp tục như vậy không được. Hắn khàn khàn hô, chúng ta nhất thiết phải tìm được nhược điểm của hắn. Sạ Dù Mạn cắn chặt răng, mồ hôi vừa chảy ra liền bị nhiệt độ cao bốc hơi. Tại sống chết trước mắt, trong đầu của hắn đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang. Hắn từ bỏ truyền thống ma pháp lý luận, bắt đầu dựa theo chính mình đối với ma pháp bản chất lý giải dựng lại pháp thuật kết cấu, bằng vào ta chi danh, bình định lại nghĩa, băng là hỏa, hỏa là băng. Làm cho người khiếp sợ sự tình xảy ra, Sạ Dù Mạn thi triển băng hệ ma pháp đột nhiên đã biến thành ngọn lửa nóng bỏng, nhưng cái này hỏa lại mang theo cực hàn đặc tính. Băng hỏa đan vào kỳ dị ma pháp đánh trúng vào gỡ lùn hạch tâm, dung nham bạo quân phát ra đau đớn gào thét, cơ thể bắt đầu ngưng kết, đỏ thâm nham tương dần dần biến thành màu đen đậm viền vũ nham. Không, đại địa chi tâm ý chí gỡ lùn tại hoàn toàn ngưng kết phía trước phát ra sau cùng nói nhỏ, cuối cùng rồi sẽ thôn vệ hết thể. Sạ Dù Mạn quỳ dạp xuống đất, lần này đột phá để cho ma lực của hắn hạch tâm tạm thời ổn định lại, nhưng màu đen đường vân đã lan tràn đến cổ của hắn, giống như là một loại nào đó vật sống giống như chậm rãi nhúc nhích. Hắn cảm thấy mình cùng tòa này hành lang ở giữa liên hệ càng ngày càng sâu, phản phất tại trở thành nó một bộ phận. Chương 457, ngày cũ khôi phục một chương 457, ngày cũ khôi phục một ký ức ma pháp bên ngoài. Nhìn thấy trẻ tuổi Sạ Dù Mạn cũng bắt đầu lọt vào ô nhiễm, hắc bào nhân có chút kinh ngạc. Lão sư, ngươi là duy nhất thành công loại trừ loại kia ô nhiễm phù thủy đúng không? Hắn trước đó thật đúng là không biết mình lão sư đụng phải ô nhiễm thế mà nghiêm trọng như vậy. Có phải thế không? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi vẫn là tiếp tục xem a. Mắt mù lòa phù thủy không có trả lời, chỉ là ra hiệu đệ tử tiếp tục quan sát ký ức ma pháp. Mắt mù lòa phù thủy Sạ Dù Mạn đầu ngón tay, một tia màu u lam ma pháp linh quang giống như rung động đom đóm, tại áo bào đen học sinh trước mặt trong hư không phát họa ra gợn sóng. Trí nhớ dòng lũ lần nữa trào lên mà ra, đem người nghe cuốn vào một cái bị lãng quên niên đại, một cái thuộc về trẻ tuổi Sạ Dụ Mạn tràn ngập nhuệ khí cùng sợ hãi mạo hiểm. Sạ Dụ Mạn cũng đã bị ô nhiễm, thân ở tại nơi này, mặc kệ thì nguyện ý hay là không muốn, đều không cải biến được một sự thật, đó chính là ở cái địa phương này ngây ngô càng lâu, đụng phải ô nhiễm tình huống thì sẽ càng là nghiêm trọng. Tại không có thể tìm được chạy thoát con đường phía trước, cái kia tình huống khó giải. Bởi vì sau một giờ, bọn hắn lần nữa thấy được cái kia biến thành sắc ma pháp ký hiệu. Ký hiệu biểu hiện, thời gian đúng là trôi qua, mà bọn hắn thật sự về tới nguyên điểm. Vô hạn hành lang Sạ Dụ Mạn lẩm bẩm nói, cuối cùng hiểu rồi cái tên này hàm nghĩa chân chính, đây không phải ví dụ. Ở đây thật là một cái vô hạn tuần hoàn không gian cả táo bạo mà một quyền nện ở trên tường, đáng chết. Vậy chúng ta như thế nào ra ngoài? Đúng lúc này, trên lưng Lý Nạ đột nhiên kịch liệt co quắp. Thân thể của nàng bắt đầu phát sinh rõ ràng hơn biến hóa, lưng cong lên, xương cốt phát ra rợn người vặn bẹo âm thanh, dưới làn da lân phiến lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lan tràn. Lý Nạ, kiên trì. Sạ Dụ Mạn vội vàng tiến lên, tính toán dùng trấn an ma pháp hòa dịu nỗi thống khổ của nàng. Nhưng lần này, ma pháp hoàn toàn mất hiệu lực. Lý Nạ mở tròn mắt, cặp kia đen thủi trong con ngươi không có bất kỳ người nào tình cảm. Nàng phát ra the thé chói tai rít gào, sức mạnh to đến kinh người vậy mà tránh thoát cả gò bó ngã xuống đất. Lý Nạ, hai người đồng thời kinh hô. Té xuống đất, Lý Nạ bắt đầu điên cuồng cào da của mình, lân phiến cùng máu tươi hỗn hợp lại cùng nhau, tràn diện vô cùng thê thảm. Thân thể của nàng tại hai người trước mắt tiếp tục biến dị, xương cổ sống đâm thủng làn da, tạo thành giống vây cá kết cấu, ngón tay hoàn toàn biến thành lợi trảo, miệng nứt ra đến không thể tưởng tượng nổi biên độ. Lộ ra rậm rạp chẳng chịt răng nanh. Chúng ta phải đánh ngất xỉu nàng. Mặc dù trong lòng có vạn phần không đành lòng, nhưng mà Sạ Dụ Mạn vẫn là thi triển Hắc Ma Pháp, hiện nay phí công ma pháp đã không có biện pháp giúp trợ Lý Nạ thu được bình tĩnh. Hắc Ma Pháp ra tay. Lý Nạ lâm vào mê man. Chúng ta có lẽ sẽ trở nên cùng Lý Nạ một dạng. Cả kiểm tra một hồi Lý Nạ tình huống. Khi xưa Lý Nạ, linh xảo như liệu, tiếng cười thanh thúy. Bây giờ, nàng lại thành ô nhiễm vật dẫn. Nhắn nhủi lân phiến từ nàng phía sau cổ lan tràn đến gương mặt, tại ánh sáng mờ tối phía dưới lập lòe bất tường ánh sáng nhạt. Nàng giữa ngón tay sinh ra màng hình dáng màng mỏng, hô hấp ở giữa mang theo ở bước, phản phất đến từ biển sâu mùi tanh. Nàng khi thì thanh tỉnh, khi thì nói mớ, nhắc tới không người có thể hiểu âm tiết, giống như là chết đối người cầu nguyện. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người còn chưa ý thức được một vấn đề. Bọn hắn vị trí là trong truyền thuyết tuần hụ di tích vô hạn hành lang. Vách tường là một loại nào đó ôn nhuận như ngọc thạch khắc băng lãnh giống như hài cốt chất liệu, bên trên điêu khắc hình học phi ở clip đường vân, bọn chúng phảng phất tại chậm chạp lúc đích, ngưng thị lâu sẽ để cho lý trí như đồng hồ cắt trôi qua. Thông đạo hướng về phía trước hướng phía sau kéo dài vô hạn, mỗi một lần tự cho là kiên định tiến lên cuối cùng đều có thể trở lại một cái giống như đã từng quen biết chỗ ngặt. Dù là đánh bại cái này đến cái khác cường giả, Sạ Dụ Mạn cũng tại dốc hết toàn lực tìm kiếm cửa ra vị trí, nhưng mà vẫn như cũ tránh không được bọn hắn lần nữa nhiều trở về lúc đầu khu vực. Trong không khí tràn ngập tiên cổ bụi trần cùng mặn chát chát nước biển bị, còn có một loại trầm thấp, phản phất đến từ chỗ sâu trong lòng đất bù bù, quay đến tâm thần người không yên. Chúng ta nhất định phải tìm được hạch tâm, cái này ô nhiễm. Lý Nạ không chống được bao lâu. Sạ Dụ Mạn âm thanh mang theo đè nén lo nghĩ, hắn pháp trượng đỉnh thủy tinh tản mát ra ổn định bạch quang, tính toán xua tan cái này làm cho người nổi điên vĩnh hằng lập lại. Ta thật sự cảm giác sắp không được. Cả trầm mặc gật đầu, hắn quắng Lý Nạ, động tác vẫn như cũ vững vàng, nhưng khóa chặt hai đầu lông mày lộ ra mỏi mệt cùng lo nghĩ. Hắn trần trụi trên da, mấy đạo nguyên bản nhạt nhẽo màu đen đường vân. Tựa hồ tại cái này hành lang nói nhỏ cùng với liên tiếp trong chiến đấu trở nên tựa như giỏi trong xương lại tới. Chưa kịp hai người từ dung nham bạo quân trong chiến đấu thở dốc qua đây, hành lang bên trong không khí đột nhiên bắt đầu điên cuồng di động. Cuồng phong gào thét giống như ngàn vạn như lưới dao cắt hết thảy, trên vách đá xuất hiện sâu đậm dấu ấn. Chỉ thấy, một cái từ thuần túy phong bạo tạo thành nữ tính thân ảnh trên không trung ngưng kết, mái tóc dài của nàng là lưu động sấm sét, hai mắt là xoay tròn gió lốc, trường bào từ lưu động vân khí dệt thành. Phong bạo nữ phù thủy sẽ lẹn Sạ Dụ Mạn thanh âm bên trong mang theo sâu đậm mọi bệnh, cả thiên không kẻ thống trị cũng không cách nào may mắn thoát khỏi tại tòa này lồng giam ăn một sao. Mặc dù vẫn là có chút chấn kinh, nhưng mà đi qua nhiều lần như vậy chấn kinh sau, bây giờ chấn kinh cảm xúc cũng đã mệt mỏi, chủ yếu vẫn là tại tự thân cũng tại liên tục trong chiến đấu tinh lực làm hao mòn. Sẽ lẹn phát ra tiếng rít thê lương, thanh âm bên trong xen lẫn lôi mình, của bọn phạm nhân. Các ngươi làm bẩn thần thánh lĩnh vực, quấy rầy ta lĩnh hội thế giới chân lý. Cùng phía trước những cường giả kia một dạng, cái này nữ phù thủy cũng là bị dơ bẩn tri thức vây ở nơi đây, có lẽ bọn hắn cũng không phải tìm không thấy đường đi ra ngoài, chẳng qua là không cách nào cự tuyệt nơi này cho tri thức. Chỉ có phù thủy biết, vì có thể tiến thêm một bước, phù thủy nhóm có thể có nhiều điên cuồng. Điểm này kỳ thực tham khảo hộ gợn đại khủng bố phần tử vô đệ mật liền có thể biết. Hồn khí loại đồ chơi đó, mặc dù so với cuốn hủ ô nhiễm muốn tốt rất nhiều, nhưng mà cũng đã chú định sẽ để cho người sử dụng từ đây không có đường lui nữa. Vẫn như trước vẫn có rất nhiều giống như là vô đệ mật phù thủy không cách nào chống cự hồn khí dụ hoặc. Cái này nữ phù thủy cũng giống như vậy. Còn lại mấy cái bên kia bị vây ở nơi này lọt vào đồng hóa phù thủy cũng giống như vậy. Nàng phát động công kích, vô số phong nhận giống như mưa to chút xuống, những thứ này phong nhận không chỉ có vô cùng sắc bén, còn ẩn chứa xé rách sức mạnh linh hồn, vẽ ra trên không trung quỷ dị quy tích. Đáng chết, những vật này có hết hay không? Sạ Dụ Mạn bày ra đa trọng phòng hộ kết giới tại phong nhận công kích liên tục phía dưới lung lay sắp đổ, kết giới mặt ngoài nổi lên dày đặc gợn sóng. Ta phòng hộ không chống được bao lâu? Hắn la lớn, ma trượng tại trong cuồng phong kịch liệt rung động. Cả đột nhiên đứng thẳng người, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, để cho ta tới sáng tạo cơ hội. Hắn đem lực lượng cuối cùng rót vào tay trái, nắm đấm mang theo phá toái sức mạnh không gian đánh phía phong bạo trung tâm. Một kích này tạm thời làm rối loạn sẽ lẹn tiết tấu, nhưng đại giới là cả cánh tay trái cũng hiện đầy màu đen đường vân, làn da bắt đầu xuất hiện rạn nứt. Sa Du Mạn nắm cơ hội này, lần nữa đột phá bản thân. Hắn không còn đem ma lực nồng cốt vết rách coi là nhược điểm, mà là đem hắn xem như thông đạo, trực tiếp dẫn đạo chúng quanh năng lượng của bạo. Phong bạo a, nghe ta hiệu lệnh, trở thành ta ý chí kéo dài. Lại là muốn tại đối phương tại am hiểu nhất lĩnh vực đánh bại đối phương, làm cho người khiếp sợ là sẽ lèn điều khiển phong bạo vậy mà bắt đầu nghe theo Sạ Dù Mạn chỉ huy. Đây là Sạ Dù Mạn đối ma pháp bản chất tầng sâu hơn lý giải, hắn sẽ không tiếp tục cùng phong bạo đối kháng, mà là để cho chính mình trở thành phong bạo một bộ phận, cùng thiên địa ở giữa nguyên tố đã đạt thành cộng minh nào đó. Sấm sét tại đầu ngón tay hắn nhảy vọt, cùng phong tại chúng quanh hắn xoay quanh, giờ khắc này, hắn phảng phất hóa thân thành phong bạo chúa tể. Ngươi thế mà chạm đến truyền kỳ. Sẽ lèn phát ra không cam lòng rên rỉ, phong bạo thân thể bắt đầu tiêu tan. Tất nhiên, thời khắc cuối cùng, trong thanh âm của nàng mang theo một tia giải thoát, tự do bầu trời. Cuối cùng cũng khó trốn tòa này lồng giam. Cẩn thận, nó tại thôn vệ tất cả chúng ta bản chất phong bạo vừa mới bình hơi thở, một đạo hắc ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện tại phía sau hai người. Toàn thân hắn bao phủ đang lưu động trong bóng tối, chỉ có một đôi ánh mắt lạnh như băng lấp lóe trong bóng tối. Những thứ này đọa lạc giả xuất hiện càng ngày càng thường xuyên, khoảng cách thời gian càng lúc càng ngắn. Có lẽ là bởi vì nơi này cảm giác được Sạ Dù Mạn đang đến gần thảo lối ra. Ai cũng không biết, dù sao cũng có khả năng nơi này chỉ là đang cấp Sạ Dù Mạn giả tạo ảo giác. Vô diện giả dở dồn. Sạ Dù Mạn lập tức tiến vào trạng thái chiến đấu. Dở dồn không nói tiếng nào, bóng tối hóa thành lưỡi dao từ từng cái góc độ phát động tập kích. Sạ Dù Mạn nhanh chóng thi pháp, quang chi che chắn. Nhưng bóng tối lưỡi dao dễ dàng xuyên thấu phòng hộ, ở trên người hắn lưu lại mấy đạo vết thương. Ta xem không thấy hắn. Cả lo lắng hô to, hắn thị giác đã bị hắc ám ăn mòn. Sạ Dù Mạn nhắm mắt lại, đem cảm giác mở rộng đến cực hạn. Tại trong cảm nhận của hắn, bóng tối không còn là đơn thuần hắc ám, mà là quang mặt khác. Ám ảnh bất quá là quang mặt khác. Sạ Dù Mạn để cho tự thân cái bóng sống lại, cùng giờ dồn tại mặt bóng tối bày ra kịch chiến. Hai cái bóng tại hư thực chi gian điên cùng giao phòng, khi thì dung nhập vết tường, khi thì từ trần nhà tập kích. Giờ dồn đột nhiên phân thân thành mấy chục cái hắc ảnh, từ bốn phương tám hướng đồng thời tiến công. Sạ Dù Mạn không chút hoang mang, ma trượng vẽ ra phức tạp quy tích. Ảnh chi lồng giam, tất cả phân thân đều bị giam cầm ở tại chỗ. Nhưng giờ dồn chân thân đột nhiên từ Sạ Dù Mạn trong cái bóng chui ra, lưới dao nhắm thẳng vào hậu tâm. Thời khắc mấu chốt, ca bằng vào chiến sĩ trực giác ném ra hòn đá, tinh chuẩn đánh trúng giờ dồn cổ tay. Sạ Dù Mạn nắm lấy cơ hội, thi triển cuối cùng áo nghĩa, quang ám đồng nguyên. Bạch quang chói mắt cùng thâm thúy hắc ám đồng thời bộc phát, hoàn mỹ dung hợp thành một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Giờ dồn tại này cổ lực lượng trước mặt không chỗ che thân, phát ra cuối cùng thở dài. Cuối cùng, khó thoát quan minh. Thẩm phán, theo nói nhỏ, ám ảnh thích khách triệt để tiêu tan. Ám ảnh tiêu tan sau, một cái người khoác trường bào màu xanh lục thân ảnh từ trong hư không đi ra. Trong tay hắn sinh mệnh pháp trượng quấn quanh lấy màu đen bụi gai, tản ra chẳng lành khí tức. Sinh mệnh mục sư Orlando. Sạ Dù Mạn thanh âm bên trong mang theo bí thương. Chỉ thấy Orlando vung vẩy pháp trượng, màu đen bụi gai giống như rắn độc lan tràn. Sạ Dù Mạn thi triển chữa trị ma pháp, lại phát hiện thánh quang ngược lại ra tốc bụi gai lớn lên. Sinh mệnh cùng tử vong vốn là một thể, Orlando âm thanh vặn vẹo điên cuồng. Sạ Dù Mạn nhanh chóng né tránh bụi gai công kích, đồng thời tìm kiếm đột phá khẩu. Hắn chú ý tới Orlando từ đầu đến cuối bảo hộ lấy pháp trượng đỉnh bảo thạch, khả năng này chính là ô nhiễm hạch tâm. Cả, điểm hộ ta. Sạ Dù Mạn hô to. Cả lập tức ném ra càng nhiều hòn đá, hấp dẫn Orlando lực chú ý. Sạ Dù Mạn thừa cơ đột tiến, nhưng màu đen bụi gai đột nhiên bộc phát ra càng đa phần hơn chi, đem hắn bao bọc vây quanh. Vô dụng. Tiếp nhận chân lý A, Orlando cười gằn. Trong lúc nguy cấp, Sạ Dù Mạn lần nữa đột phá. Hắn không còn phân chia sinh mệnh cùng tử vong, mà là đem hai loại sức mạnh dung hợp. Ma trượng phát ra kỳ dị hỗn độn tia sáng, sinh tử luân chuyển. Tân sinh sức mạnh để cho màu đen bụi gai bắt đầu khô héo. Orlando phát ra đau đớn kêu rên, điên cuồng vung vẩy pháp trượng. Càng nhiều bụi gai từ dưới đất tuôn ra, nhưng Sạ Dù Mạn đã tìm được tiết tấu. Hắn linh hoạt xuyên thẳng qua tại trong khóm bụi gai. Mỗi một lần vung trượng đều để mảng lớn bụi gai hóa thành cho tàn. Cuối cùng, Sạ Dù Mạn đột phá trọng trọng trở ngại, ma trượng tinh chuẩn đánh trúng pháp trượng bảo thạch. Orlando phát ra cuối cùng kêu thảm, ánh mắt đột nhiên khôi phục tỉnh táo. Đi mau. Hắn muốn tỉnh theo cảnh cáo, sinh mệnh mục sư hóa thành điểm điểm lục quang tiêu tan. Lần này, ngược lại là không tiếp tục điên cuồng xuất hiện đoạn là giả, có thể để cho Sạ Dù Mạn bọn người thở dốc một chút. Hắn liên tiếp đột phá, đã vô hạn tới gần truyền kỳ. Ngược lại để tình huống khá hơn một chút, cũng có một chút trợ giúp cả ức chế ô nhiễm năng lực. Hơi chút tu chỉnh rồi một lần, liền tại bọn hắn lại một lần đi qua một cái khắc lấy cực lớn bạch thuộc điêu khắc hốc từ lúc. Hành lang uốn khúc cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Phía trước không gian sáng tỏ thông suốt, tạo thành một cái hình tròn vòng. Trong tính đường, đứng vững một thân ảnh. Hắn người khoác phảng phất từ cho bụi cùng thời gian bệnh thành trường bảo, thân hình cao lớn lại cứng ngắc. Người này bộ mặt không có ngũ quan, chỉ có một mảnh chân nhắn ngọc thạch khuynh hướng cảm xúc. Trong tay hắn nắm một thanh quyền trượng đỉnh nạm một khỏa to lớn, giống như con mắt một dạng hổ phách. Không có cảnh cáo, không nói tiếng nào. Cái kia vô diện phù thủy chỉ là chậm rãi nâng lên quyền trượng. Hổ phách một dạng con mắt trợn sáng lên, một loại khó có thể dùng lời diễn tả được lực trường lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra. Sạ Dù Mạn cảm thấy không khí chung quanh trong nháy mắt trở nên xiển xệt, một cỗ cường đại, chỉ hướng tính chất ý chí lực giống như vô hình cự thủ, tính toán đem hắn nắm lấy, để ép, cuối cùng lưng kết. Cẩn thận. là Thạch Hóa Ngưng Thị. Hắn hô lớn nói, pháp trượng cấp bách giờ, một đạo lăng thải bình chướng trong nháy mắt bày ra, ngăn tại trước mặt hai cái khác đội hữu. Che chắn cùng vô hình kia hóa đá lực trường va chạm, phát ra rợn người mà sát âm thanh. Lăng thải tia sáng kịch liệt lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Sa Du mạn cái trán thấm ra mồ hôi lạnh, hắn có thể cảm giác được trong lực lượng kia ẩn chứa cổ lão cùng tuyệt đối, viễn siêu hắn dị vãng gặp phải bất luận cái gì ma pháp. Cạ, kéo Lina lui ra phía sau. Sa Du mạn gầm nhẹ, toàn lực duy trì lấy che chắn. Hắn biết, đơn thuần phòng ngự không cách nào kéo dài. Đầu óc của hắn phi tốc vận chuyển, nhớ lại trong cổ tịch liên quan tới cái này ma pháp ghi chép, bọn chúng thường thường ỷ lại tại người thi pháp ý chí cường đại khóa chặt mục tiêu. Chiến sĩ không chút do dự lui lại mấy bước, đem Lina an trí tại tương đối an toàn xó xỉnh, lập tức giơ lên cự thuẫn, cảnh giác nhìn chằm chằm cái kia vô diện tồn tại. Ta đã là truyền kỳ phía dưới tối cường, ta chắc chắn có thể giết ra khỏi chúng đây. Sa Du mạn hít sâu một hơi, từ bỏ thuần túy ngạnh kháng. Hắn pháp trượng bạch ra phức tạp quy tích, trong miệng ngâm tụng lên ngắn ngủi mà hữu lực chú văn. Trong nháy mắt, thân ảnh của hắn một phân thành hai, hai phân thành bốn, vô số Sa Du mạn huyễn ảnh xuất hiện tại phòng các nơi, mỗi một cái đều tản ra giống nhau ma pháp ba động. Chương 458, ngày cũ khôi phục 2 chương 458, ngày cũ khôi phục 2 chiến đấu vô cùng kịch liệt. Tạch 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 kết vô diện phù thủy quyền trượng hơi hơi chuyển động, cái kia thạch hóa ngưng thị sức mạnh bắt đầu ở rất nhiều huyễn ảnh ở giữa càn quét. Bị quét chúng huyễn ảnh giống như bọt biển giống như phá diệt, nhưng mới huyễn ảnh lại tại nơi khác tạo ra. Sa Du mạn bản thể thì tại huyễn ảnh dưới sự che chở, không ngừng biến hóa vị trí, đồng thời tìm kiếm lấy sơ hở của đối phương. Lực lượng của nó hoạch tâm là viên kia con mắt. Sa Du mạn tại trong tinh thần kết nối đối với Càng Ô. Càng ngầm hiểu, tại lại một lần thạch hóa ngưng thị bị huyễn ảnh dẫn ra trong nháy mắt, hắn động. Chiến sĩ giống như xúc thế đã lâu báo săn, đột nhiên phóng tới vô diện phù thủy. Có lẽ là bởi vì ô nhiễm bị ức chế không ít, còn uống rất nhiều chân quý dược thủy, tốc độ của hắn cực nhanh, cự thuẫn bảo vệ trước người, cả người hóa thành một đạo sắt thép gió lốc. Tạch 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 kết vô diện phù thủy tựa hồ phát giác uy hiếp, quyền trượng chuyển hướng cả. Xên xệch hóa đá lực trường lần nữa bao phủ mà đến. Cả xung phong tốc độ chợt giảm xuống, hai chân phảng phất lâm vào vô hình vũng bùn, trên da thậm chí bắt đầu hiện ra xám trắng bằng đá điểm lấm tấm. Ngay tại lúc này, Sa Du mạn bắt được đối phương lực chú ý bị hấp dẫn ngay mắt, tất cả huyễn ảnh đồng thời tiêu thất. Hắn chân thân xuất hiện tại vô diện phù thủy phía sau. Pháp trượng đỉnh ngưng tụ lại một điểm cực hạn áo thuật quang huy, cũng không phải là cường đại phá hư tính có thể lượng mà là một cái độ cao áp xúc ma lực tan ra xạ tuyến. Siêu, mảnh khảnh xạ tuyến tinh chuẩn đánh trúng vào quyền trượng đỉnh hổ phách con mắt. Giang rắc, một tiếng vang giòn, con mắt bên trên xuất hiện giống mạng nhện vết dạng. Cái kia tràn ngập phòng khách hóa đá lực trường giống như nước thủy triều tối lui. Sa Du mạn thở hổn hển, giải trừ pháp thuật. Cả cũng lắc đầu, trên da bằng đá điểm lấm tấm chậm rãi biến mất. Trận này phù thủy đại chiến bọn hắn lại thắng, hoàn toàn như trước đây tiêu hao rất lớn. Bất quá, cũng không phải không có bất kỳ chỗ khác nhau nào. Nơi này rõ ràng cùng phía trước không đồng dạng. Hành lang khôi phục nguyên dạng, phản phất vừa rồi phòng chưa từng tồn tại. Thế nhưng loại áp lực vô hình, cùng với lì nạ càng ngày càng đau đớn dên gì, nhắc nhở lấy bọn hắn, nguy cơ xa chưa kết thúc. Có phải hay không mở miệng liền tại đây phụ cận cái địa phương đâu? Cả yên lặng một lần nữa cóng lên lì nạ, trên cánh tay của hắn màu đen đường vân, trong quá trình vừa rồi chống cự hóa đá sức mạnh, tựa hồ lại hướng phía dưới lan tràn rộng chừng một ngón tay. Sa Du mạn liếc xem đường vân kia, trong lòng bị kín một tầng sâu hơn bóng tối. Rất rõ ràng, cả ý nghĩ vẫn là quá mức ngây thơ. Sa Du mạn cũng không thể nghĩ đến, nhóm người mình vẫn như cũ còn tại trong hành lang xuyên thẳng qua. Ngắn ngủi thắng lợi cũng không mang đến ánh dạng đông, ngược lại để cho vô hạn hành lang lộ ra càng thêm quỷ quyệt. Lý Nạ tình trạng trở nên ác liệt, nàng nói mớ đã biến thành đứt quãng, phản phất đến từ biển sâu phía dưới ca dao, âm điệu cổ lão mà khinh nhẫn, để cho nghe được nhân tâm phát rét. Vậy phạm vi bao trùm mở rộng, mí mắt của nàng biên giới cũng bắt đầu nổi lên không bình thường chân châu màu trắng. Cả trầm mặc như trước mà gánh vác lấy nàng, nhưng hô hấp của hắn rõ ràng nặng nề rất nhiều. Cho dù là năng lực bây giờ của ta, cũng không cách nào thời gian dài trợ giúp ngươi ức chế ô nhiễm sao? Đáng chết, làm ra cái địa phương này ra hỏa sẽ không phải cũng không chỉ là chuyện kỳ a. Sa Du mạn chú ý tới, chiến hữu cái kia kiên nghị gương mặt bên trên, thỉnh thoảng thoáng qua một tia ẩn nhận đau đớn. Trên cánh tay hắn, thậm chí chỗ cổ, những cái kia màu đen đường vân như cùng sống vật giống như bốn lượn quyết tán, màu sắc cũng biến thành càng thâm thúy hơn, phảng phất thấm ướt mực nước. Cái này không chỉ có là thể lực tiêu hao, càng là một loại nào đó đến từ hành lang chỗ sâu ô nhiễm, hoặc có lẽ là đến từ lý nạ trên thân nguồn ô nhiễm đầu ăn mòn. Cả tình trạng của ngươi Sa Du mạn nhịn không được mở miệng, âm thanh cô khốc. Ta không sao, trước tiên cứu Lina. Chúng ta nhất định muốn cứu nàng. Cả đánh gây hắn, ngữ khí vẫn như cũ kiên định, nhưng hơi run rẩy không thể trốn qua phủ thủy lốt hai. Đúng lúc này, hành lang lần nữa dị biến. Hai bên trên vách tường bị dị điêu khắc phảng phất sống lại, vặn mẹo, xoay tròn, dẫn dắt đến không gian kết cấu. Dưới chân bọn hắn con đường mềm hóa, trở nên ẩm ướt, trong không khí tanh nồng nước biển bị dày đặc đến làm cho người buồn nôn. Bên hai cái kia một mực tồn tại trầm thấp vu vu, dần dần hội tụ thành một loại nào đó hùng vĩ. Phản phất ngàn tỷ người tại dưới nước cùng kêu lên tụng sướng thanh ca, hoặc có lẽ là ác mộng ca. Phía trước không còn là thông đạo, mà là một mảnh đột ngột xuất hiện, vô biên vô tận hồ nước màu đen. Trong đầm nước, ngồi xếp bằng một thân ảnh. Hắn người khoác từ tàu biển, san hô cùng pha toái bong thuyền đối thành trường bào, trần trụi làn da hiện ra chết đối giả sưng vụ cùng sám xanh. Trong tay của hắn không có pháp trượng, mà là nâng một bản từ một loại nào đó cực lớn lân phiên chế thành sách. Môi của hắn im lặng khép mở, cái kia hùng vĩ, làm cho người điên cuồng ác mộng ca chính là bắt nguồn từ hắn. Triều tịch vịnh giả Sa Du mạn sắc mặt tái nhợt, nhận ra cái này cổ lao trong ghi chép tồn tại. Đây là so trước đó vô diện phù thủy cùng khác cái trước truyền thuyết càng đáng sợ. Vốn nên chỉ tồn tại ở chuyện cổ tích bên trong nhân vật. A a a a đối phương đang ngâm sướng. Ác mộng ca rót vào não hải, giống như băng lãnh xúc tu khuấy động lý trí. Đáng chết. Hắn trở thành ngủ say ở cái địa phương này không cũng biết sinh vật người ca tụ. Sa Du Mạn cảm thấy một hồi mê muội, vô số hiện tượng ở trước mắt hiện lên. Chim thanh thị, vũ động xúc tu, cực lớn, ngủ say tại dưới vực sâu bóng tối. Hắn nhất thiết phải tập trung toàn bộ tinh thần mới có thể miễn cưỡng bảo trì thanh tỉnh, mà cả bị ảnh hưởng càng thêm trực tiếp. Phúc hắn kêu lên một tiếng, quỳ một chân trên đất, trên lưng lì nạ cơ hồ trở xuống. Cánh tay hắn cùng trên cổ màu đen đường vân chợt phát ra u ám tia sáng, giống như hô ứng cái kia ác mộng ca, kịch liệt nhịp đập. Đau đớn rõ ràng biết trên mặt của hắn, đó là huyết đục cùng tinh thần bị song trọng ăn mòn dày vò. Thủ vững tâm thần, ca. Sa Du Mạn gầm thét, tính toán dùng âm thanh tỉnh lại chiến hữu. Hắn pháp trượng ngừng lại địa, thi triển ra tâm linh che chắn tính toán ngăn cách cái kia ác mộng ca. Nhưng bình phong này tại tinh thần mạnh mẽ như vậy xung kích trước mặt, giống như bạo phong trong mưa thuyền tam bản, lung lay sắp đổ. Trong đầm nước triều tịch bị giả, chậm rãi ngẩng đầu lên. Hắn không có mắt, trong hốc mắt là hai đoàn xoay tròn đen như mực vòng xoáy. Trong tay hắn lân phiến sách không gió mà bay, phiên động ở giữa, hồ nước màu đen sôi trào lên, mấy cái từ ô chọc nước biển tạo thành, mang theo giác hút xúc tu đống nhiên rôi ra, chụp vào Sa Du Mạn cùng cả. Sa Du Mạn huy động pháp trượng, bắn ra mấy cái áo thuật phi đạn, đem đánh út về phía mình xúc tu đánh tan. Nhưng càng nhiều xúc tu cuốn về cả cùng Lina. Lan đi. Cả phát ra một tiếng giống như thụ thương như dã thu gầm thét, cố nén đường vân thiêu đốt một dạng đau đớn, huy kiếm chặt đứt mấy cái xúc tu. Nhưng động tác của hắn rõ ràng chậm chạp, mỗi một lần phát lực đều để cái kia màu đen đường vân tia sáng mạnh hơn một phần. Sa Du Mạn biết, tiếp tục như vậy bọn hắn đều sẽ bị kéo vào điên cuồng, tiếp đó bị cái này ô hế chi thủy thôn vệ. Nhất thiết phải đánh gãy cái kia ác mộng ca đầu nguồn. Hắn nhìn về phía cái kia bản lần phiên sách, đó không thể nghi ngờ là sức mạnh hải tâm. Ca, tiểm hộ ta. Sa Du Mạn kiên quyết đạo. Hắn từ bỏ duy trì yếu ớt tâm linh che chắn, ngược lại đem toàn bộ ma lực rót vào trong pháp trượng. Hắn bắt đầu ngâm sướng một cái phức tạp mà nguy hiểm chú văn, chuẩn bị thi triển một cái cường lực đơn thể phân ly thuật. Triều tịch vịnh giả tựa hồ cảm giác được uy hiếp, ác mộng ca âm điệu đột nhiên cất cao, trở nên càng thêm sắc bén khe thế. Càng nhiều xúc tu từ trong đầm nước tuôn ra, đồng thời ô chọc mặt nước bắt đầu dâng lên nồng đậm, mang theo tinh thần độc tố mê vụ. Cả cắn chặt răng, đứng tại Sa Du Mạn trước người, đem cự thuẫn cắm vào mặt đất, dùng thân thể của mình cấu tạo thành một đạo phòng tuyến cuối cùng. Xúc tu quất vào hắn tâm chắn cùng trên khải giáp, phát ra trầm muộn tiếng va đập. Màu đen đường vân đã lan tràn đến hắn cằm, mỗi một lần đón đỡ, hắn đều phát ra đè nén rên, nhưng hắn một bước không lùi. Sa Du Mạn ngâm sướng đến thời khắc mấu chốt, pháp trượng đỉnh hội tụ lại làm người sợ hãi năng lượng kia sáng. Đúng lúc này, một đầu đặc biệt cường tráng xúc tu vòng qua cả phòng ngự, đâm thẳng Sa Du Mạn hậu tâm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cả đột nhiên như người, dùng không có cầm thuẫn bên kia bả vai đụng vỡ xúc tu, nhưng chính hắn ba sườn lại bị một cái khác xúc tu hung hăng rút chúng. Áo giáp tan vỡ âm thanh rõ ràng có thể nghe, cả phun ra một ngụm máu tươi, huyết dịch kia lại cũng mang theo một tia bất tường ám sát. Phân ly. Sa Du Mạn chú văn cuối cùng hoàn thành. Một đạo mảnh khảnh lục sắc xạ tuyến giống như tử thần đầu ngón tay, xuyên qua xúc tu cùng mê vụ, tinh chuẩn trúng đích triều tịch vịnh giả trong tay lần phiên sách. Không có tiếng vang, chỉ có một loại vật chất bị triệt để phân giải, uy về hư vô nhỏ bé bù bù. Lân phiến sách trong nháy mắt hóa thành cơ bản nhất hạt, tiêu tan không thấy. Hùng vĩ ác mộng ca im bặt mà dừng. Triều tịch vịnh giả phát ra một tiếng im lặng rít lên, thân thể của hắn giống như đèn cầy chạy giống như, tính cả màu đen kia đầm nước cùng một chỗ, cấp tốc bốc hơi, tiêu thất. Hành lang khôi phục nguyên trạng, chỉ còn lại đầy đất bừa bộn cùng trong không khí lưu lại tanh hôi. Kết thúc chiến đấu, Sa Du Mạn lảo đảo một bước, ma lực cơ hồ hao hết. Hắn lập tức nhìn về phía cả. Chiến sĩ quỳ một chân trên đất, cự kiếm cắm ở một bên chống đỡ lấy cơ thể. Hắn cúi đầu, kịch liệt thở hổn hển, máu tươi từ ba sườn cùng khóe miệng không ngừng nhỏ xuống. Mà tối làm người sợ hãi là trên người hắn cái kia rậm rạp chẳng chịt màu đen đường vân. Bọn chúng không còn vẹn vẹn lan tràn, mà là giống như đã có được sinh mạng giống như, tại dưới làn da hơi hơi nhúc nhích, màu sắc đen đến tỏa sáng, phảng phất liên thông cái nào đó bóng tối vô tận vực sâu. Cả toàn bộ khuôn mặt đều bởi vì cực hạn đau đớn mà bặm mẻo, mồ hôi hòa với huyết thủy trượt xuống, nhỏ tại trên mặt đất lạnh như băng. Trẻ tuổi Sa Du Mạn tiến lên, đỡ lấy chiến hưu bà bay, trong mắt tràn đầy chấn kinh, sợ hãi cùng bất lực. Cả trí nhớ cảnh tượng ở đây dừng lại, mơ hồ, cuối cùng giống như bạc màu tranh sơn dầu giống như chậm rãi tiêu tan. Màu u lam ma pháp linh quang thu hồi đầu ngón tay, mắt mù lòa Sa Du Mạn, bây giờ bạch bảo trắng hơn tuyết, cũng rốt cuộc không nhìn thấy bất luận cái gì màu sắc, lặng lặng mong lấy hư không. Hắn cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Phản phất vừa rồi cái kia đoạn kinh tâm động phách hồi ức không có quan hệ gì với hắn, nhưng ở cái kia bóng tối vô tận trong tầm mắt, hắn nhìn thấy chỉ có ký ức cuối cùng, cả cái kia bởi vì ô nhiễm tăng thêm mà đau đớn mặt nhăn nhó, cùng với cái kia như cùng sống vật giống như lúc đích, cắn nuốt anh hùng sinh mệnh màu đen đường vân. Tiên tĩnh cái kia trong trí nhớ, tựa hồ vang lên một tiếng bé không thể nghe thở dài, tiêu tan tại trong bụi bằng lịch sử. Ngàn năm sau đó phù thủy tháp cao, tiên tĩnh như mộ. Mắt mù lòa Sa Du Mạn đầu ngón tay đú lam linh quang đã dập tắt, chỉ còn lại trí nhớ bụi trần trong không khí im lặng phiêu đãng. Cái kia đoạn liên quan tới hành lang, chiến đấu cùng ô nhiễm chuyện cũ, trầm trọng đến phảng phất có thể để cho thời gian bản thân ngưng trệ. Hắc bào nhân đứng tại trong bóng tối, giống như một cái trầm mặc cắt hình. Hắn dưới mũ trùm ánh mắt, nếu như hắn có mắt lời nói, có lẽ đang nóng bỏng theo dõi hắn cái kia cường đại, cũng đã vĩnh viễn mất đi thị giác lão sư. Thật lâu, hắn mới mở miệng, âm thanh khô khốc, phá vỡ cái này làm cho người hít thở không thông yên tĩnh. Bọn hắn đều chết ở tòa kia trong di tích, đúng không? Người chiến sĩ kia cả, còn có cái kia bị ô nhiễm lì nạ. Vấn đề đâm thẳng hạch tâm, giống một cái tôi nước đá truy thủ. Xa dù mạn viên kia thế sự xoay vần, sớm thành thói quen giấu ở trí tuệ cùng sức mạnh dưới mặt nạ tâm, tựa hồ cũng bị vấn đề này đâm vào hơi hơi co vào. Hắn trầm mặc phút chốc, cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nhưng khoác lên trên đầu gối, khô gầy ngón tay, lại mấy không thể xem kỹ quận mình rồi một lần. Cuối cùng, hắn chậm rãi gật đầu một cái, động tác nhẹ phải phảng phất sợ đã quấy rầy cái gì. Đúng vậy, thanh âm của hắn so bình thường càng thêm khàn khàn, giống như hư hại giấy giáp, bọn hắn đều không thể rời đi. Nhưng cũng không phải là tại ta vừa rồi nhờ ngươi nhìn thấy cái thời khắc kia. Hắn dừng một chút, chống rông hốc mắt mong hướng hắc bảo nhân phương hướng, nhưng lại phảng phất xuyên thấu hắn, rơi vào càng xa xôi, chỉ tồn tại ở hắn hắc ám trong tầm mắt quá khứ. Ngươi nhường ta, hoãn một chút. Lão phù thủy trong thanh âm lộ ra một tia cực ít hiện lộ mỏi mệt, cái kia cũng không phải là thân thể mệt nhọc, mà là nguồn gốc từ sâu trong linh hồn mệt mỏi. Ta sẽ tiếp tục nói cho ngươi tất cả mọi chuyện, hết thảy. Dù sao, cho tới bây giờ, những thứ này cũng không cần ẩn núp nữa. Hắc bảo nhân nghe vậy, cơ thể tựa hồ có trong nháy mắt cứng ngắc. Mũ trùm bóng tối hoàn mỹ che giấu hắn tất cả biểu lộ, chỉ có hắn kế tiếp cái kia mang theo một tia kỳ dị thanh âm rung động lời nói, tiết lộ một loại nào đó cảm xúc. Lão sư, ngươi đã biết sao? Ngươi biết ta vì sao muốn truy vấn những thứ này sao? Ngươi biết ta chân chính nghĩ tìm kiếm là cái gì chưa? Ngươi cũng biết ta vì cái gì không còn lo lắng bị trí nhớ của ngươi ô nhiễm sao? Cái này kỳ thực chính là hắc bảo nhân tiếng lòng, không cần độc tâm thuật cũng có thể cảm nhận được. Chỉ có điều sợ. Sa Du Mạn không có trả lời. Hắn cặp kia mắt mù lòa tựa hồ có thể xuyên thủng hết thể hư ảo, chỉ là lặng lặng ngưng thị lấy học sinh giấu ở trong bóng tối khuôn mặt. Trong tháp cao lần nữa lâm vào trầm mặc, một loại ngầm hiểu lẫn nhau, cuộn cuộn sóng ngầm trầm mặc. Đi qua cùng bây giờ, tại trong trầm mặc này quỷ dị đan vào một chỗ. Rất lâu, Sa Du Mạn nhẹ nhàng phất phất tay, động tác kia mang theo một loại nhận mệnh một dạng kiên quyết. Đầu ngón tay, màu u lam ma pháp linh quang lần nữa sáng lên, so trước đó càng thêm ảm đạm, nhưng cũng càng lộ vẻ bướng bỉnh, giống như nến tàn trong gió, cố chấp muốn đốt hết một điểm cuối cùng liên quan tới chân tướng dầu thắp đèn. Tiếp tục xem đi, hắn nói nhỏ, trí nhớ bức tranh lần nữa ở trong hư không bày ra. Trẻ tuổi Sa Du Mạn nửa quỳ tại trên mặt đất lạnh như băng, cả thân thể nặng nề dựa vào hắn. Chiến sĩ hô hấp yếu ớt mà nóng bỏng, mỗi một lần hấp khí đều mang bọt máu khàn giọng. Đáng sợ nhất cũng không phải là ba sườn vết thương, mà là cái kia trải rộng hắn thân thể, tứ chi thậm chí phần cổ màu đen đường vân. Bọn chúng không còn vẹn vẹn đồ án, càng giống là vẫn còn sống, ngoa ngoại hắc ám chi trùng, tại dưới làn da luồn túi, lan tràn, hấp thu tính mạng của hắn cùng lý trí. Ta lại không thể, ta muốn hồn về quê cũ. Cả khuôn mặt bởi vì đau đớn mà bặm mẻo, cắn chặt hàm răng, mồ hôi cùng huyết thủy phối hợp, thấm ướt hắn tóc tán loạn. Lúc này, vị này chiến sĩ cường đại, sinh mệnh đã tựa như nến tàn trong gió. Chương 459, ngày cũ khôi phục 3. Chương 459, ngày cũ khôi phục 3. Không chỉ là cả thoi thoát, Lý Nạ vẫn như cũ hôn mê ở một bên, vậy lộng lây tại mở tối cũng lộ ra âm u đầy tử khí. Kiên trì, cả. Xa dù màn âm thanh mang theo chính hắn cũng không phát giác run rẩy. Hắn nhanh chóng kiểm tra chiến hữu thương thế, càng là dò xét, tâm càng là chìm vào đáy cốc. Thông thường trị liệu pháp thuật chạm đến những cái kia màu đen đường vân lúc căn bản không có cái gì ý nghĩa, chỉ có điều chính là giống như giọt nước rơi vào trên lung đỏ quét hàn, trong nháy mắt bốc hơi, thậm chí đưa tới đường vân kịch liệt hơn phản phệ tính chất lúc đích. Mà cả sinh mệnh lực đang bị quỷ dị này ô nhiễm phi tốc thôn phệ. Đáng chết, ta nhất thiết phải cứu ngươi, không thể do dự nữa. Sa Du Mạn ánh mắt trở nên sắc bén mà quyết tuyệt. Hắn nói khẽ với cả nói, nghe, lão bằng hữu, ngươi không thể chết ở đây, ta cần dùng một cái phi thường quy phương pháp, có thể sẽ rất thống khổ, cũng có thể là mang đến không biết kết quả. Nhưng đây là duy nhất có thể tạm thời ổn định tính mệnh của ngươi cơ hội. Rất rõ ràng, Sa Du Mạn còn có cái gì cấm kỵ thủ đoạn cũng không sử dụng được. Hắn một mực khắc chế không cần, chỉ sợ cũng là bởi vì cái loại thủ đoạn này đánh đổi rất lớn. Ngạch, ta hồn về quê cũ cũng bình thường, không cần làm bạn kiếp bất phục sự tình. Cả tan giá ánh mắt miễn cưỡng tập trung, hắn thấy được Sa Du Mạn trong mắt cái kia chân thật đáng tin quyết ý, hắn nghĩ lắc đầu, muốn tự tuyệt có thể để cho bản thân mạo hiểm phương pháp, nhưng hắn liền giơ ngón tay lên, khí lực cũng không có. Không, chết ở chỗ này chỉ sợ ngươi liền sẽ trở thành chúng ta gặp phải những địch nhân kia bộ dáng, bị vĩnh thế cầm tù, ta tuyệt đối không muốn nhìn thấy ngươi biến thành kết cục như vậy. Sa Du Mạn không cần phải nhiều lời nữa, hắn hai mắt nhắm lại, hai tay lăng không ấn xuống tại cả trên lồng ngực, bắt đầu ngâm tụng một đoạn cổ lão mà khó đọc chú văn. Đây cũng không phải là ghi chép ở bất luận cái gì chính thống ma pháp trong điện tịch tri thức, mà là hắn tại một ít bị phong ấn trong di tích phát hiện, bị coi là cấm kỵ cổ lão trên quyển trục học được đoạn ngắn. Nếu không tại sao nói nhà khảo cổ học thủ đoạn chính là nhiều đây? Phù thủy thế giới nhà khảo cổ học thông kim bắc cổ, nhiều khi cũng có thường nhân không cách nào tưởng tượng ma pháp. Không phải sao? Sa Du Mạn trực tiếp liền sử dụng cổ lao hát ma pháp. Chú văn âm tiết vặn mèo mà khinh nhẫn, mỗi một cái âm phủ phương ra đều để không khí chung quanh trở nên âm u lạnh lẽo. Hành lang trên vách tường những cái kia quỷ dị điêu khắc phảng phất cũng theo chú văn tiết tấu hơi hơi nhịp động. Từ dị tượng kỳ thực liền có thể nhìn ra, loại này hát ma pháp chỉ sợ tại hát ma pháp trong hàng ngũ cũng đều coi là siêu quần bạt tụy, so khác hát ma pháp đều sắp tối như vậy một chút. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể trách ta. Chỉ thấy vô cùng u ám phảng phất đến từ minh phủ chỗ sâu, tia sáng từ Sa Du Mạn lòng bàn tay hiện lên, nó chậm rãi rót vào cả lồng ngực. Đây không phải là tràn ngập sinh cơ trị liệu chi quang, mà là một loại mang theo tử vong khí tức, nhưng lại cưỡng ép duy trì sinh mệnh mâu thuẫn năng lượng. À à à à! Cả bỗng nhiên mở to hai mắt, cơ thể kịch liệt co quắp. Hắn cảm thấy một cỗ băng lãnh mà lực lượng cường đại cưỡng ép rót vào trong cơ thể của hắn, cũng không phải là xua tan những cái kia màu đen đường vân, mà là lấy một loại bá đạo hơn phương thức, đưa chúng nó tạm thời áp chế xuống dưới. Cùng lúc đó, một cỗ rõ ràng thuộc về xạ du mạn sinh mệnh khí tức, giống như tia nước nhỏ, thông qua cái kia u ám tia sáng, cùng hưởng đến hắn gần như khô kiệt trong thân thể. Đau đớn giảm xuống, lý trí quay về một chút. Cả khiếp sợ nhìn về phía xạ du mạn, âm thanh khàn giọng, ngươi đang làm cái gì? Xạ du mạn, ngươi tại cùng ta chia sẻ sinh mệnh của ngươi. Hắn cảm nhận được, đó không phải chỉ là ma lực, là càng bản chất đồ vật, là tuổi thọ, là linh hồn mạnh vụ, đối phương lại là sử dụng sinh mệnh cùng hưởng loại hình ma pháp. Nhiều lời vô ích, tin tưởng ta, cái này nhất định là phương thức tốt nhất, các ngươi sẽ biến thành bây giờ hạ trạng, đều ỷ lại ta. Xạ du mạn sắc mặt tái nhợt mấy phần, thái dương chảy ra chi tiết mồ hôi lạnh, nhưng hắn đặt tại cả lồng ngực tay vững như bàn thạch. Hắn kéo ra một cái mệt mỏi nụ cười. Kỳ thực nếu như không trốn thoát được, còn lại bao nhiêu sinh mệnh cũng không có khác nhau. Hơn nữa hắn dừng một chút, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng màu bạc, liên tiếp chiến thắng cái kia hai cái cổ lao phù thủy, ta đối với ma pháp lý giải đã chạm tới truyền kỳ cánh cửa. Tính mạng của ta còn dài đằng đẵng, phân ngươi một chút, không sao. Hắn lời nói hời hợt, nhưng cả biết, cái này chia sẻ tuyệt không phải hắn nói đơn giản như vậy. Đây là cấm kỵ hắc ma pháp, đại giới tất nhiên thảm trọng. Hắn muốn dây rủa, muốn tự tuyệt, thế nhưng cố rót vào sinh mệnh lực giống như cam tuyển, để cho hắn gần như sụp đổ thân thể trọng tân tỏa ra một tia sức sống, cũng tạm thời chế trụ cái kia giống như giỏi trong xương màu đen đường vân mang tới đau đớn cùng điên cuồng. Ngươi quả nhiên vẫn luôn là điên rồ, chẳng thể trách nơi này ô nhiễm tốc độ của ngươi cũng không có nhanh như vậy. Cả thở dài, đối với bản thân hùng hùng hổ hổ một chút. Chuyện cho tới bây giờ, ma pháp đã hoàn thành, hắn chỉ có thể gắt gao cắn răng, đem phần này trầm trọng hy sinh khắc trong tâm khảm. Dù sao, cũng không thể sống lại sau lại chính mình tìm một chỗ cắt cổ a, đây mới thật sự là hành động ngu ngốc, lại cũng không phải trong cái gì mà dị sợ kịch sân khấu tình tiết, cả rất rõ ràng chính mình đầu này được cứu trở về mệnh nhất định phải phát huy giá trị mới được. Kỳ thực dù là bây giờ cắt cổ, xa dù mạn đã trả ra đại giới cũng không cách nào bù đắp. Mặc dù mình cũng không phải là phù thủy, nhưng mà cả đối với ma pháp hiểu rõ so rất nhiều phổ thông phù thủy đều phải toàn diện. Vẫn là câu nói kia, dù sao cũng là khảo cổ tiểu đội một thành viên, nhiều năm như vậy nhị vân mục nhiễm phía dưới, chỉ cần không phải đầu óc trí thông minh không đủ cái loại người này, hoặc nhiều hoặc ít đều biết dự trữ rất nhiều tương quan ma pháp tri thức. Tốt, tiếp tục tìm kiếm đường ra a. Ngắn ngủi ổn định sau, bọn hắn nhất thiết phải tiếp tục tiến lên. Xa dù mạn đỡ lên cả, lần nữa cóng lên hôn mê Lina, một lần nữa bước vào cái kia phảng phất vĩnh vô chỉ cảnh hành lang. Lữ trình kế tiếp là một hồi tại trong tuyệt vọng tái diễn ác mộng. Vô hạn hành lang tựa hồ bị sự chống cự của bọn hắn sợ kích giận, cho thấy càng nhiều màu sắc sặc sỡ cạm bẫy cùng địch nhân. Bọn hắn tao ngộ thân hình lay động, có thể thao túng mộng cảnh mảnh vụn bệnh trí mạng ảo ảnh dệt mộng giả, tao ngộ thân thể từ dung nham cùng đen rượu thạch cấu thành, phất tay liền có thể triệu hoán địa hỏa cùng lưu hình khí độc vực sâu bi ma, thậm chí tao ngộ một cái có thể vặn bẹo không gian bản thân đem bọn hắn kẹt ở trong thời gian tuần hoàn đoạn ngắn thời không bệnh giả. Có lẽ ta đột phá truyền kỳ chính là sinh cơ duy nhất. Mỗi một lần tao ngộ cũng là một hồi sinh tử một đường phù thủy đại chiến. Xa dù mạn sức mạnh tại cực hạn áp bách dưới phi tốc trưởng thành, hắn đối với đủ loại nguyên tố ma pháp, tâm linh pháp thuật, thậm chí thời không ma pháp vận dụng càng thuần thục tinh diệu, chính xác như hắn nói tới, đến gần vô hạn trong truyền thuyết kia truyền kỳ cảnh giới. Ô nhiễm đối ta ảnh hưởng ngược lại là không có mãnh liệt như vậy. Cả thì bằng vào bị tạm thời ổn định cơ thể cùng ý chí kiên cường, lần lượt cơ cử kiếm, dùng chiến sĩ phương thức vì xạ dù mạn tranh thủ làm phép thời cơ cùng không gian. Bọn hắn chiến đấu, bọn hắn chiến thắng, bọn hắn kéo lấy vết thương chồng chất thân thể, trở về hành lang bên trong bốn ba. Đây là cực kỳ nguy hiểm kinh nghiệm, nhưng mà hy vọng giống như trong gió nến tàn, lần lượt bị nhen lửa, lại một lần bị hiện thực tàn khốc thổi đến sáng tối chập chờn. Vô luận bọn hắn hướng về phương hướng nào đi tới, vô luận bọn hắn phá giải bao nhiêu cạm bẫy, chiến thắng bao nhiêu cường địch, cuối cùng bọn hắn tổng hội nhiễu trở về cái kia làm người tuyệt vọng nguyên điểm, cái kia khắc lấy cực lớn bạch thuộc điêu khắc ốc tường phụ cận. Hành lang là chân chính vô hạn, chân chính lồng giam. Một ngày, hai ngày, rất nhiều ngày, tại cái này tối tăm không ánh mặt trời dưới mặt đất, ai cũng tính không chính xác đến tột cùng qua bao nhiêu thời gian, bởi vì bất luận cái gì có thể ghi chép thời gian thiết bị ở cái địa phương này đều biết trực tiếp mất đi hiệu lực, không có cách nào sử dụng. Tóm lại, thức ăn và nước mát sớm đã hao hết, toàn bộ nhờ xạ dù mạn dùng ma pháp miễn cưỡng chuyển hóa năng lượng duy trì. Lý nạ ô nhiễm đang thong thả mà kiên định càng sâu, nàng ngẫu nhiên tỉnh lại phút chốc, ánh mắt đã triệt để mất đi nhân loại màu sắc, chỉ còn lại trống rỗng cùng điên cuồng. Cả trên người màu đen đường vân, cứ việc có xạ dù mạn sinh mệnh lực cùng hưởng áp chế, vẫn tại chậm rãi ăn mòn, mỗi một lần chiến đấu đều biết để cho cái kia áp chế buông lỏng một phần. Bất quá, tạm thời còn giống như không ra được vấn đề gì. Xạ dù mạn sử dụng hắc ma pháp đầy đủ hắc đen đến có thể chống lại tuần hoàn ô nhiễm, là thật là không thể tưởng tượng nổi cái chủng loại kia trình độ. Tất nhiên, trong này cũng có xạ dù mạn tự thân hình thái sinh mạng đến gần vô hạn tại truyền kỳ, đối với cao đẳng sinh mệnh ô nhiễm kháng tính cũng có rõ ràng đề thăng cũng không nhỏ quan hệ. Cùng hưởng xạ dù mạn sinh mệnh cả đồng dạng có thể hưởng thụ được xạ dù mạn sinh mệnh bị cách mang tới chỗ tốt. Bất quá, dù là như thế, mọi mệnh, tuyệt vọng, cùng với cái kia không giờ khắc nào không tại nói nhỏ cùng bù bù, vẫn là tại giống như đao cùn cắt thịt giống như tiêu khiển tinh thần của bọn hắn. Thật sự còn có thể tìm được đường đi ra ngoài sao? Thẳng đến bỗng dưng một ngày, tại trong một lần ngắn ngủi nghỉ ngơi, xạ dù mạn ngồi dựa vào băng lánh vách tường bên cạnh, chống rông ánh mắt đảo qua những cái kia phảng phất vĩnh hằng bất biến quỷ dị điều khác. Đầu óc của hắn tốc độ trước đó chưa từng có vận chuyển. Tại đem tiến vào di tích sau tất cả kinh nghiệm, mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một lần chiến đấu, mỗi một lần không gian biến hóa, cũng giống như ghép hình giống như trong đầu gây dựng lại, phân tích. Không đúng. Không đúng. Ta đã biết. Đột nhiên, một cái bị hắn sơ sót, hoặc có lẽ là vô ý thức tránh ý niệm, tựa như tia chớp phá vỡ hắn tư duy mê vụ. Sa Du Mạn đột nhiên mở mắt ra, con mắt màu bạc bên trong lập lòe chấn kinh cùng nộ tia sáng. Cả thanh âm của hắn bởi vì kích động mà có chút khàn khàn, phảng phất phát hiện cái gì chuyện khó lường, chúng ta có thể từ vừa mới bắt đầu đã sai lầm rồi. Sa Du Mạn giọng nói vô cùng vì kịch liệt. Cái gì? Ca mệt mỏi ngẩng đầu, nhìn về phía hắn. Rất rõ ràng, cái này hành lang bên trong cũng không có đường ra, bất quá, chúng ta mỗi một lần gặp phải địch nhân, mỗi một lần nơi này muốn trở ngại chúng ta thời điểm đều có một điểm giống nhau. Ngươi không có phát hiện sao? Cũng là chúng ta trở lại cái chỗ kia, trở lại bên ngoài cửa đá thời điểm. Sa Du Mạn hít sâu một hơi, chỉ hướng bọn hắn lúc tới phương hướng, cũng là bọn hắn vô số lần nhiễu trở về phương hướng, chúng ta nhất thiết phải trở về. Trở lại cái kia chúng ta ban sơ tiến vào. Cửa đá nơi nào đây? Cả ngây ngẩn cả người, trên mặt viết đầy không hiểu cùng kháng cự, vì cái gì? Nơi đó là tử lộ. Chúng ta thử qua, cửa đá kia căn bản là không có cách từ nội bộ mở ra. Trở về lại có thể làm cái gì? Giống như là ta mới vừa nói như thế, nơi này ngăn cản chúng ta tất nhiên là có nguyên nhân. Sa Du Mạn đứng lên, ánh mắt kiên định đến đáng sợ, phản phất bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng, đường ra duy nhất, có lẽ cũng không phải là dấu ở cái này vô hạn hành lang uốn khúc phần cuối. Đường ra duy nhất, khả năng lớn nhất liền dấu ở cánh cửa đá kia bên trong. Hắn dừng một chút, nhìn xem cả hoang mang ánh mắt, nói từng chữ từng câu, chúng ta cho là cửa đá kia là một nơi nào đó lối vào, có lẽ nó mới thật sự là khảo nghiệm. Chúng ta cho là thoát đi cái này hành lang liền có thể ra ngoài, có lẽ, cái này toàn bộ hành lang, cũng chỉ là vì để cho chúng ta rời xa cánh cửa kia, mà không để ý đến nó bí mật chân chính. Trở về cái kia cửa đá cửa vào đi. Nơi đó, mới có chúng ta duy nhất sinh lộ. Sa Du Mạn không phải là vì tìm được đáp án, mà là vì nghiệm chứng chính mình liên quan tới sinh lộ nở tới. Cả nhìn xem bạn thân trong mắt cái kia chân thật đáng tin kiên quyết, chờ mặc. Cứ việc nội tâm tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, nhưng hắn biết, Sa Du Mạn trí tuệ là bọn hắn duy nhất chỉ dẫn. Được chưa? Hắn nặng nề gật gật đầu. Thế là, tại đầu này phản phất vĩnh viễn chạy không thoát đi vô hạn hành lang bên trong, hai cái vết thương chồng chất nam nhân dựa vào nhau lấy, hơn nữa mang theo một cái bị biển sâu chi lực ô nhiễm đồng bạn, bắt đầu nghịch bọn hắn phía trước vô số lần phí công dấu chân, hướng về cái kia ban sơ cũng là mục đích cuối cùng nhất mà đi tới, giơ lì ẹt cửa vào. Bọn hắn còn không biết phía sau cửa có cái gì, chẳng qua là khi mở miệng giấu ở nơi đó, cho nên ôm ấp hy vọng khó khăn trở về. Chỉ có thể nói người không biết không sợ, bọn hắn cũng không biết cửa đá kia sau tại ngủ say cái gì, cũng không biết tuần hụ chi danh. Đối với hai người mà nói, bọn hắn chỉ biết là đây là trong tuyệt vọng, sau cùng cũng là duy nhất phương hướng. Trở về đường xá, so tiến lên lúc càng thêm dày vò. Cũng không phải là bởi vì đường đi trở nên càng thêm nguy hiểm, những cái kia quỷ dị cạm bẫy cùng cổ lão phù thủy huyễn ảnh vẫn tồn tại như cũ, bọn hắn vẫn như cũ cần kéo căng thần kinh ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện tập kích. Điểm khác biệt lớn nhất kỳ thực là tâm tính hoàn toàn khác biệt. Tiến lên lúc, trong lòng vẫn còn tồn tại một tia có lẽ cái tiếp theo chỗ rẽ chính là mở miệng xa vời hy vọng. Mà trở về, nhưng là chủ động ôm phần kia đã biết tuyệt vọng, là thừa nhận phía trước tất cả cố gắng phương hướng cũng là sai lầm, là hướng về cái kia phiến không có biết, bền chắc không thể gãy cánh cửa tử vong từng bước một đi trở về. Mỗi một bước, có khả năng đều đạp ở dần dần tắt hy vọng cho tàn phía trên. Nếu như cái chỗ kia lại tìm không đến mở miệng, cơ hồ cũng chỉ có nhận mệnh. Đây mới là để cho người nội tâm cháy bỏng bất an sự tình. Cẩn thận, nơi này có thể sẽ điên cuồng ngăn cản chúng ta, nó là có ý thức, rất có thể đã nghe được ta và ngươi đối thoại cùng với đoán sự tình. Sa Du Mạn trầm mặc đi ở phía trước, cảm giác của hắn giống như mạng nhện tỏa ra, cảnh giác quanh mình hết thảy. Liên tiếp chiến đấu cùng đối với cấm kỵ ma pháp vận dụng, để cho trên người hắn nguyên bản sáng như bạc hào quang bị kín một tầng nhàn nhạt, không dễ dàng phát giác bóng tối, đó là quá độ chạm đến vực sâu tri thức lưu lại ân ký. Bất quá, mặc dù như thế, ánh mắt của hắn lại so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều càng thêm sắc bén, giống như tôi vào nước lạnh hàn thiết. Trong đại não, liên quan tới cánh cửa đá kia mỗi một chi tiết nhỏ, phía trên phù điêu, chất liệu, thậm chí lúc đó đẩy ra nó lúc cảm nhận được năng lượng ba động, đều bị nhiều lần hồi ức, phân tích. Đại não tại tốc độ cao nhất vận hành. Hắn chỉ cầu tại trở lại trước cửa đá, trước tiên tìm được mở ra cửa đá, quay về nhân gian cơ hội. Bất quá, sự tình thật sự có đơn giản như vậy vậy cũng tốt. Chương 460, ngày cũ khôi phục 4 chương 460, ngày cũ khôi phục 4 hai người trở về lấy. Cả đi theo xạ lật sao sau lưng, đi lại so trước đó vững vàng một chút, xạ dù màn cùng hưởng sinh mệnh lực còn tại có tác dụng, tạm thời áp chế cái kia màu đen đường vân như bóng với hình. Nhưng hắn có thể cảm giác được, cái kia áp chế cũng không phải là hoàn mỹ vô khuyết, đường vân chỗ sâu chuyển đến băng lãnh cùng rung động chưa bao giờ chân chính tiêu thất. Liên như là ngủ đông hòa sơn, lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát. Đương nhiên, tạm thời tới nói có lẽ còn là không có vấn đề, cả cũng không nói hoài tới đi để ý điểm này, hắn đại bộ phận tinh lực đều dùng đang mang lì nạ cùng đối kháng nội tâm ăn mòn bên trên. Nam nhân này điên lặng giống như một khối đá. Kỳ thực so sánh với Lý Nạ trạng thái càng thêm hỏng bét, bởi vì bệnh biến quá mức đột nhiên nguyên nhân, Sa Du Mạn không có thể thành công ngăn cản nàng nhiều sóng, cho nên nàng thân thể cho tới bây giờ đều tựa hồ còn đang tiến hành lấy một loại nào đó không thể nghịch dị biến, lân phiến bao trùm vượt qua một nửa làn da, chỗ khớp nối thỉnh thoảng sẽ phát ra mất tự nhiên, cùng loại xương cốt sai chỗ nhẹ băng lên. Nàng hôn mê không còn bình tĩnh nữa, khi thì biết phát ra đè nén, phản phất đến từ biển sâu phía dưới tiếng nghẹn nào, thanh âm kia để cho nghe được người lưng phát lạnh. bọn hắn lại đã trải qua mấy lần chiến đấu. Một lần là đối kháng một cái có thể điều khiển bóng tối, đem tự thân dung nhập hành lang trong bóng tối tối tăm hành giả. Sa Dù Mạn không thể không vận dụng đại quy mô huy hoàng pháp thuật, cơ hồ tiêu hao hết dự trữ ma lực bảo thạch mới đem xua tan. Một lần khác, nhưng là tao ngộ một đám phảng phất từ hành lang bản thân dựng dục ra, vạn mèo thạch tượng bị khối lỗi, bọn chúng vô cùng vô tận, giết chết không dứt, cuối cùng cả không thể không buộc phát ra lực lượng kinh người, lấy cự kiếm chém vỡ thông đạo một góc, dẫn phát phạm vi nhỏ đổ sụp mới cắt đứt bọn chúng truy kích. Mỗi một lần chiến đấu, đều để Sa Dù Mạn càng thêm vững tin phán đoán của mình. Những thứ này cản trở, những thứ này cường đại thủ vệ, cùng nói là vì phòng ngừa ngoại nhân tiến vào di tích chỗ sâu, không bằng nói càng giống là một loại xua đuổi cùng lừa dối. Bọn chúng tại dùng chiến đấu và vô cùng vô tận không gian, tiêu hao kẻ xông vào tinh lực, dẫn đạo bọn hắn rời xa cái nào đó hạch tâm điểm. Mà cái kia hạch tâm điểm, vô cùng có khả năng chính là bọn hắn ban sơ tiến vào chỗ. Cuối cùng, tại không biết đã trải qua bao nhiêu lần đi vòng cùng chiến đấu sau, bọn hắn lần nữa đứng ở cái kia cánh cửa đá thật to trước. Cùng trong trí nhớ không khác chút nào. Cửa đá sừng sững cao vút, chất liệu không phải đá không phải ngọc, xúc tu lạnh buốt. Phía trên điêu khắc vật mèo, tiết độc đồ án, cái kia to lớn, mang theo vô số xúc tu hình thể, cái kia chìm thành thị, cái kia bị lạnh, không phải người sinh vật, vẫn như cũ tản ra làm lòng người trí chập chờn điên cuồng khí tức. Cửa đá đóng chặt lại, kín kẽ, phản phất từ xưa tới nay liền chưa bao giờ bị mở ra. Bọn hắn phía trước tính toán từ nội bộ mở nó ra cố gắng, không có để lại bất cứ dấu vết gì. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác gáp bách từ trên cửa đá tràn ngập ra, so với bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy nó lúc nặng hơn. Trong không khí cái kia cổ phần tanh nồng nước biển bị ở đây cũng nồng đậm tới cực điểm, cơ hồ ngưng tụ thành thực chất. Bây giờ chúng ta nên làm như thế nào? Cả cẩn thận từng ly từng tí đem trên lưng hôn mê Lì Nạ an trí tại góc tường, làm việc đu hòa, phản phất nàng là một kiện dễ bể chân bảo. Nhưng mà, ngay tại hắn vừa buông tay nháy mắt, Lì Nạ thân thể bỗng nhiên kịch liệt co gắp, trong cổ họng phát ra tuyệt không phải nhân loại có thể phát ra, thê lương mà đau đớn kêu rên. Thanh âm kia giống như là biển sâu cự thú rên rỉ, hô tạp xương cốt vặn bẹo cùng lân phiến ma sát rợn người âm thanh. Trên người nàng những cá kia vảy hình dáng bộ phận biến dị phản phất sống lại, tại dưới làn da kịch liệt lúc đích, biên giới chảy ra màu vàng sẫm dịch nhợn. Lì Nạ, cả kinh hô, phốc quỳ gối bên người nàng, muốn đè lại nàng, nhưng lại sợ tăng lên nỗi thống khổ của nàng, hai tay dừng tại giữa không trung, trên mặt viết đầy bất lực cùng đau lòng. Là nơi này để cho nàng đau đớn. Sa Dù Mạn lập tức tiến lên, ngân bảo phát động, ngồi xổm người xuống, đầu ngón tay lần nữa sáng lên cái kia hỗn hợp có áo thuật quang huy cùng cấm kỵ bóng tối ma lực. Hắn thấp giọng ngâm tụng trấn an linh hồn, ổn định thân thể chú văn, một đạo nhu hòa mà cứng cỏi trường năng lượng bao phủ lại Lina. Thời gian dần qua, cái kia kịch liệt run rẩy trở nên bình lặng, kêu rên cũng biến thành kết thúc thỉnh thoảng, phản phất chết chìm rên thống khổ. Hô hấp của nàng vẫn như cũ gấp rút mà ấm lộc, nhưng ít ra tạm thời thoát ly loại kia cực hạn điên cuồng đau đớn. Còn tốt, may mà ta bây giờ đủ cường đại. Cũng liền Sa Dù Mạn bây giờ thực lực tăng nhiều, không phải vậy cùng phía trước vậy, căn bản áp chế không nổi loại này bạo động. Cả nhìn xem Lina cho dù ở trong hôn mê vẫn như cũ vặn vẹo thần tình thống khổ, nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Hắn ngẩng đầu, trong mắt mang theo cuối cùng một tia chờ mong, nhìn về phía Sa Dù Mạn, âm thanh khàn khàn mà run rẩy, "Sa Dù Mạn, nàng còn có thể cứu trở về sao?" Trẻ tuổi phù thủy trầm mặc phút chốc, hắn nhìn xem chiến hưu trong mắt cái kia cơ hồ muốn tắt ánh sáng, lại nhìn một chút tại trong ô nhiễm dãy rủa Lina, cuối cùng, dùng một loại giọng nói không được nghi ngờ, "Đừng từ bỏ hy vọng, cả. Chỉ cần chúng ta còn sống, chỉ cần còn có thể suy nghĩ, liền còn có cơ hội. Cánh cửa này sau, có lẽ liền có nghịch chuyển đây hết thảy đáp án." Hắn lời nói giống như là một liều thuốc mạnh, rót vào cả gần như sụp đổ tinh thần. Chiến sĩ nặng nề gật gật đầu, đem phần kia nặng nề hy vọng một lần nữa vùi sâu vào đáy lòng. Những ngày tiếp theo, tại cái này lẻ loi trước cửa đá, thời gian phảng phất đã mất đi ý nghĩa. Cả gánh vác lên chiếu cố Lina trách nhiệm, dùng nước sạch nước át nàng môi khô khốc, lau nàng lân phiến ở giữa rỉ ra ô uế, thời khắc cảnh giác nàng tình trạng chuyển biến xấu. Hắn yên lặng mà kiên định tiến hành chiếu cố. Mà Sa Dù Mạn thì đầy đủ đắm chìm trong đối cửa đá nghiên cứu bên trong. Hắn phảng phất không biết mệt mỏi, vây quanh cửa đá khổng lồ trên dưới dò xét, ngón tay mơn trớn mỗi một đạo dấu ấn, cảm giác trong đó chảy yếu ớt năng lực. Hắn không ngừng từ ma pháp của mình trong túi trữ vật lấy ra đủ loại cổ lao văn hiến, có lấy ra rồng thuộc gia quyển trục, hữu dụng sớm đã thất truyền tinh linh ngữ viết trầm trọng điện tịch, thậm chí có đến từ cấm kỵ chi địa, tản ra chẳng lành khí tức màu đen phiến đá. Hắn phục trên đất, mượn nhờ ma pháp bừng sáng, như nói như khát mà qua, so với thôi diễn, tính toán từ những thứ này vượt qua ngàn năm tri thức trong mảnh vỡ, tìm được mở ra tấm này tuyệt vọng chi môn chìa khóa. Nhưng mà di tích ác ý cũng không ngừng. Không biết bắt đầu từ khi nào, bên ngoài cửa đá cái gì vĩnh hằng lờ mờ hành lang bắt đầu phát sinh biến hóa. Vạn mèo quang ảnh tại cuối thông đạo hội tụ, hóa thành trong lòng bọn họ chỗ sâu khát vọng nhất nhìn thấy huyễn tượng. Có khi, cả biết nghe được Lina thanh thúy kêu gọi, nhìn thấy nàng hoàn hảo không chút tổn hại mà đứng tại trong hành lang, hướng hắn vẫy tay, nụ cười tươi đẹp. Có khi, Sa Dù Mạn sẽ thấy ma pháp nghị viện sứ giả chống rông xuất hiện, tuyên bố hắn đã thông qua khảo nghiệm, trao tặng hắn truyền kỳ phù thủy vinh quang cùng quyền hành, đồng thời hứa hẹn lập tức cứu chữa Lina. Thậm chí có một lần, huyễn tượng trực tiếp hiện ra một cái tản ra tinh khiết sinh mệnh quang huy nước suối chỉ, tuyên bố đó là có thể tịnh hóa hết thể ô nhiễm sinh mệnh chi tuyển. Những cám dỗ này nhắm thẳng vào nội tâm, vô cùng chân thực, tràn đầy hy vọng cùng mỹ hảo, phảng phất có thể đụng tay đến. Lần thứ nhất nhìn thấy hoàn hảo Lina lúc, cả cơ hồ muốn xông ra đi, là Sa Dù Mạn một tiếng ẩn chứa ma lực quát khẽ đem hắn giật mình tỉnh giấc. Nhìn xem cái kia huyễn tượng ở trước mắt giống như bọt biển phá toái, trong mắt cả tràn đầy đau đớn, nhưng càng nhiều hơn chính là một loại bị lửa phẫn nộ, thanh tỉnh sau mới ý thức tới chính mình chăm sóc quái vật mới thật sự là Lina. Cái địa phương đáng chết này muốn làm gì? Cả tại bi phẫn. Bọn chúng đang sợ. Sazuman nhìn chăm chú cửa đá, trong mắt lập lòe ánh sáng trí tuệ, cái này đáng chết di tích dưới đất, không nguyện ý chúng ta nghiên cứu cánh cửa này. Nó muốn dùng chúng ta hy vọng nhìn thấy đồ vật, đem chúng ta lừa gạt cách nơi này. Cả lao đi thái dương mồ hôi lạnh, ánh mắt một lần nữa trở nên kiên nghị, càng là như thế, càng nói rõ chúng ta tìm đúng phương hướng. Bọn chúng sợ chúng ta chân chính rời đi. Hai người đã đạt thành chung nhận thức, vô luận ngoài cửa xuất hiện loại nào dụ hoặc, là trí cao vinh quang, là tình cảm chân thành kêu gọi, vẫn là cứu rỗi hy vọng, bọn hắn đều bảo vệ chặt tâm thần, bất vi sở động. Bọn hắn đem cái này vô tận dụ hoặc coi là đảo ngược bảng chỉ đường, càng kiên định lưu lại trước cửa đá, đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào phá giải cửa đá huyền bí trong công việc. Ký ức ma pháp lưu quang ở đây ra tốc vận chuyển, cho thấy một ngày lại một ngày thủ vững, nghiên cứu, chống cự cám dỗ tuần hoàn. Sa dù màn bên người văn hiến chất thành lại tán, tản lại đống, mắt của hắn ổ thân hãm, nhưng trong mắt ánh sáng màu bạc lại càng ngày càng sáng, phảng phất tiêu đốt lên linh hồn hỏa diễm. Cả giống như trầm mặc đáng ngẩm, chống đỡ tinh thần cùng tình cảm song trọng triều tịch, thủ hộ lấy hôn mê lì nạ cùng chuyên tâm nghiên cứu bản thân. Thẳng đến bỗng dưng một ngày, Sa dù màn đống nhiên từ một đống cổ lao trong văn hiến ngẩng đầu, trong tay hắn chăm chú nắm chặt một mảnh nhìn như không đáng chú ý, biên giới nám đen màu đen phiến đá. Đó là hắn trước kia tại một chỗ được xưng là độ nha chi mộ cấm kỵ trong di tích, trải qua thiên tân vạn khổ mới có được tàn tiên. Trên mặt của hắn hôn tạm cực hạn mọi mệnh cùng khó mà ức chế hưng phấn, âm thanh bởi vì kích động mà có chút biến hình. Ta làm minh mạch. Rất rõ ràng. Trời xanh không phụ khổ tâm nhân. Hắn cuối cùng tìm được phương pháp phá cuộc. Ngay tại trẻ tuổi xạ rủ mạn hô lên ta làm minh mạch. Trong ngay mắt, cái kia chạy xuôi tại hắc bảo nhân trước mặt ký ức cảnh tượng, giống như bị một cái vô hình cự thủ đông nhiên nhấn xuống nút tạm ngừng. Tất cả hình ảnh, âm thanh, tình cảm đều ngưng kết ở xạ du mạn cái kia hỗn hợp có cuồng hỉ cùng mệt mỏi trên mặt. Thế giới chân thật, ngàn năm sau, châu phi bộ pháp thuật cái kia thâm thúy, đầy cổ lao phong ấn mật thất dưới đất, chân thực hoàn cảnh một lần nữa trở nên rõ ràng. Mắt mù lòa lao niên xạ du mạn, lặng lặng mong lấy học sinh của hắn, cái kia trống rông hốc mắt phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn. Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, mang theo một loại trải qua tang thương sau nặng nề, ngươi còn muốn tiếp tục xem tiếp sao? Hắn hỏi, ngữ khí bình tĩnh, lại ẩn chứa không thể bỏ qua cảnh cáo. Xuống chút nữa, chính là chỉ là kiến thức tới đó, cũng đã là không thể vãn hồi ô nhiễm. Đó là ngay cả ta đều trả giá hai mắt đại giới mới miễn cưỡng ngăn cách điên cuồng. Hơn nữa, trong này còn mượn tay của người khác. Đối mặt mắt mù lòa phù thủy cảnh cáo, hắc bảo nhân trầm mặc. Mũ trùm dưới bóng tối, không nhìn thấy nét mặt của hắn, chỉ có thể cảm nhận được một loại tĩnh lặng một dạng bình tĩnh. Thật lâu, hắn mới mở miệng, trong thanh âm nghe không ra bất kỳ tâm tình gì, phản phất tại trần thuật một cái không liên quan đến bản thân sự thật. Lao sư, ta sớm đã chiếm không thể vãn hồi ô nhiễm ở trong. Chắc hẳn, ngài cũng không cần thiết hỏi nhiều ta đi. Hắn hiểu, lấy xạ du mạn tâm nhãn năng lực, sớm đã xem thấu hắn tận lực ẩn tàng bí mật. Hắn chậm rãi giơ tay lên, bắt được mũ trùm bên dưới, tiếp đó đột nhiên đem nó xốc lên, chỉ thấy dưới mũ trùm cũng không phải là một cái người bình thường mặt. Da của hắn hiện ra một loại không khỏe mạnh màu xanh nâu, hiện đây cùng loại sống dưới nước sinh vật dịch nhẫn chất nước lộng lẫy. Gương mặt hai bên sinh trưởng vài miếng không cách nào che giấu, cứng rắn lân phiến, biên giới lộ ra đỏ sậm. Ánh mắt của hắn nhất là đáng sợ, con ngươi không còn là hình tròn, mà là giống như động vật máu lạnh một dạng thẳng đứng khẽ hẹp, trong trắng mắt bộ phận hiện đầy vặn vẹo tơ máu, phảng phất thời khắc thừa nhận thống khổ to lớn cùng áp lực. Đây là một cái bị biển sâu chi lực nghiêm trọng ô nhiễm, phát sinh nhiều sóng mặt. Đúng vậy, vẫn giấu kín dung mạo, là bởi vì hắc bảo nhân cũng sớm đã bị ô nhiễm, hoặc có lẽ là sở thần bí sự vụ bên trong tất cả mọi người đều bị ô nhiễm. Dù sao bọn hắn chủ yếu phụ trách vẫn là trông coi nơi này phong ấn, tích lũy tháng ngày, như thế nào cũng không khả năng tránh ô nhiễm. Cũng liền những cái kia không biết chuyện này phổ thông bộ pháp thuật thành viên may mắn thoát khỏi tai nạn, cái này có lẽ cùng sở thần bí sự vụ dưới đất làm một chút cách ly có liên quan. Cái này châu phi sở thần bí sự vụ rõ ràng cùng quốc gia khác sở thần bí sự vụ không giống nhau lắm, bọn hắn có thể nắm giữ lấy một loại nào đó tại loạn và ô nhiễm nghiêm trọng đến trình độ nào đó trước vẫn như cũ bảo trì lý trí biện pháp. Nói như thế nào đây, cũng đã có thể xem là quên mình vì người a, mặc dù hắc bảo nhân giết người đến không chút nương tay, cũng không để ý đối phương là không đáng chết, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng hắn cùng các đồng nghiệp của hắn cũng là anh hùng. Sở thần bí sự vụ xưa nay đã như vậy, mỗi một cái địa phương sở thần bí sự vụ đều tại thủ hộ một đoạn bí mật. Ân, lão niên xạ rủ mạn thông qua tâm nhãn nhìn đến nơi này hết thảy. Hắn không có bất kỳ cái gì tỏ vẻ kinh ngạc, chỉ là cái kia khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên, bi thương đường vân tựa hồ sâu hơn một chút. Hắn nặng nề mà thở dài, cái kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy bất đắc dĩ cùng một loại sớm đã đoán trước mọi mệt. Chỉ là xác nhận một chút mà thôi. Lão phù thủy nhẹ nói, phản phất tại đối chính mình thì thầm. Hắn không tiếp tục khuyên can, chỉ là vô lực phất phất tay. Cái kia tạm ngừng ký ức ma pháp, lần nữa bắt đầu di động. Tốt tốt tốt, quả nhiên có thể thực hiện được. Trẻ tuổi xạ dù mạn kích động chỉ vào màu đen trên tấm đá mấy cái vật mèo ký hiệu, lại chỉ hướng cửa đá trên phù điêu mấy cái không đáng chú ý xóa xỉnh. Nhìn ở đây, còn có ở đây. Độ nha di tích trong văn hiến ghi lại mỏ neo không gian điểm hiệu chỉnh phù văn cùng trên cửa đá cánh cửa chi nhãn đường vân hoàn toàn đối ứng. Ta phía trước một mực không để ý đến những ký hiệu này liên động tính, bọn chúng không phải là trang trí, là lỗ chìa khóa. Có lẽ độ nha đã từng tìm tòi qua ở đây. Xạ dù mạn thần tình kích động. Cả mặc dù nghe không hiểu những cái kia phức tạp ma pháp thuật ngữ, nhưng hắn từ xạ dù mạn ngữ khí cùng trên nét mặt thấy được trước nay chưa có ánh sáng hy vọng. Ta tới giúp ngươi trông coi bên ngoài. Hắn lập tức đứng dậy, nắm chặt cự kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía, đề phòng có thể bởi vì Sạ Dụ Mạn phát hiện mà xuất hiện phản công. Sạ Dụ Mạn không do dự nữa, hắn đứng tại trước cửa đá, hai tay bắt đầu ở trên không vạch ra phức tạp quỹ đạo, trong miệng ngâm tụng lên cổ lão mà khó đọc chú văn. Ma 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 dỗ. Một lần này chú văn không còn mang theo cấm kỵ âm u lạnh lẽo, mà là tràn đầy tinh chuẩn, trật tự cùng cường đại áo thuật năng lực. Ánh sáng màu bạc từ trong cơ thể hắn tuôn ra, như cùng sống vật như vậy, tinh chuẩn rót vào cửa đá trên phủ điêu mấy cái kia bị hắn phân biệt ra mấu chốt ký hiệu. Sau một khắc, cửa đá bị xúc động. Chương 461, ngày cũ khôi phục năm. Chương 461, ngày cũ khôi phục năm rất rõ ràng. Sạ Dụ Mạn không hổ là thời đại này kinh tài tuyệt diễm phù thủy, thông qua một chút thần bí kiến thức trợ giúp, hắn cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người hoàn thành cửa đá giải mã việc làm. Mà theo ma lực rót vào, những cái kia nguyên bản ảm đạm ký hiệu dần dần sáng lên, tản mát ra hào quang màu u lam. Toàn bộ cửa đá bắt đầu nhẹ rung động, phía trên những cái kia vặn mẹo phù điêu phảng phất sống lại, chậm rãi nhúc nhích. Chính giữa cửa đá, nguyên bản kín cái chỗ, không gian bắt đầu vặn mẹo, gấp, một điểm u ám kia sáng sáng lên, lập tức cấp tốc mở rộng, cuối cùng tạo thành một cái ổn định xoay tròn, phảng phất từ hắc ám bản thân tạo thành truyền tống môn. Trong cửa thâm thúy vô cùng, không nhìn thấy bất luận cái gì cảnh tượng, chỉ có thuần túy hư vô. Cái kia xoay tròn hắc ám phảng phất có thể hấp thu hết thảy tia sáng cùng âm thanh, thậm chí ngay cả người suy nghĩ đều tựa hồ muốn bị lôi kéo đi vào, chôn vùi vào vô hình. Nó không giống như là một cánh cửa, càng giống là một tấm chờ đợi thôn vệ miệng lớn, một cái kết nối lấy không biết kết thúc được sâu. Thành công. Sạ Dụ Mạn cùng cả lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được khó mà ức chế kích động cùng một tia thất vọng. Bọn hắn thật sự tìm được mở ra cửa đá phương pháp. Ta liền biết, ngươi quả nhiên là tuyệt nhất một cái kia. Cả Cổng Lina đứng ở đó hắc ám vòng xoáy biên giới, hắn tin tưởng Sạ Dụ Mạn quả nhiên là không có tin tưởng sai. Đương nhiên, cái kia sâu thẳm truyền tống môn cũng thời điểm để cho cả Phạm sợ hãi. Mạnh mẽ chiến sĩ thể phách để cho hắn ổn định thân hình, nhưng đối mặt cái này siêu việt lý giải cảnh tượng con người của hắn vẫn không tự chủ được mà có rút lại một chút. Hư vô tản ra khí tức, so trước đó bất kỳ một cuộc chiến đấu nào, bất kỳ lần nào dụ hoặc đều càng làm cho người ta thêm tim đập nhanh. Nó không phải trên vật lý uy hiếp, mà là một loại đối với tồn tại bản thân phủ định cảm giác. Sinh mệnh, tự nhiên liền sẽ đối nó cảm thấy bất an. T, chờ đã, giống như có chút không đúng. Ngắn ngủi kinh hỉ đi qua cả cũng cảm giác tê cả da đầu. Hắn nghiêng đầu, nhìn về phía bên cạnh Sạ Dụ Mạn. Trẻ tuổi phù thủy sắc mặt tái nhợt, liên tục cường độ cao nghiên cứu, ma lực tiêu hao cùng với cùng cấm kỵ kiến thức tiếp xúc, để cho hắn lộ ra mỏi mệt không chịu nổi, nhưng hắn cặp kia trong mắt màu bạc lại sáng kinh người, chăm chú nhìn cái kia hắc ám truyền tống môn, phản phất muốn từ trong phân tích ra nó ẩn chứa toàn bộ quy tắc cùng phong hiểm. Sạ Dụ Mạn cả âm thanh trầm thấp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khô khốc, ngươi xác định, mặt sau này là đường ra, mà không phải một cái khác càng hỏng bét lồng giam, hoặc trực tiếp là hủy diệt. Hắn cũng không phải là nhát gan, xem như thân kinh bách chiến chiến sĩ, cả chưa từng e ngại thấy được đao kiếm cùng ma pháp, nhưng trước mắt thứ này vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm chủ. Đây là một loại đối với không biết bản năng cảnh giác. Sạ Dụ Mạn không có trả lời ngay, ánh mắt của hắn từ truyền tống môn bên trên rơi vào cả trên lưng hôn mê Lý Nạ trên thân. Thiếu nữ, có lẽ bây giờ xưng hô thế này đã không quá chính xác. Lý Nạ tình trạng nhìn thấy mà giật mình, lân phiến đã bao trùm nàng hơn nửa gương mặt, nguyên bản tú khí hình dáng bị không phải người đặc thù và mèo, hô hấp yếu ớt mà gấp rút, mang theo làm cho người bất an ở mức lại nhảy âm. Ngẫu nhiên thân thể của nàng còn có thể vô ý thức run rẩy một chút, trong cổ họng phát ra mơ hồ tới cực điểm, phản phất đến từ biển sâu đau đớn âm tiết. Cái kia màu đen đến xinh đẹp, ngọ nghệ ô nhiễm đường vân, tại nàng trần trụi trên da lan tràn, như cùng sống lấy mình rửa. Lý Nạ Sạ Dụ Mạn nhìn xem Lý Nạ, trong đầu thoáng qua nàng đã từng sáng rỡ nụ cười, linh xảo dáng người, cùng với ba người bọn họ cùng một chỗ mạo hiểm lúc từng ly từng tí. Những hình ảnh kia cùng trước mắt cái này thê thảm cảnh tượng trung điệp, tạo thành một loại sắc bén đâm nói, hung hăng đâm vào trong lòng của hắn. Là hắn, dẫn dắt bọn hắn đi vào tòa này đáng chết di tích. Là hắn không thể bảo vệ tốt nàng. Tiếp đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng cả. Chiến hữu trên mặt viết đầy mỏi mệt, kiên nghị hai đầu lông mày lá tan không ra sầu lo cùng trầm trọng. Người đi làm quyết định, Sạ Dụ Mạn. Cả cánh tay cùng trên cổ những cái kia bởi vì chống cự ô nhiễm cùng chia sẻ tổn thương mà càng sâu màu đen đường vân, giống như gông xiềng giống như quấn quanh lấy hắn. Sạ Dụ Mạn biết, cả tiếp nhận không chỉ là thân thể gánh vác, càng là nhìn xem tình cảm chân thành người từng bước một hướng đi không phải người hình thái mà vô lực hồi thiên tinh thần dày vò. Ta không xác định, cả. Sạ Dụ Mạn cuối cùng mở miệng, âm thanh mang theo một loại cực kỳ mệt mỏi sau bình tĩnh, nhưng lại ẩn chứa chân thật đáng tin quyết tuyệt. Ta duy nhất có thể xác định là bằng vào chúng ta hiện hữu sức mạnh cùng phương pháp, tuyệt đối không cách nào nghịch chuyển Lina trên người ô nhiễm, thậm chí không cách nào làm cho nàng thoát khỏi đau đớn. Lưu tại nơi này, kết cục chỉ có một cái, tất cả chúng ta cũng sẽ ở trong vô hạn hành lang này bị chậm rãi hao hết, bị điên cuồng thôn phệ, cuối cùng hóa thành nơi này một bộ phận, giống như chúng ta phía trước gặp phải những cái kia thứ gì đó. Hắn tự tay chỉ hướng cái kia hắc ám truyền tống môn, mà mặt sau này vô luận là cái gì, là sinh lộ, là sâu hơn tuyệt cảnh, vẫn là triệt để hủy diệt, nó đều là một cái biến số, là chúng ta đánh vỡ cái này làm người tuyệt vọng tuần hoàn duy nhất khả năng. Nó có thể thông hướng địa ngục, nhưng ý ra chúng ta không còn là ngồi chờ chết. Cả trầm mặc nghe, Sạ Dụ Mạn lời nói giống như trọng truy, gõ nội tâm hắn do dự. Ngươi nói đúng, hắn làm sao không rõ lưu tại nơi này chỉ là mãn tính tử vong, hắn chỉ là đối với cánh cửa kia sau không biết cảm thấy bản năng kháng cự. Hắn lần nữa cúi đầu nhìn một chút trên lưng Lina, cảm thụ được nàng yếu ớt hô hấp và cái kia lân phiến xúc cảm lạnh như băng, một cỗ hỗn hợp có đau lòng, không cam lòng cùng một tia hy vọng cuối cùng nhiệt lưu sông lên đầu. Hắn nhớ tới Lý Nạ từng tại dưới ánh mặt trời tùy ý chạy trốn bộ dáng, nhớ tới nàng trong suốt đôi mắt, nhớ tới nàng kiên định lựa chọn theo bọn hắn đạp vào lần này nguy hiểm lữ trình lúc tín nhiệm. Hắn không thể để cho nàng kết cục là trong tại cái này tối tăm không ánh mặt trời hành lang, vặn mèo thành một đoàn không cách nào nhận quái vật. Tiếp đó trong thống khổ vô thanh vô tức tiêu vong. Vẫn là câu nói kia, Sa Dụ Mạn, ta tín nhiệm ngươi, ngươi đi làm quyết định đi. Cả âm thanh không do dự nữa, một lần nữa trở nên kiên định như sắt, thậm chí mang theo một loại quyết đánh đến cùng ngân lệ, lưu tại nơi này, Lý Nạ chỉ có thể thống khổ hơn. Chúng ta đã không có đường lui. Hắn điều chỉnh một chút gánh vác Lý Nạ tư thế, để cho nàng càng an ổn tựa ở chính mình rộng lớn trên sống lưng, phản phất muốn đem chính mình sở hữu sức mạnh cùng tín niệm truyền lại cho nàng. Mặc kệ phía trước là cái gì. Sa Dụ Mạn ánh mắt giống như tôi vào nước lạnh lưỡi dao, nhìn về phía cái kia thâm thúy hắc ám, là núi đao biển lửa, là thần linh địa đường, vẫn là vĩnh hằng hư vô, chúng ta đều nhất định muốn đi. Vì Lý Nạ, cũng vì chính chúng ta. Coi như cuối cùng là hủy diệt, ba người chúng ta cũng muốn cùng nhau đối mặt. Ân, vô luận phía sau cửa là cái gì, chúng ta không có lựa chọn nào khác. Cả hít sâu một hơi, nói. Sa Dụ Mạn nhìn xem chiến hữu trong mắt một lần nữa dấy lên quyết tử ý chí, trong lòng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp, có xúc động, hổ thẹn, cũng có kể vai chiến đấu đến nay thâm hậu tình nghĩa. Hắn nặng nề gật gật đầu, đưa tay ra, dùng sức vỗ vỗ cả kiên cố bả vai. Cả nặng nề mà gật đầu, đem hôn mê Lý Nạ một lần nữa có hảo, điều chỉnh một chút tư thế, bảo đảm nàng sẽ không bị sốc này. Đi thôi, Sa Dụ Mạn. Sống hay chết, chúng ta cùng nhau đối mặt. Hảo. Cùng nhau đối mặt. Sa Dụ Mạn hít sâu một hơi, đem thể nội cuối cùng còn sót lại ma lực điều động, tại thân thể chúng quanh cấu tạo lên một tầng yếu ớt phòng hộ linh quang, mặc dù không biết đối với cái này không biết truyền tông có hữu dụng hay không, nhưng ít ra là một loại trong lòng chuẩn bị, theo sát ta, cả. Sau khi tiến vào, vô luận phát sinh cái gì, không cần bông ra Lý Nạ, cũng không cần rời đi bên cạnh ta quá xa. Cả năm thật chặt nâng Lý Nạ cánh tay, trầm giọng nói, biết rõ. Hai người cuối cùng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được không dung dao động quyết tâm. Bọn hắn cuối cùng liếc mắt nhìn cái kia làm người tuyệt vọng vô hạn hành lang, tiếp đó dứt khoát quyết nhiên, sóng vai bước vào cái kia xoay tròn hắc ám trong cổng truyền tống. Ngay sau đó, Sa Dụ Mạn, Cả, cùng với nằm ở chiến sĩ trên lưng hôn mê bất tỉnh Lý Nạ, thân ảnh của ba người giống như bị thôn phệ, triệt để chui vào cái kia xoay tròn, từ thuần túy hắc ám tạo thành trong cổng truyền tống. Ngay tại cuối cùng một mảnh góc áo biến mất mấy mắt, cái kia duy trì truyền tống môn đu làm ký hiệu đống nhiên lóe lên mấy lần, lập tức giống như cháy hết ánh nến, cấp tốc cảm đạm, dập tắt. Chính giữa cửa đá hắc ám vòng xoáy kịch liệt bật mèo, co vào, cuối cùng không biết là người nào, phát ra một tiếng nhỏ nhẹ, phảng phất thở dài một dạng gợn sóng không gian âm thanh. Ba cái người cùng cái thanh âm kia đều triệt để tiêu tan vô tung. Cửa đá khổng lồ khôi phục nguyên trạng, băng lãnh, tĩnh mịch, kín kẽ, phảng phất tuyên cổ không động. Môn thượng những cái kia bật mèo tiết độc phù điêu, tại cuối cùng một tia ma pháp quang huy chôn vùi sau, tựa hồ trở nên càng thêm thâm thúy, càng thêm chẳng lành. Im lặng cười nhạo kẻ xông vào phí công. Chống vắng thách thất, một lần nữa bị một loại so trước đó càng thâm trầm, càng tuyệt đối hơn tĩnh mịch bao phủ. Vô hạn hành lang cái kia làm cho người nổi điên nói nhỏ cùng bù bù, tại lúc này cũng bị dị biến mất, chỉ còn lại một loại chân không một dạng im lặng, chèn ép cũng không tồn tại mà nhĩ. Trong không khí lưu lại áo thuật năng lượng cùng cửa đá bản thân băng lãnh khí tức phối hợp, tạo thành một loại làm cho người hít thở không thông không khí. Khi Sa Dụ Mạn bọn người tiêu thất, cái kia duy trì không biết bao lâu. Từ Sa Dụ Mạn trí tuệ cùng cả cứng cỏi xây dựng yếu ớt sinh cơ, giống như nến tàn trong gió, cuối cùng triệt để dập tắt, chỉ còn lại tuyệt vọng cho tàn tại trong không gian khép kín này chậm rãi để nguội. Nhưng mà cái này tĩnh mịch cũng không kéo dài quá lâu. Chỉ thấy bên ngoài cửa đá, cái kia nguyên bản không có vật gì, kéo dài hướng vô hạn quỷ dị hành lang trong thông đạo, không khí bắt đầu như là sóng nước nhộn nhạo. Tương đạo thân ảnh mơ hồ, kèm theo trầm thấp, không phải người cởi trộm, chậm rãi từ trong hư vô ngưng kết hiện ra. Các đầu tiên xuất hiện chính là vị kia từng bị Sa Dụ Mạn lấy ma lực tan rã xạ tuyến đánh nát con mắt vô diện phù thủy. Hắn vẫn như cũ người khoác bụi trần cùng thời gian trường bảo, bộ mặt chân nhắn như ngọc, nhưng bây giờ cái kia nguyên bản không có vật gì trên mặt, tựa hồ hiện ra một vòng khó mà hình dung, vặn vẹo ý cười. Trong tay hắn chuôi này đứt gãy quyền trượng chẳng biết lúc nào đã trở về hình dáng ban đầu, đỉnh tan vỡ hổ phách cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, thậm chí trong đó phảng phất có ám sát chất lỏng đang lưu động chậm chậm, giống như là chưa bao giờ tử vong qua. Lạc 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 ngay sau đó, là vị kia thân thể từng bốc hơi tại phân ly thuật ở dưới triều tịch bình giả. Hắn khoanh chân ngồi ở trong hư không, dưới thân cũng không phải là đầm nước, mà là không ngừng lăn lộn lại vô hình bóng tối. Từ tạo biển cùng san hô nối thành trường bảo ướt nhẹp nhỏ xuống lấy màu đen giọt nước. Cái kia bản lân phiên chế thành sách lơ lửng ở trước mặt hắn, im lặng lật qua lại, trang sách ở giữa chạy ra làm lòng người trí hỗn loạn ám mã. Tiến bảo, hắn tiến bảo. Ha ha ha, hắn không có mắt vòng xoáy hút mắt, thẳng vào ngưng thị lấy đóng chặt cửa đá, phát ra một loại phảng phất dưới nước bọt khí vỡ tan một dạng lẩm bẩm tiếng cười. Chủ sẽ bị phong thích. Chúng ta đem cùng chủ cùng một chỗ vĩnh hằng. Dệt mộng giả thân ảnh giống như khói lam giống như tụ tán vô thường, bệ ra pha toái mà sáng lạng ác mộng trên cảnh, lại tại một giây sau quy về hư vô, chỉ để lại một chuỗi như chu bạc, lại băng lãnh thấu xương cười khẽ. Tiệt 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 tiệt, ngươi nói không sai. Vực sâu viêm ma hình dáng trong không khí thiêu đốt, tản mát ra lưu hình cùng dung nham khí tức, nó rít gào chầm chầm bên trong mang theo nhu kế được như ý khoái ý thời không bệnh giả, tối tâm hình giả. Từng cái từng bị Sa Dụ Mạn cùng cả gian khổ chiến thắng, hoặc xảo diệu tránh đi cổ lão tồn tại, bây giờ đều lấy một loại gần như hoàn hảo tư thái, xuất hiện tại trong cửa đá bên ngoài hành lang. Bọn chúng cũng không phải là thực thể, càng giống là một loại nào đó ý niệm hình chiếu, một loại nào đó tuyên cổ tồn tại tiếng vang. tựa như xạ dù mạn chưa bao giờ chân chính giết chết bọn hắn. Kỳ thực cái này cũng bình thường. Đối với những người này mà nói, đã không thể dùng thông thường hình thái sinh mạng đi miêu tả, những người này ở đây bị nơi này đồng hóa sau đó liền trở thành một loại sinh mạng khác, sinh mệnh kỳ thực là cùng di tích bản thân liên hệ mật thiết ở chung với nhau. Di tích không có hủy đi. Cái này một số người như thế nào lại chân chính tử vong đâu? Kỳ thực giống như là xạ dụ mạn đối với cả thi triển sinh mệnh cùng hưởng ma pháp, xạ dụ mạn không chết phía trước cả tự nhiên cũng sẽ không chết. Từng cái bị xạ dụ mạn chiến thắng qua thân ảnh liên tiếp hiện lên, trong đó còn bao gồm một chút rõ ràng trước khi chết xuất hiện thanh tỉnh, tiếp đó hướng xạ dụ mạn cùng cả nói lời cảm tạ người. Rất rõ ràng, loại kia thanh tỉnh tất cả đều là diễn kỹ, cùng tử vong một dạng cũng chỉ là một loại biểu diễn. Bây giờ, xạ dụ mạn rời đi về sau, những thứ này thân ảnh lại lần nữa tái hiện tại thế gian này. Bọn chúng hình thái khác nhau, lại cùng tản ra cùng một loại khí tức, cổ lão, điên cuồng, cùng với một loại mắt thấy con mồi cuối cùng bước vào cuối cùng bấy giờ, không che giấu chút nào vui vẻ. Kiệt 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 ha ha ha, bọn chúng không có trò chuyện, không có lẫn nhau thăm hỏi. Chỉ là lẳng lặng lơ lửng hoặc đứng sững trở về hành lang bên trong, đem cái kia không phải người ánh mắt nhìn về phía cái kia phiến ngăn cách hai thế giới cửa đá. Không thể không nói, hình thái sinh mạng thay đổi sau tiếng cười đều do dị thêm vài phần. Những người này tiếng cười mới đầu trầm thấp mà lẻ tẻ, giống như cú vọ kêu lớn. Thời gian dần qua, tiếng cười kia bắt đầu hội tụ, xen lẫn, tạo thành một loại hỗn loạn tiết độc hợp sướng. Cái này hợp sướng cũng không phải là thông qua không khí truyền bá, mà là trực tiếp quanh quẩn tại ý thức tầng dưới chót, tràn đầy vô tận ác ý cùng đùa cợt. May ở nơi này chỗ đã không có khác bình thường sinh mệnh, nếu là người bình thường tới mà nói, đoán chừng nghe được tiếng cười này đều biết lọt vào vô cùng nghiêm trọng ô nhiễm. Tất cả mọi người đều là gian kế được như ý cảm giác. Có lẽ bọn chúng gian kế chính xác được như ý trước đây tất cả biểu diễn cũng là vì chế tạo ra tình huống hiện tại. Cái kia vô diện phù thủy nâng lên quyền trượng, chỉ hướng cửa đá, chân nhắn bộ mặt gợn sóng dạo dực, phảng phất tại nói, nhìn, bọn hắn tiến vào. Lạc 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 lạc, triều tịch định giả trong tay lần phiến sách phiên động đến nhanh hơn, cái kia dưới nước bọt khí một dạng tiếng cười mang theo một loại quả là thế ý vị. Bọn chúng tất cả trở ngại, tất cả dụ hoặc, tất cả chiến đấu, có lẽ đều cũng không phải là vì triệt để giết chết hai cái này nhỏ bé kẻ xông vào. Cái kia vô hạn hành lang, tầng kia ra bất tận thủ vệ, cái kia nhắm thẳng vào nội tâm huyết tượng. Đây hết thảy càng giống là một hồi thiết kế tỉ mỉ sàng lọc, một lần dài dằng dặc mà tàn khốc diễn dịch. Chương 462, ngày cũ khôi phục 6, chương 462, ngày cũ khôi phục 6, tất cả bị ô nhiễm giả đều đang diễn trò. Mục đích của bọn hắn rất đơn giản, chính là để cho xạ dụ mạn bọn người cho rằng là thông qua trí tuệ nghĩ tới cửa đá, cùng với dẫn dụ ra bọn hắn tại trong tuyệt cảnh tất nhiên sẽ sinh ra, đối với cái kia phiến cuối cùng chi môn rất hiếu kỳ cùng phá giải mớn. Bọn chúng cần phải có người có thể xem thấu hành lang uốn khúc vô hạn, cần phải có người có thể chống cự lại cái địa phương này đồng hóa, cần phải có người có thể hội tụ đầy đủ trí tuệ cùng tri thức, đi tìm đến trên đồng thời kích hoạt cánh cửa đá kia ẩn tàng chìa khóa, tiếp đó chính là phóng xuất ra đủ để mang theo bọn chúng hướng đi vĩnh hằng chủ. Trước đó cũng có rất nhiều người tiến vào, nhưng mà đều không ngoại lệ cũng không có làm đến điểm này, tiếp đó số đông liền trở thành bọn chúng một bộ phận, bọn chúng quá mức khát vọng ra ngoài. Xạ dụ mạn, cái này thiên phú dị bẩm, tri thức uyên bác trẻ tuổi phù thủy, chính là bọn chúng chờ đợi không biết bao nhiêu năm tháng nhân tuyển tốt nhất. Đúng vậy, xạ dụ mạn lần lượt may mắn còn sống cũng không phải trùng hợp, chỉ là một số người đang để cho xạ dụ mạn trở nên mạnh mẽ, mạnh đến đủ để mở ra cửa đá, phóng thích bên trong phong ấn cái kia tồn tại. Bọn chúng cũng không phải là di tích thủ hộ giả, càng giống là người dẫn đường, đem điều kiện phù hợp giả dẫn hướng cánh cửa kia, dẫn hướng phía sau cửa vậy chân chính, không cách nào lời nói kinh khủng chi cảnh. Cả Vũ Dũng, Ly Na ô nhiễm, đều chẳng qua là trận này dài dằng dặc tuyển bạt bên trong kèm theo thẻ đánh bạc cùng chất xúc tác, sâu hơn xạ dụ mạn nhất thiết phải tìm được đường ra chấp nhiệm. Bây giờ, con mồi đã vào trong. Tiếng cười của bọn nó tại trống vắng hành lang bên trong quanh quẩn, tràn đầy tiết độc vui sướng. Cửa đá vẫn như cũ đóng chặt, nhưng nó chỗ liên tiếp cái kia tĩnh mịch thế giới, cái kia được xưng là giỡ lì ẻn, ngủ say chi thành chỗ chịu không gian, đã nên đón mới tế phẩm, hoặc có lẽ là mới lượng biến đổi. Xạ dụ mạn trí tuệ, cả cứng cỏi, Lý Nạ trên thân cái kia nguồn gốc từ biển sâu ô nhiễm, ba cái này kết hợp, bị đầu nhập cái kia phiến tĩnh mịch hồ nước, sẽ gây nên như thế nào gợn sóng? Cái này có lẽ chính là những thứ này cổ lão tồn tại, hoặc có lẽ là bọn chúng hầu hạ, viễn siêu lý giải ý chí, chô vui mừng nhìn thấy. Tiếng cười dần dần nghỉ, những cái kia thân ảnh mơ hồ bắt đầu như cùng nó nhóm lúc xuất hiện đồng dạng, chậm rãi tiêu tan, một lần nữa dung nhập hành lang uốn khúc hư vô cùng trong mờ tối. Mục đích của bọn nó đã đạt đến, không cần sẽ ở đây trú lưu. Cuối cùng, thạch thất cùng hành lang lần nữa khôi phục tuyệt đối tĩnh mịch. Chỉ có cái kia cánh cửa đá thật to, giống như tuyên cổ bất biến mộ địa, đứng sừng sững ở đó, chờ mặc chứng kiến lại một nhóm bướm bướm nào về phía cái kia đủ để thiêu hủy linh hồn hỏa diễm. Môn thượng phù điêu, cái kia to lớn vô cùng, mang theo xúc tu hình thể, dường như đang trong bóng tối lộ ra một tia như có như không lại thỏa mãn mỉm cười. Mà phía sau cửa thế giới, chờ đợi xạ dù mạn ba người, tuyệt không phải bọn hắn trong tưởng tượng sinh lộ hoặc cứu rỗi, mà là càng thâm thúy, càng triệt để hơn tuyệt vọng. Tất nhiên, còn có không cách nào chạy trốn vận mệnh. Tóm lại, xạ dù mạn, cả cùng Lý Nạ thân ảnh hoàn toàn biến mất tại sau cửa đá cái kia xoay tròn trong bóng tối. Chỉ nhớ cảnh tượng vào thời khắc ấy dừng lại, giống như ấu vàng trên bức họa sau cùng một vòng màu sắc, lập tức bắt đầu chậm rãi ảm đạm, tiêu tan, một lần nữa hóa thành điểm điểm màu u lam ma pháp linh quang, quanh quẩn tại mắt mù lòa lao phù thủy xạ dù mạn đầu ngón tay. Ngàn năm sau đó, châu phi ma pháp bộ mật thất dưới đất, cái kia trầm trọng đến phảng phất có thể đè sập linh hồn yên tĩnh lần nữa buông xuống. Hắc bào nhân vẫn đứng tại chỗ, dưới mũ trùm nhiều song khuôn mặt giấu ở sâu hơn trong bóng tối, chỉ có cái kia thẳng đứng con ngươi ngẫu nhiên phản xạ ra ma pháp còn sót lại ánh sáng nhạt. Hắn tiêu hóa vừa mới mắt thấy hết thảy, cái kia tuyệt vọng bên trong thủ đứng, cái kia trí không chớp lóe, vậy cuối cùng không chùn bước bước vào. Nhưng một cái đột ngột nghi vẫn giống như rắn độc chui vào trong đầu của hắn. Lão sư, hắc bảo nhân âm thanh phá vỡ trầm mặc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu, ngài vừa rồi phơi bày ký ức, mai cho đến các ngươi bước vào cổng truyền tống kia mới thôi. Nhưng ngài là như thế nào biết, tại thân ảnh biến mất của các ngươi sau đó bên ngoài cửa đá hành lang bên trong, xuất hiện những cái kia cổ lão tồn tại hình chiếu, hơn nữa phát ra. Như kế được như ý một dạng tiếng cười. Vấn đề này giống như băng lãnh châm, đâm rách tràn ngập tại giữa hai người loại kia căn cứ vào cùng bí mật trầm trọng không khí. Lão niên xạ rủ mạng cái kia một mực duy trì trang nghiêm cùng bi thương thần sắc, rõ ràng cứng ngắc lại một chút. Hắn khoác lên trên đầu gối ngón tay vô ý thức của mình, chống rông hốc mắt tựa hồ hơi hơi chuyển động, tránh đi hắc bảo nhân vô hình kia nhìn chăm chú. Trong không khí phần kia thuộc về ngàn năm tang thương ngưng trọng trong nháy mắt tản đi không thiếu. Thay vào đó là một loại vi diệu, gần như lúng túng ngưng trệ. Ách, cái này lão phụ thủy âm thanh mang tới một tia hiếm thấy, cùng thân phận của hắn cực không tương xứng cười ngượng, tiếng cười kia khô khốc mà ngắn ngủi, người đã già, hải tử. Ngàn năm thời gian, rõ ràng đi nữa ký ức cũng biết trở nên mơ hồ, giống như bị thủy triều nhiều lần dội rửa bãi cát. Đại não, ân, đại não vì bảo vệ mình, hoặc chỉ là vì bổ khuyết những cái kia thiếu hụt trong không, tự nhiên sẽ tiến hành một chút hợp lý gia công cùng thôi diễn. Hắn dừng một chút, dường như đang châm trước từ ngữ, ngữ khí trở nên càng thêm lay động. Ngươi biết, căn cứ vào về sau phát sinh sự tình, đảo ngược suy luận ra trước đây một ít khả năng. Cái này rất tự nhiên, không phải sao? Dù sao, những cái kia cổ lão tồn tại ác ý, chúng ta sớm đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Lời giải thích này nghe hợp tình hợp lý, thời gian mài mòn quả thật có thể thay đổi trí nhớ chi tiết. Nhưng đối với xạ dụ mạn dạng này, một vị đụng chạm đến truyền kỳ cánh cửa, tinh thần lực mênh mông như biển phù thủy tới nói, đem rõ ràng như thế, liên quan đến hạch tâm bí mật ký ức quy tội đại não tự động gia công, có phần có vẻ hơi gượng ép. Đây càng giống như là vừa gieo xuống ý thức che giấu. Một cái trong lúc đội vã dơ lên hàng lầu, nhất là từ một vị từng lấy trí tuệ cùng động sát lực nổi danh trên đời phù thủy trong miệng nói ra. Hắc bào nhân không có lập tức trả lời, chỉ là lặng lặng nhìn xem hắn. Hắn biết, vị này lao sư lúc tuổi còn trẻ liền nhỏ nhất ma pháp ba động đều có thể cảm giác, làm sao có thể tại ký ức loại này liên quan đến linh hồn bản chất trong chuyện hàm hồ suy đoán. Sau một thời gian ngắn, hắc bào nhân cuối cùng không có hỏi tới. Tốt à. Hắc bào nhân lặng lặng nghe, dưới mũ trùm nhiều song trên gương mặt nhìn không ra biểu lộ. Hắn không phải không biết phân tốc người, càng hiểu rõ vị lão nhân trước mắt này cho dù cao tuổi, cũng không phải có thể dễ dàng mạo phạm tồn tại. Huống chi, giữa bọn hắn còn có một tầng sâu hơn ràng buộc, đó là nhiều năm trước một đoạn bị phủ đầy bụi chuyện cũ, một đoạn liền sở thần bí sự vụ hồ sơ cũng chưa từng ghi lại bí mật. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn không có tiếp tục truy vấn. Tất nhiên, ngoại trừ lòng hiếu kỳ bị áp chế. Đối với hắn mà nói, hắn để ý hơn chính là lão sư khi xưa kinh nghiệm, chân tướng một góc nào đó tựa hồ bị nhẹ nhàng xúc động. Nhưng tầng sâu hơn mê vụ cũng theo đó vào tới. Cho nên, hắn bây giờ quan tâm hơn là cánh cửa kia sau đó, vậy ngay cả lão sư của hắn đều giữ kín như bưng chỗ. Ta hiểu rồi, lão sư. Hắc bào nhân nhẹ nói, đem đề tài dẫn ra, như vậy, phía sau cửa. Đến tột cùng là dạng gì cảnh tượng? Chúng ta sở thần bí sự vụ đời đời trông coi nơi này, phong ấn nơi đây, thanh trừ hết thể tính toán tìm kiếm hoặc đã bị ô nhiễm tồn tại. Nhưng chúng ta đại đa số người, thậm chí bao quát ta ở bên trong, kỳ thực cũng không hoàn toàn tin tưởng, cánh cửa này, hoặc có lẽ là khu di tích này chân chính liên tiếp, tại thật sâu chỗ ngủ say, đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Vùng đất kia, lại là cỡ nào quan cảnh? Trong giọng nói của hắn mang theo một loại phức tạp rất hiếu kỳ, hỗn hợp có chỗ chức trách ngưng trọng cùng tự thân vận mệnh đã định sau một loại nào đó thoải mái. Hắn canh chừng bí mật, lại không biết bí mật toàn cảnh, đây không thể nghi ngờ là một loại trâm trọng. Tất nhiên, cũng là một loại bảo hộ, mà trên thế giới này có thể nói cho hắn biết vấn đề câu trả lời người có lẽ chỉ có trước mặt lão sư. Dù sao, ngoại trừ xạ dù mạn tiểu đội, không còn có người sống sót từ sau cửa đi ra. Bởi vì các ngươi không cần biết. Xạ dù mạn tựa hồ nhẹ nhàng thở ra, không khí một lần nữa quay về trầm trọng. Vô chi là một loại phúc khí. Xạ dù mạn ánh mắt chợt trở nên tĩnh mịch. Hắn trầm mặc phút chốc, phảng phất tại sắp xếp ngôn ngữ, tính toán dùng nhân loại thiếu thốn từ ngữ đi miêu tả cái kia không thể diễn tả kinh khủng. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía ký ức ma pháp dừng lại chẳng cảnh. Hắn nhìn xem cái kia phiến đã tắt truyền tống môn vị trí, phảng phất còn có thể xuyên thấu qua hư không nhìn thấy phía sau cửa cảnh tượng. Cho nên, môi của hắn run nhẹ nhẹ âm thanh cơ hồ không thấp có thể nghe. Cái này ngàn năm trước cường đại phù thủy, lúc này đã sắp đến dầu hết đèn tắt thời điểm, tại dùng một loại gần như thở dài ngữ điệu nói, nơi đó là ngôn ngữ phần cuối, là lý trí phần mộ. Đằng sau hiện ra cảnh tượng sự khủng bố trình độ, viễn siêu ngươi có khả năng tưởng tượng hết thảy cơn ác mộng tổng hòa. Đó không phải chỉ là trong thị giác xung kích, càng là đối với tồn tại bản thân, đối với vũ trụ nhận thức triệt để phá vỡ cùng ô nhiễm. Chỉ là trông thấy liền đã là vạn kiếp bất phục bắt đầu. Mặc dù nghe rất là khiến người ta cảm thấy nói chuyện giật gân, nhưng mà sự thật cũng chính xác như thế. Thuần khu ô nhiễm, hiểu đều hiểu. Vẹn vẹn mấy cái miêu tả, lại làm cho mật thất nhiệt độ phảng phất chợt hạ xuống vài lần dạng này sao? Hắc bào nhân nghe vậy, cái kia dấu ở ống tay áo phía dưới đầy nhỏ bé vảy ngón tay hơi hơi rung động rồi một lần. Xem như sở thần bí sự vụ người giữ cửa một trong, hắn trông coi nơi đây đã có hơn 20 năm. Hắn thanh lý vô số tính toán nhìn trộm bí mật tội phạm, phong tỏa qua vô số lần mà pháp tiết lộ nguy cơ, lại vẫn luôn không biết mình bảo vệ đến tột cùng là cái gì. Cánh cửa kia sau, là ngủ say viễn cổ sinh vật. là bị phong ấn cấm kỵ chi thức, vẫn là một loại nào đó đủ để phá vỡ thực tế trật tự lực hỗn độn. Lòng hiếu kỳ ở đây là bùa đòi mạng. Hắn chỉ biết là, bất luận cái gì tính toán cưỡng ép mở ra cánh cửa kia người, cũng sẽ ở trong nháy mắt hóa thành tro tàn, ngay cả linh hồn đều không thể tồn tại. Tất nhiên, cứ việc so bất luận kẻ nào đều biết vùng này ngươi, nhưng hắn cũng không có lùi bước, ngược lại phát ra một tiếng khàn khàn vô cùng phảng phất tổn hại ống bể một dạng tiếng cười. Ngược lại, ta cũng sống không lâu, lão sư. Thân thể này cùng linh hồn đã sớm bị ngài thấy loại lực lượng này ăn mòn. Tại thời khắc cuối cùng đến phía trước, biết rõ chúng ta một mực tại đối kháng đến tột cùng là cái gì, biết ngài trước kia đến tột cùng đối mặt cái gì. Cái này đối ta mà nói, là một loại giải thoát, hoặc có lẽ là trốn trở về. Hắn nói rất chân thành, hiển nhiên đã là đã quyết định một loại quyết tâm nào đó. Cũng bình thường, dù sao hắn cả đời này đều vì trông coi bí mật mà sống, bây giờ thời gian không nhiều, tất nhiên sẽ có một điểm tư tâm của mình. Đừng quên, sở thân bí sự vụ các thành viên nhìn vô cùng lạnh nhạt, nhưng mà bọn hắn cũng là người liền có người nên có tình cảm, mà khi loại tình cảm này triệt để mất mát một khắc này, chính là bọn hắn mất đi nhân loại thân phận, trở thành bị tuần hụ triệt để ô nhiễm sa đọa sinh mệnh thời khắc, đó chính là mỗi một cái bị ô nhiễm giả chung cuộc. Ta biết rõ cảm thụ của ngươi. Sa Du mạn mong lấy hắn, cái kia trương dài gió rầm xương trên mặt lướt qua một tia khắc sâu thương xót. Hắn lý giải loại tâm tình này. Khi hắc ám đã thẩm thấu cốt thủy, biết được hắc ám đầu nguồn, ngược lại có thể mang đến một loại quỷ dị bình tĩnh. Hắn gật đầu một cái, khô gầy ngón tay lần nữa nâng lên, màu u lam ma pháp linh quang bắt đầu một lần nữa hội tụ, chuẩn bị đem cái kia cấm kỵ phía sau cửa ký ức tiếp tục lộ ra. Nhưng mà ngay tại trí nhớ kia lưu quang sắp lần nữa triển khai nháy mắt, ầm ầm, một tiếng nặng nề tới cực điểm, đột ngột đến cực hạn, bất quá lại rất có lực xuyên thấu tiếng vang, không hề có điểm báo trước đông nhiên từ trên đỉnh đầu bọn họ phương chuyển đến. Ngay sau đó là mơ hồ có thể nghe ma pháp tiếng nổ đùng đoàng, vách tường tan vỡ tạp âm cùng với vài tiếng mơ hồ tràn ngập hoảng sợ hoặc cuồng nộ la lên. Trong mật thất đọng lại không khí trong nháy mắt bị phá vỡ. Chuyện gì xảy ra? Sa Du màn động tác im bặt mà dừng, đầu ngón tay linh quang chợt dập tắt. Hắn cái kia trương mắt mù lòa khuôn mặt đông nhiên chuyển hướng chấn động truyền đến phương hướng, mặc dù không nhìn thấy, nhưng cường đại cảm giác lực đã giống như dạ đã giống như quét lướt đi ra ngoài. Ân, gì tình huống? Hắc bào nhân thân thể cũng tại trong nháy mắt kéo căng, giống như xúc thế đai phát báo săn. Hắn nghiêng tai lắng nghe, dưới mũ trùm thẳng đứng con người chợt co bảo. Là phía trên, ngục giam tầng. Hắc bào nhân âm thanh trong nháy mắt trở nên băng lãnh mà sắc bén, trước đây trầm trọng cùng hiếu kỳ biến mất không còn tâm tích, thay vào đó là thuộc về người chấp hành lãnh cốc, còn có cá lọt lưới. Ta phía trước thanh lý những cái kia đã bị ẩn nấp ô nhiễm tội phạm lúc, vẫn còn có thể tránh thoát. Ta cảm giác trong giọng nói của hắn mang theo một tia tự trách cùng khó có thể tin. Có thể tại hắn toàn lực quét sạch phía dưới ẩn nấp đi, những thứ này cá lọt lưới hoặc là có đặc biệt ẩn nấp thiên phú, hoặc chính là đối với nơi này ô nhiễm thích ứng trình độ viễn siêu mong muốn, vô luận là một loại nào, đều cực kỳ nguy hiểm, tuyệt không thể bỏ mặc rời đi. Ngươi lời biếng, bất quá, còn có thể cứu vãn. Sa Du mạn chậm rãi gật đầu, chống rông hốc mắt ngưng thị lấy hắc bảo nhân, âm thanh trầm thấp mà tràn ngập chân thật đáng tin uy nghiêm. Đi thôi, một cái cũng không thể thả đi. Bí mật của nơi này tuyệt không thể tiết lộ đến ngoại giới một tơ một hào. Bằng không, đưa tới tai nạn đem không thể tưởng tượng nổi. Một cái cũng không thể thả đi, năm chữ này giống như trọng truy gõ vào hắc bảo nhân trong lòng. Thân thể của hắn mấy không thể xem kỹ cứng ngắc lại một chút. Câu nói này sau lưng hàm nghĩa, hắn lại quá là rõ ràng, không chỉ là ngăn cản bọn hắn vượt ngục, càng làm lớn. Triệt để thanh trừ, bao quát những cái kia hắn không muốn thanh lý mục tiêu cuối cùng cũng phải thanh lý. Đối với cái này, hắc bảo nhân không muốn đối mặt, nhưng mà hắn không hỏi ra miệng, cũng biết bây giờ không phải truy vấn thời điểm. Ân. Hắc bảo nhân không có trả lời quá nhiều, chỉ là hít vào một hơi thật dài. Cái kia hỗn hợp có lưu mình cùng biển sâu tinh khí không khí đâm đau hắn nhiều sóng phế tạng. Hắn đột nhiên xoay người, màu đen ống tay áo giống như cánh rơi giống như vung dậy, thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen mơ hồ, lấy một loại viễn siêu thường nhân tốc độ, vô thanh vô tức sắp nhập vào thông hướng thượng tầng ngục giam âm u bậc thang cửa vào. Cả người trong nháy mắt biến mất ở trong bóng tối. Mật thất bên trong, lần nữa chỉ còn lại mắt mù lòa Sa Du mạn một người. Hắn lặng lặng mong lấy hắc bảo nhân biến mất phương hướng, rất lâu mới phát ra một tiếng bé không thể nghe thở dài, tại trong tĩnh mịch yếu ớt quanh quẩn. Cái kia chưa hoàn thành ký ức lộ ra, cái kia liên quan tới phía sau cửa kinh khủng cố sự, không thể không lần nữa gián đoạn. Mà thực tế săn đuổi đã lại một lần nữa bắt đầu.